Chương 940 phấn khởi phản kháng nữ hải, chương 940 phấn khởi phản kháng nữ hải. Giàn tay chỉ ỉ xỉ quả tạ kệ xỉ trên bờ bay, hoảng sợ thét lên. Có côn trùng đứng tại trên tay của ngươi. Con mắt của nàng trợn trừng lên, tràn đầy sợ hãi. Ngạch. Ỉ xỉ quả tạ kệ xỉ cúi đầu nhìn một chút bờ bay của mình, cái kia bướm bướm tính chỗ yên tĩnh vắng lặng đầu ở chỗ đó. Mặc dù cái này chỉ bướm bướm dừng ở trên vai của mình, nhìn qua có chút đặc biệt, nhưng mà miễn cưỡng vẫn là có thể nhận được, chính là một cái thông thường côn trùng, cũng không biết nữ sinh vì cái gì có đôi khi cảm thấy nó như vậy có thể sợ. A, vật này là chúng ta ở đây có thể nhìn thấy bướm bướm. Nói đến đây một lúc thời điểm, cái kia tiểu mập mạp ngược lại là biểu hiện dị thường tinh tường. Hán viên kia quần quần trên mặt mang theo một kia bình tĩnh, tựa hồ đối với cái này chỉ bướm bướm tuyệt không sợ. Ta nghĩ cái này chỉ bướm bướm, nó nhất định là từ phía bên ngoài cửa sổ bay vào, dù sao đến chậm bên trên thời điểm, phía trước công viên này bên trong liền sinh sôi không thiếu loại này thiếu thân. Chúng ta nhà này nhà trọ ngay tại công viên bên cạnh, bọn hắn sẽ thường thường bay vào. Tiểu mập mạp vừa nói, còn vừa đưa tay muốn đi bắt cái kia bướm bướm. Đủ. Cái kia phi chủ lưu lại nghe được bây giờ, lập tức liền có chút không kiên nhẫn được nữa đứng lên, mặt của hắn đỏ bừng lên, từng thanh cửa sổ đóng lại sau đó, tức giận giống to. Một con sâu nhỏ, đến cùng có cái gì tốt đáng sợ, ngạc nhiên như vậy, thật vất vả mới bồi dưỡng ra được, bầu không khí như thế này hoàn toàn đều bị các ngươi làm hỏng. Sẽ sao? Cái kia béo tử biểu hiện, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói, nàng kêu đầy thê lương, không phải rất có không khí đi. Nghe xong cái này phi chủ lưu, cùng người mập mạp kia ngồi cùng một chỗ lời nói sau đó, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảm giác hai người kia không hổ là một đôi hảo bằng hữu, một dạng cũng là tinh thần bệnh nha. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn lại một lần nữa ngồi về trước cửa sổ trên ghế. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ suy nghĩ lại trở về cái kia bị đốt chết trên người cô gái. Hắn phảng phất thấy được nữ hài kia tại công viên bên trong, bị đại hỏa vô tình thôn phệ, thân thể của nàng tại hỏa diễm bên trong thống khổ rã rủa, phát ra tuyệt vọng la lên. Mà cái kia hai cái hung thủ liền đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của bọn hắn không có một chút thương hại. Y sĩ quả tạ kệ sĩ không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn muốn làm nữ hài kia làm chút cái gì. Hắn quyết định đi điều tra một chút lao già kia, có thể hắn biết càng nhiều liên quan tới vụ án này bí mật. Sáng sớm ngày hôm sau, y sĩ quả tạ kệ sĩ thật sớm rời khỏi giường. Hắn đi tới lao đầu tử trước của phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát sau, lao đầu tử mở cửa, hắn thấy là y sĩ quả tạ kệ sĩ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Y sĩ quả tạ kệ sĩ, sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Lao đầu tử âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Lao gia gia, ta muốn cùng ngài tâm sự liên quan tới cái kia tại công viên bị đốt chết nữ hải sự tình. Y sĩ quả tạ kệ sĩ hữu khẩn mà nói. Lao đầu tử trầm mặt một hồi, tiếp đó nghiêng người để cho y sĩ quả tạ kệ sĩ vào phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, treo trên tường một chút ấu vàng ảnh chụp. Y sĩ quả tạ kệ sĩ, ngươi vì cái gì đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? Lao đầu tử ngồi ở một tấm cũ nát trên ghế, nhìn xem y sĩ quả tạ kệ sĩ hỏi. Lao gia gia, ta cảm thấy nữ hải kia rất đáng thương, ta nghĩ nếu như có thể tìm tới hung thủ, có thể nàng liền có thể nghỉ ngơi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ kiên định nói. Lão đầu tử thật sâu thở dài, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia bi thương. Y sĩ quả tạ kệ sĩ, chuyện này rất phức tạp, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão gia gia, ngài liền nói cho ta biết ngài chỗ biết ta. Y sĩ quả tạ kệ sĩ vội vàng nói. Lão đầu tử chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, nữ hải kia là lão đầu tử hàng xóm, nàng là một cái thiện lương mà cô gái xinh đẹp. Ngày đó chậm bên trên, nàng tại công viên bên trong gặp cái kia hai nam nhân. Cái kia hai nam nhân dường như là uống rượu say, đối với nữ hải lên lòng xấu xa. Nữ hải ra sức phản kháng, kết quả chọc giận bọn hắn liền phóng hỏa đốt đi nữ hải. Vậy ngài vì cái gì không nói cho cảnh sát càng nhiều manh mối đâu? Y sĩ quả tạ kệ sĩ hỏi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ, cái kia hai nam nhân rất nguy hiểm, ta cũng sợ bọn họ sẽ trả thù ta. Hơn nữa, ta cũng không có thấy mặt của bọn hắn, ngoại trừ cái kia trên mặt có thẹo nam nhân. Lão đầu tử bất đắc dĩ mà nói. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe xong lão đầu tử lời nói, trong lòng càng thêm kiên định muốn tìm tới hung thủ quyết tâm. Hắn cáo biệt lão đầu tử, bắt đầu ở nhà trọ chung quanh tìm kiếm manh mối. Hắn đi tới công viên, cái kia đã từng phát sinh thảm án địa phương. Công viên nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ biết, ở đây đã từng phát sinh qua chuyện đáng sợ dường nào. Hắn tại công viên bên trong tìm kiếm các nơi, hy vọng có thể tìm được một chút bị cảnh sát bỏ sót manh mối thổ. Chương 941 ác ma huyết dịch, chương 941 ác ma huyết dịch. Đột nhiên, hắn tại dưới một thân cây phát hiện một cái bật lửa. Cái này cái bật lửa nhìn rất đặc biệt, phía trên khắc lấy một cái kỳ quái đồ án. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảm thấy cái này cái bật lửa có thể cùng hung thủ có liên quan, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái bật lửa thu vào. Trở lại nhà trọ sau, y sĩ quả tạ kệ sĩ cầm cái bật lửa đi tìm cái kia phi chủ lưu tóc dài nam. Tóc dài nam nhìn thấy cái bật lửa sau, nhãn tình sáng lên. Y sĩ quả tạ kệ sĩ, cái này cái bật lửa ta giống như ở nơi nào gặp qua. Tóc dài nam cao mày nói. Có thật không? Ngươi ở đâu gặp qua? Y sĩ quả tam tam dậy võ hưng phấn mà hỏi. Tóc dài nam suy tư một hồi, sau đó nói, ta nhớ được có một ngày, ta dưới lầu nhìn thấy một cái nam nhân cầm cái này cái bật lửa. Nam nhân kia nhìn rất khả nghi, trên mặt giống như có một đạo sẹo. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe đến đó, trong lòng vui mừng. Hắn cảm thấy chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần. Hắn quyết định đem cái đầu mối này nói cho cảnh sát. Cảnh sát biết được cái đầu mối này sau, phi thường trọng thị. Bọn hắn căn cứ vào ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cung cấp manh mối, bắt đầu đối với cái kia trên mặt có thẹo nam nhân tiến hành điều tra. Sau một phen cố gắng, cảnh sát rốt cuộc tìm được nam nhân kia. Nam nhân kia được đưa tới cục cảnh sát sau, ngay từ đầu còn cự không thừa nhận. Nhưng mà tại cảnh sát lấy ra một loạt chứng cứ sau, hắn cuối cùng cúi đầu, thừa nhận tội của mình. Nguyên lai, cái kia trên mặt có thẹo nam nhân cùng hắn đồng bọn ngày đó chậm bên trên uống rượu say, nhìn thấy nữ hải mới xuất hiện lòng xấu xa. Bọn hắn nghĩ đối với nữ hải mưu đồ làm loạn, nữ hải phản kháng sau, bọn hắn liền phóng hỏa đốt đi nữ hải. Ở tòa này cổ xưa lại âm trầm trong nhà, tràn ngập một cỗ làm cho người bất an khí tức. Hoàng hôn ánh đèn tại cũ kỹ trên vách tường chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóng tối thôn vệ. Nói tóm lại đâu, làm phiền các ngươi không cần chế tạo những thứ này loạn lạc. Ta nghĩ vừa mới nhìn thấy bóng người kia, có thể chỉ là chúng ta bên trong, người nào chiếu vào trên cửa sổ cái bóng thôi. Âu Phục Nam một mặt không kiên nhẫn nói. Hắn cái kia thằng Âu Phục tại quỷ dị này bầu không khí bên trong lộ ra không hợp nhau, cả người hắn tản ra một loại đối với hiện tượng siêu tự nhiên chẳng thèm ngó tới khí tức. Tại trong thế giới của hắn, khoa học chính là giảng giải hết thảy chân lý, những cái được gọi là linh dị sự kiện bất quá là mọi người phán đoán hay là có ý đồ khác người trò đùa quái đản. Nói xong điểm ấy sau đó, cái này Âu Phục Nam liền chuẩn bị trở lại trong phòng của mình, đi tiếp tục viết cái kia luận văn. Hắn bước chân trầm ổn, giày da tại trên sàn nhà bằng gỗ phát ra đang đang âm thanh, mỗi một bước đều giống như tại hướng cái này tràn ngập quỷ dị nhà tuyên cáo hắn lý trí. Trong phòng của hắn chất đầy đủ loại khoa học sách cùng tư liệu, hắn thấy đó mới là hắn hẳn là đắm chìm trong đó thế giới, đến nỗi bây giờ chúng quanh phát sinh những thứ này huyền huyễn, đồ vật loạn thất bát ao, hắn toàn bộ đều làm như không thấy. Đồ ngốc, ta bảo đảm những cái kia toàn bộ đều là quỷ. Một người trẻ tuổi cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi cùng chắc chắn. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất vừa mới đã trải qua cực kỳ khủng bố sự tình. Nói một chút cũng không có sai. Một người khác cũng phụ họa theo đuôi lấy, sắc mặt tái nhợt của hắn, trên trán còn mang theo mồ hôi không. Bây giờ ba người lẫn nhau tranh cãi lấy, đi xuống lầu dưới thời điểm, gian tại bây giờ thời khắc này, cuối cùng mở như nhịn không nổi nữa, hướng về phía ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ tức giận nói, ta không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao, chờ đang trong địa phương, thì sẽ không có chuyện tốt gì. Cho nên chúng ta nhanh chóng đi nhanh đi. Gian thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng phẫn nộ. Nàng gái kia nguyên bản gương mặt xinh đẹp lúc này bởi vì sợ hãi cùng lo nghĩ mà có chút mà mèo. Ánh mắt của nàng càng không ngừng ở chung quanh quét mắt, tựa hồ những cái kia trong góc tối bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ra vật gì đáng sợ tới. Nàng mặc lấy một kiện màu trắng váy liền áo, tại cái này mở tối hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt, giống như một cái mê thất trong bóng tối tinh linh. Nói xong câu nói này sau đó, gian đã không quan tâm địa phương đến cùng có quỷ hay không, đối với nàng tại chủ yếu nhất sự tình tới nói, hay là trước ly khai nơi này tốt hơn. Nàng bắt đầu hướng phương hướng cánh cửa bước nhanh tới, cước bộ của nàng có chút lộn xộn, màu trắng váy theo ba chương hai lấy nàng đi lại mà chập chờn. Không đúng tại vừa mới, y sĩ quả tạ kệ sĩ đang đi vẽ đút cờ thời điểm, nhìn thấy toàn bộ trong buồn cầu tự hoại rút ra cũng là huyết màu sắc giống nhau, đến nay vẫn cảm thấy có chút hoài nghi. Hắn đứng ở nơi đó, trong đầu không ngừng hiện ra cái kia kinh khủng hình ảnh. Trong buồn cầu cái kia đỏ tươi chất lỏng, giống như ác ma huyết dịch, tản ra một loại làm cho người nôn mửa khí tức. Hắn nhớ tới lúc đó hoảng sợ của mình, đó là một loại sâu tận xương thủy sợ hãi, phản phất có một đôi tay vô hình đang bóp lấy cổ họng của hắn. Chương 942 Lan, tin tưởng ta. Chương 942 Lan, tin tưởng ta luôn cảm giác ở trong đó, màu máu có chút không đúng, bất quá nói tóm lại là một loại đỏ tươi màu sắc, đến nỗi nói là ống nước dị xét, sinh ra màu sắc. Cũng là hoàn toàn không đúng, đây là có chút kỳ quái. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ tự mình lẩm bẩm, lông mày của hắn quá chặt, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi, cũng đừng quản loài ngựa này thùng màu sắc, tại sao là màu đỏ, càng đợi ở chỗ này cảm thấy càng sợ chứ. Gian quay đầu lo lắng hô. Thanh âm của nàng tại cái này trống rỗng trong nhà quen quẩn, mang theo một loại khí tức tuyệt vọng. Gian, y sĩ quả tạ kệ sĩ đang lúc trở tay, dùng sức cầm gian tay, thần sắc bên trên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn làm rõ ràng, cái này chương không chín cái quỷ quái cố sự, đến tột cùng là làm mò tới sao? Dù sao ngươi trở về vẫn sẽ sợ, nếu như muốn biết rõ ràng cái đồ chơi này đến tột cùng là gì gì đó, ta muốn sau đó ngươi đối mặt loại vấn đề này cũng sẽ không lại sợ hãi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định, hắn không muốn cứ như vậy không minh bạch rời đi. Hắn cảm thấy trong này nhất định có bí mật gì, mà hắn muốn tiết lộ bí mật này. Tay của hắn nắm thật chặt gian tay, phản phất tại cho nàng sức mạnh, lại phản phất là đang tìm kiếm ủng hộ của nàng. Kỳ thực cái này nghe xong, người bên trong này lại nói lên những thứ này chuyện loạn thất bát tao sau đó, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hoàn toàn liền có thể phía dưới phán định tới nói, trong này có quỷ phát sinh sự tình, tuyệt đối là cố ý hắn có bén nhạy sức quan sát, hắn phát hiện một chút dấu vết để lại, chỉ là còn không có đầy đủ chứng cứ để chứng minh ý nghĩ của mình. Hắn là một cái lòng hiếu kỳ rất mạnh người, không thích bị mơ mơ màng màng. Nhất là loại này nhìn như linh dị kỳ thực có thể là cố ý sự kiện. Về phần tại sao ở đây xen vào việc của người khác, cùng gian chờ lâu một hồi, trong này tất cả vấn đề chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có thể hắn là vì tại trước mặt gian biểu hiện mình dũng cảm, có thể hắn thật chỉ là muốn tìm kiếm chân tướng, lại có lẽ là trong lòng của hắn cái kia cô đối với không biết rất hiếu kỳ tại quậy phá. Cái này quay đầu lại tới, lao đầu tử kia trong phòng sau đó, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian trực tiếp phải ngồi ở trên bàn trà thảo luận tới vừa rồi phát sinh những chuyện kia. Trong phòng tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí thức, đồ gia dụng đều lộ ra mười phần cổ lão. Treo trên tường một chút ấu vàng ảnh chụp, phảng phất tại nói năm xưa cố sự. Chúng ta nhìn thấy trong máy truyền hình bóng người, buồn cầu tự hoại đã biến thành màu đỏ tươi, còn có phía bên ngoài cửa sổ cái chủng loại kia bị ảnh, trong này tuyệt đối là có người ở dở trò. Y sĩ quả tạ kệ sĩ như đinh chém sắt nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, giống như một cái sắp giải khai câu đố thám tử. Hắn bắt đầu ở trong phòng giả bước, vừa suy tính vừa phân tích. đối với ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ trực tiếp ở dưới cái này phán định, gian quả thật có không giống nhau ý kiến, chẳng lẽ ta vừa mới nhìn thấy cái kia nữ nhân bóng người, cũng là một loại ảo giác sao? Gian cao mày nói, trong ánh mắt của nàng lộ ra mê mang cùng sợ hãi. Nàng ngồi ở chỗ đó, cơ thể hơi co do, phản phất muốn đem chính mình co lại thành một cái nho nhỏ bảo hộ cầu. Nàng đến là cảm thấy trong này tuyệt đối tràn ngập một loại nào đó huyền huyễn màu sắc, dù sao mình từ trong máy truyền hình nhìn thấy đồ vật, đích thật là vô cùng dọa người nữa nha. Gian, ngươi muốn tin tưởng ta? Ngươi nhìn, chúng ta tại trong ngôi nhà này đã chờ đợi một đoạn thời gian, từ lúc mới bắt đầu những cái kia hiện tượng kỳ quái đến bây giờ. Nếu quả thật chính là quỷ, vì cái gì đến bây giờ chúng ta còn bình yên vô sự đâu? Điều này nói rõ những cái được gọi là linh dị hiện tượng là có quy luật khả tuần, mà cái này quy luật sau lưng chắc chắn là có người đang điều khiển. Y sĩ quả tạ kệ sĩ kiên nhẫn giải thích. Có thể, y sĩ quả tạ kệ sĩ, ta nhìn thấy những vật kia thật sự rất chân thực à, loại kia cảm giác khủng bố không phải giả. Gian có chút kích động nói. Trong ánh mắt của nàng lập lòe nước mắt, nàng chương 677 thật sự bị dọa phát sợ. Ta biết thứ ngươi thấy rất khủng bố, nhưng mà có đôi khi ánh mắt của chúng ta sẽ lừa gạt chúng ta. Tỷ như nói, tại đặc định tia sáng cùng trong hoàn cảnh, chúng ta có thể sẽ đem một vài đồ thông thường nhìn thành là kinh khủng đồ vật. Hơn nữa, ngươi e y nghĩ một chút, cái này nhà như thế lớn, chúng ta còn rất nhiều địa phương không có tìm đòi, nếu có người muốn chế tạo kinh khủng không khí mà nói, là rất dễ dàng làm được. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tiếp tục phân tích. Gian nghe xong ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói, rơi vào trầm tư. Nàng biết ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói đến có đạo lý riêng của nó, nhưng mà trong nội tâm nàng sợ hãi vẫn là khó mà tiêu tan. Nhìn xem ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, ánh mắt bên trong mang theo một chút do dự. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì đâu? Gian hỏi. Chúng ta trước tiên ở trong phòng này cẩn thận tìm xem một chút, nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói. Thế là, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng Gian bắt đầu ở lão đầu tử trong phòng tìm đòi. Chương 943 làm cho người nôn mửa hương vị, chương 943 làm cho người nôn mửa hương vị, bọn hắn lục tung, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Trong phòng tràn ngập một cỗ bụi bẩm hương vị, động tác của bọn hắn khiến cho bụi trong không khí bay múa. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại trong một cái ngăn kéo phát hiện một bản nhật ký trang giấy đã ô vàng, chữ viết cũng có chút mơ hồ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhật ký, bắt đầu đọc. Trong nhật ký ghi lại cái này nhà một chút chuyện cũ, nguyên lai cái này nhà đã từng là một cái đại gia tộc chỗ ở, nhưng mà về sau xảy ra một chút biến cố, gia tộc dần dần suy bại. Ở gia tộc suy bại quá trình bên trong, xảy ra một chút ly kỳ tử vong sự kiện, từ đó về sau, liền có cái này nhà náo quỷ truyền thuyết. Gian, ngươi nhìn cái này. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hưng phấn mà nói. Gian bu lại, nhìn xem trên nhật ký nội dung. Trong ánh mắt của nàng cũng thoáng qua một tia kinh hỉ, nói như vậy, trong này linh dị sự kiện có thể cùng những thứ này chuyện cũ có liên quan. Rất có thể. Ta cảm thấy chúng ta muốn tìm tới càng nhiều liên quan tới trước kia những cái kia ly kỳ tử vong sự kiện tin tức. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói. Bọn hắn tiếp tục tại trong phòng tìm kiếm, lại phát hiện một chút cũ ảnh chụp cùng thư tín. Những hình này cùng thư tín tựa hồ cũng cất giấu một số bí mật. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng Gian cẩn thận nghiên cứu những vật này, tính toán chắc vá ra chân tướng năm đó. Ở trong quá trình này, bọn hắn nghe được một chút thanh âm kỳ quái, giống như là có người ở thúc thiết, lại giống như có người ở nói nhỏ. Gian sắc mặt lại trở nên tái nhợt, nàng cẩn thận bắt được Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cánh tay. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, ta rất sợ hãi. Gian run rẩy nói. Đừng sợ, có ta đây. Thanh âm này có thể là có người cố ý chế tạo ra hù dọa chúng ta. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ sao an ủi đạo. Bọn hắn theo phương hướng của thanh âm đi đến, phát hiện âm thanh là từ tầng hầm chuyển đến. Phòng ngầm dưới đất môn nửa tre, bên trong lộ ra một cỗ khí tức âm sầm. Chúng ta muốn đi xuống xem một chút sao? Gian hỏi, trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi. Đương nhiên muốn đi, chúng ta muốn tiết lộ cái này đáp án nhất định phải xuống. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ kiên định nói. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra phòng ngầm dưới đất môn, đi xuống. Trong tầng hầm ngầm rất tối tăm, chỉ có vài chiếc ánh đèn yếu ớt đang lóe lên. Ở đây tràn ngập một cỗ hôi thối hương vị, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Ở trong phòng ngầm dưới đất, bọn hắn phát hiện một chút kỳ quái trang bị, giống như là một chút dùng để chế tạo kinh khủng hiệu quả đạo cụ. Còn có một số giả túi máu cùng người phụ tạ gì. Nhìn, ta liền nói trong này linh dị sự kiện là người làm a. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đắc ý nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho là chân tướng rõ ràng thời điểm, đột nhiên tầng hầm môn phanh một tiếng đóng lại. Bọn hắn bị vây ở trong tầng hầm ngầm. Đây là có chuyện gì? Gian hoảng sợ kêu lên. Xem ra chúng ta bị gài bẫy. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cau mày nói. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm lối ra, nhưng mà trong tầng hầm ngầm tựa hồ không có đường ra khác. Bọn hắn ở trong phòng ngầm dưới đất bốn phía lục lọi, đột nhiên phát hiện trên một mặt tường có một chút kỳ quái ký hiệu. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cảm thấy những ký hiệu này có thể là giải khai ra miệng mấu chốt. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những ký hiệu này, tính toán tìm ra quy luật trong đó. Gian ở một bên lo lắng chờ đợi, sợ hãi của nàng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ sắp lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện ký hiệu quy luật. Hắn dựa theo quy luật thao tác một phen, trên tường xuất hiện một cái cửa ngầm. Bọn hắn mở ra cửa ngầm, đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra phòng ngầm dưới đất, phát hiện cái kia Âu phục nam đang đứng ở nơi đó. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tức giận nói. Ha ha, các ngươi thật đúng là thông minh a, bất quá các ngươi biết phải nhiều lắm. Âu phục nam cười lạnh nói. Nguyên lai, Âu phục nam là một cái vì truy cầu kích động mà chế tạo linh dị người sự kiện. Hắn muốn nhìn một chút mọi người tại đối mặt sợ hãi lúc phản ứng. Ngươi làm như vậy không đúng, ngươi dọa sợ rất nhiều người. Gian tức giận nói. Ừ, đắc đắc hảo, các ngươi có thể làm gì ta? Âu Phục Nam khinh thường nói. Đúng lúc này, cảnh sát chạy tới. Nguyên lai ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ tại phát hiện chân tướng sau liền lặng lẽ báo cảnh sát. Các ngươi tới thật vừa lúc, người này một mực tại chế tạo kinh khủng sự kiện buổi trưa. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói. Tại gian kia hơi có vẻ trong căn phòng mờ tối, ánh đèn mờ nhạt giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ta ngồi ở trên ghế salon cũ nát, cơ thể còn tại run nhẹ nhẹ, âm thanh cũng mang theo một tia khó mà ức chế hoảng sợ. Ta rõ ràng thấy được, người kia xuất hiện ở trên TV. Hơn những cái kia bị hỏa thiêu nữ nhân, không ngừng nói, cút trở về cho ta. Chương 944 không hiểu tình cảm, chương 944 không hiểu tình cảm, con mắt của ta trợn tròn lên, trong đầu không ngừng mà chiếu lại lấy trên màn hình TV cái kia kinh khủng hình ảnh, cái kia thiêu đốt lên nữ nhân, mặt của nàng tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo biến hình, thanh âm kia phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu, băng lạnh rét thấu xương, mỗi một chữ đều giống như một cái sắc bén đao, thẳng tắp đâm vào ta trong lòng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cau mày, trong tay nắm thật chặt ngày đó báo chí, ánh mắt của hắn trên báo chí một nhóm mà quét mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào tiết mục tin tức. Qua rất lâu, hắn nhìn hết cả chương báo chí, cuối cùng nói chuyện, ta xem một chút hôm nay, trên báo chí chỗ ghi danh tất cả tiết mục TV, kết quả căn bản là chưa từng nhìn thấy, có người miêu tả những cái kia tương tự phim kinh dị. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng là giống như là tại trên bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khoảng đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ suy tư, hắn nhìn xem bộ kia đời cũ TV, phảng phất muốn đem nó xem thấu đồng dạng. Hắn chậm rãi chương 493 địa, ta cảm thấy cái này trên TV xuất hiện loại bóng người này, hẳn không phải là tiết mục TV, chỗ đêm khuya bên trong truyền ra đồ vật. Lúc này trong phòng tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt, không khí phảng phất đều ngưng kết lại. Ta có chút nóng nảy mà phản bác, có thể. Ta lời nói còn chưa nói xong, y sĩ quả tạ kệ sĩ liền cắt đứt ta, hắn bắt đầu trình bày ý nghĩ của mình. Nếu như chúng ta đổi một loại ngoài ra thuyết pháp mà nói, đó chính là nếu có người cố ý đi âm được tốt băng ghi hình, để cho đi tới nơi này cái nhà trọ người đều biết trong này có địa phương nháo quỷ, sau đó cái kia làm ra cũng là không có khả năng không hiểu. Nghe được y sĩ quả tạ kệ sĩ như vậy, lao đầu tử kia sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác. Bối rối. Ta nhìn xem ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, lại nhìn một chút lao đầu tử, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, ta có chút tức giận mà đối với ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói, vậy ý của ngươi nói đúng là, đây hết thể cũng là ta làm đi. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ mặc dù không có nói thẳng, nhưng mà hắn vẫn là đem thật là lớn một bộ phận lực chú ý, hoàn toàn đặt ở cái lao nhân này trên thân. Dù sao phía trước phát sinh sự tình quá mức kỳ quặc, hắn cũng không có quên, vô duyên vô cớ chính mình, vậy mờ mờ cùng gian nằm ở trên bàn ngủ thiết đi. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như là đột nhiên bị một cổ thần bí sức mạnh xâm nhập, tiếp đó đã mất đi ý thức. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đi đến trước TV, cẩn thận kiểm tra, hắn muốn tìm được một chút dấu vết để lại để chứng minh ý nghĩ của mình. Nhưng hắn xem xét một lần phía trên TV đồ vật sau đó, nhưng căn bản không có phát hiện có băng ghi hình. Y sĩ quả tạ kệ sĩ khẽ như mày, ý thức được suy luận của mình có thể có một chút sai lầm. Bất quá hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía lao đầu tử kia, tiếp đó bắt đầu hỏi thăm về hắn, ta chính là biết, chúng ta là thế nào tại xế chiều, rõ ràng ngủ một giấc đến chậm bên trên thời khắc này. Hơn nữa căn bản là không nhớ ra được xảy ra chuyện gì. Gian đứng ở một bên, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, nàng nhỏ giọng nói, có thể cũng là bởi vì đây là thụ nguyền rủa nguyên nhân. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ giống như một mảnh lông vũ bay xuống. Trí tưởng tượng của nàng lúc nào cũng rất phong phú, tại loại này tràn ngập hoàn cảnh quỷ dị phía dưới, nàng rất dễ dàng liền sẽ hướng về những cái kia siêu tự nhiên phương diện suy nghĩ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn nhìn xem gian nói, không cần nghĩ một chút những cái kia chuyện loạn thất bát tao. Trong này hết thảy tuyệt đối là có người cố ý đi làm như thế. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định, hắn tin tưởng vững chắc đây hết thảy sau lưng nhất định có cố ý âm mưu. Bởi vì loại này nhà trọ tương đối rách nát, lại thêm tương đối nhỏ duyên cớ, cho nên chỉ là đơn giản lục soát một lần, biết đại khái tình huống. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian tại trong căn hộ bốn phía xem xét, bọn hắn phát hiện nhà trọ này khắp nơi đều lộ ra một loại khí tức suy bại. Trên vách tường mặt tường đã rụng không ít, lộ ra bên trong loang lổ mặt tường. Sàn nhà cũng có chút gập ghềnh, đi ở phía trên sẽ phát ra cốt kết âm thanh, phản phất mỗi một bước đều dẫm ở nhà trọ này trên sự thống khổ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ giàn khung đã có chút gì xét, cái kia thật nhỏ tay ghế nhìn lung lay sắp đổ. Hắn thò đầu ra nhìn một chút bên ngoài, trong miệng tự lẩm bẩm, như thế thật nhỏ tay ghế, tại phía bên ngoài cửa sổ là căn bản liền chân đứng không vững. Dạng này đi lên liền sẽ mất mạng, đến nỗi cái này nhà trọ chung quanh cũng sớm đều bị tường rào thật cao vây. Cửa sổ đối diện chính là đang thi công nhà trọ. Chương 945 ly kỳ tử vong, chương 945 ly kỳ tử vong, gian nhìn thấy y sĩ quả tạ kệ sĩ tại bên cửa sổ cử động, trong lòng rất gấp gáp, âm thanh mang theo rõ ràng lo nghĩ nói, y sĩ quả tạ kệ sĩ, ngươi lại đem cửa sổ mở ra lân cận là đang nhìn cái gì nha? Nàng nhớ tới vừa mới những cái kia bơm bướm, những cái kia bơm bướm giống như là một đám trong bóng tối sứ giả, điên cuồng nhào về phía cửa sổ, muốn xông vào gian phòng này. Thân thể của nàng nhịn không được run nhẹ nhẹ, lòng vẫn còn sợ hay nói, mau đem cửa sổ đóng lại à, nếu thật như vậy mà nói, côn trùng một hồi liền sẽ chạy vào. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghe được gian lời nói, xoay đầu lại nhìn xem nàng, nhìn thấy trong mắt nàng lo nghĩ, hắn gật đầu một cái, sau đó đem cửa sổ đóng lại. Nhưng mà trong lòng vẫn còn đang suy tư đây hết thẻ câu đố, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lao đầu tử kia. Dù sao kể từ đi tới nơi này cái nhà trọ sau đó, gặp được quỷ, còn có những cái kia loạn thất bát ao, tràn đầy chuyện quỷ dị, cố sự tình tiết hoàn toàn đều cái lão nhân này nói cho bọn hắn. Y sĩ quả tạ kẻ sĩ đi đến lao đầu tử trước mặt, ánh mắt nghiêm túc hỏi hắn, ta muốn hỏi ngươi một chút, tại mấy năm trước nhìn thấy cái kia quỷ hỏa, đến tột cùng là ở chỗ này cái nào địa phương? Ta suy nghĩ chuyện hết thảy mở đầu, giống như chính là từ nơi đó bắt đầu a. Lao đầu tử nghe được y sĩ quả tạ kẻ sĩ vấn đề, ánh mắt của hắn trở nên có chút mê ly, phản phất lâm vào sâu đậm trong hồi ức. Hắn chậm rãi nói, ngươi nói cái kia quỷ hỏa, ta còn nhớ rõ vô cùng rõ ràng sợ. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại tang thương cảm giác, giống như là như nói một cái cổ xưa vừa thần bí cố sự. Chính là tại nhà trọ đối diện cái kia trong đại lâu. Ta nhìn thấy cái kia quỷ hỏa, cứ như vậy thấm thoát ung dung, từ từ phiêu đi qua, có đôi khi khi nhìn đến vật kia thời điểm, còn có thể biến thành màu xanh trắng một đoàn đâu. Lão đầu tử vừa nói, vừa dùng tay chỉ đối diện cao ốc. Gia Tại nghe xong lão đầu tử kia giới thiệu những quỷ kia hỏa chi sau, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể của nàng không tự chủ hướng về bên cạnh y sĩ quả tạ kệ sĩ nhích lại gần, con mắt cẩn thận nhắm, không còn dám nhìn hướng đối diện cao ốc. Mà y sĩ quả tạ kệ sĩ, bây giờ đã sâu đậm lâm vào trong mê hoặc. Hắn trong đầu không ngừng mà cắt tỉa đây hết thảy manh mối, từ trên TV xuất hiện hình ảnh của bố, đến không hiểu thấu mê man, lại đến lao đầu tử trong miệng bị hỏa, đây hết thảy nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng lại giống như là bị một cây vô hình tuyến móc nối lại với nhau. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong phòng đi qua đi lại, cước bộ của hắn rất nhẹ, nhưng mà mỗi một bước đều giống như đạp ở câu đố này phía trên. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái lao nhân này nhìn bình thường, nhưng mà hắn tại sao phải cho bọn hắn giảng thuật những thứ này chuyện quỷ gì đâu? Là vì hù dọa bọn hắn, hay là còn có mục đích khác? Y sĩ quả tạ kệ sĩ cảm thấy cái lao nhân này nhất định biết rất nhờ y đều bí mật không muốn người biết. Hắn dừng bước lại, nhìn xem lao đầu tử, dùng một loại mang theo ngựa khí chất vấn nói, ngươi tại sao muốn đem những chuyện này nói cho chúng ta biết? Ngươi có phải hay không có cái gì mục đích không thể cho người biết? Lao đầu tử bị y sĩ quả tạ kệ sĩ vấn đề hỏi được có chút trở tay không kịp, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, tiếp đó lắp bắp nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, cái này nhà trọ không yên ổn. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cười lạnh một tiếng, hắn không tin tưởng lao đầu tử lời nói. Hắn cảm thấy cái lão nhân này nhất định là đang tại lén gạt đi chuyện quan trọng gì. Hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra chuyện này, hắn muốn tiết lộ cái này nhà trọ bí mật phía sau. Gian có chút sợ lôi kéo ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vấp áo, nàng nhỏ giọng nói, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, chúng ta vẫn là ly khai nơi này a, ta cảm giác ở đây thật là khủng khiếp, giống như có đồ vật gì vẫn đang ngó chừng như chúng ta. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vô vô gian tay, an ủi nàng nói, gian, chúng ta không thể cứ như vậy không minh bạch rời đi. Nếu như chúng ta hiện tại đi, chúng ta có thể mãi mãi cũng sẽ không biết chân tướng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ lại bắt đầu tại trong căn hộ cẩn thận tìm tòi, hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn tại một cái cũ nát trong tủ treo quần áo phát hiện một bản nhật ký, quyển nhật ký này nhìn đã nhiều năm rồi, trang giấy cũng đã ố vàng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhật ký, phát hiện trong nhật ký ghi lại một chút liên quan tới cái này nhà trọ sự tình. Trong nhật ký viết, cái này nhà trọ đã từng phát sinh qua cùng một chỗ ly kỳ tử vong sự kiện. Có một cái nữ nhân ở đây bị tiêu chết, từ đó về sau, cái này nhà trọ liền bắt đầu xuất hiện đủ loại hiện tượng kỳ dị. Có người nói nhìn thấy cái kia nữ nhân quỷ hồn tại trong căn hộ du đãng, còn có người nói nghe được nàng tiếng kêu thê thảm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn xem trong nhật ký nội dung, lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn. Hắn cảm thấy cái này bị đốt chết nữ nhân, có thể cùng bọn hắn tại trên TV nhìn thấy cái kia bị hỏa thiêu nữ nhân có liên hệ nào đó. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tiếp tục nhìn xuống, trong nhật ký còn nhắc tới một tổ chức bí ẩn lớn. Chương 946 đồng bền quỷ hỏa, chương 946 đồng bền quỷ hỏa, tổ chức này dường như đang nghiên cứu một chút siêu tự nhiên hiện tượng, bọn hắn chọn chúng cái này nhà trọ xem như nghiên cứu của bọn hắn địa điểm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng hơi động, hắn cảm thấy cái này thần bí tổ chức có thể chính là đây hết thảy quỷ dị sự kiện hấp thụ sau màn. Hắn đem trong nhật ký nội dung nói cho gian, gian sau khi nghe, kinh ngạc nói, y sĩ quả tạ kệ sĩ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chúng ta có phải hay không đã quấn vào một cái chuyện rất nguy hiểm ở trong? Y sĩ quả tạ kệ sĩ nắm chặt nắm đấm, hắn kiên định nói, gian, chúng ta nhất định muốn đem cái này sự tình tra rõ ràng. 32 giây chúng ta không thể để cho cái này thần bí tổ chức muốn làm gì thì làm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian quyết định đi tìm lao đầu tử kia, bọn hắn cảm thấy lao đầu tử nhất định biết cái này thần bí tổ chức một ít chuyện. Bọn hắn đi tới lao đầu tử gian phòng, phát hiện lao đầu tử đang ngồi ở trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem phía trước. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đi ra phía trước, đối với lao đầu tử, ngươi có phải hay không biết tổ chức thần bí đó sự tình? Ngươi tốt nhất thành thật khai báo, bằng không thì chúng ta liền đem ngươi giao cho cảnh sát. Lao đầu tử nghe được y sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói, thân thể của hắn khẽ run một chút, tiếp đó bất đắc dĩ mà thở dài nói, ta biết ta là không gạt được cả ngươi. Kỳ thực ta cũng là cái này thần bí một thành viên của tổ chức, nhưng mà ta đã không muốn lại tham dự chuyện của bọn hắn. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian nghe xong lao đầu tử lời nói, đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Y sĩ quả tạ kệ sĩ liền vội hỏi, vậy ngươi tại sao muốn đem chúng ta liên lụy vào? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lao đầu tử lắc đầu nói, ta không muốn đem các ngươi liên lụy vào, nhưng mà tổ chức ra lệnh cho ta làm như vậy. Bọn hắn muốn nhìn các ngươi một chút đối với mấy cái này quỷ dị sự kiện phản ứng, bởi vì các ngươi là bọn hắn cái tiếp theo nghiên cứu đối tượng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian nghe xong lão đầu tử lời nói, đều cảm thấy một trận hàn ý xông lên đầu. Bọn hắn ý thức được mình đã lâm vào một cái tình cảnh phi thường nguy hiểm. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tỉnh táo lại, hắn bắt đầu suy xét ứng đối phương pháp. Hắn đối với lão đầu tử, ngươi nếu không muốn lại tham dự chuyện của bọn hắn, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ, đem cái này tổ chức thần bí vạch trần ra. Lão đầu tử do dự một chút, tiếp đó gật đầu một cái nói, tốt ta, ta và các ngươi cùng một chỗ. Nhưng mà cái này thần bí tổ chức phi thường cường đại, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian mang theo lão đầu tử, bắt đầu bọn hắn vạch trần tổ chức thần bí kế hoạch. Bọn hắn đầu tiên góp nhặt càng nhiều liên quan tới cái này thần bí tổ chức chứng cứ, bao quát cái này trong căn hộ phát sinh quỷ dị sự kiện tài liệu tương quan, cùng với bọn hắn tại trong nhật ký phát hiện manh mối. Đang thu thập chứng cứ quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện cái này thần bí tổ chức tại địa phương đều từng tiến hành tương tự nghiên cứu. Bọn hắn lợi dụng một chút siêu tự nhiên hiện tượng tới chế tạo khủng hoảng, sau đó lại đối với những cái kia chịu ảnh hưởng người tiến hành nghiên cứu. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bọn hắn cảm thấy cái này thần bí tổ chức hành vi vô cùng không đạo đức, bọn hắn nhất định phải ngăn cản tổ chức này tiếp tục làm ác. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Y sĩ quả tạ kệ sĩ cảm thấy tại ở trong đó, tuyệt đối phải là có cái gì liên quan, đem tất cả mọi thứ đều xuyên lại với nhau không? Hắn nhíu chặt lông mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng suy tư. Tại cái này nhìn như bình thường nhưng lại tràn ngập hiện tượng quỷ dị trong căn hộ, mỗi một cái phát hiện đều giống như ghép hình mảnh vụn, mà hắn tính toán đem những mảnh vỡ này chắp vá hoàn chỉnh, trả lại như cũ xảy ra chuyện chân tướng. Giang, tại mới vừa rồi ý lúc tỉnh lại, tại phía trên TV nhìn thấy cái kia u linh, còn có trong nhà cầu những cái kia buồn cầu tự hoại, đột nhiên đã biến thành màu đỏ. Giang nhớ lại những cảnh tượng kia, cơ thể hơi run rẩy. Trên màn hình TV cái kia như có như không u linh hình ảnh, phản phất còn tại trước mắt lắc lư, trong buồn cầu cái kia chói mắt màu đỏ, giống như là một loại nào đó bất tường dự ngàn tỷ. Cái kia màu đỏ giống như máu tươi, tại ngựa màu trắng thùng sứ trên mặt lan tràn ra, lộ ra một loại làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức. Mặc dù hai cái này vấn đề nhỏ, lộ ra rất quỷ dị, nhưng mà trong đó hoàn toàn còn có thể bà chương 4 dùng khoa học phương pháp tiến hành đi nghiệm chứng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tại trong lòng lặng yên suy nghĩ, có lẽ là tín hiệu truyền hình bị quấy rầy rồi, mới xuất hiện cái kia như ưu linh hình ảnh, buồn câu thủy biến đỏ nói không chừng là ống nước gì sét hay là bị chất liệu gì ô nhiễm. Nhưng mà đối với tiếp xuống, mặt khác hai cái hiện tượng, y sĩ quả tạ kệ sĩ liền có chút không nắm chắc được. Cái kia bồng bềnh khắp nơi quỷ hỏa, còn có tại phía bên ngoài cửa sổ. Bóng người này căn bản chính là không thể nào giải thích ra hung thủ đến cùng là thế nào làm đâu. Chương 947 làm cho người run rẩy học trưởng chương 947 làm cho người run rẩy học trưởng ý sĩ quả tạ kệ sĩ trong thanh âm mang theo một tia lo nghĩ. Cái kia quỷ hỏa, giống như là đến từ một cái thế giới khác u linh, lập lòe màu đỏ thâm sen nhóc vàng, trong bóng đêm phiêu đãng không chắc. Có khi nó chậm rãi thổi qua, giống như một cái mê thất linh hồn đang tìm trốn trở về, có khi lại đột nhiên gia tốc, giống như là bị cái gì đuổi theo. Phía bên ngoài cửa sổ bóng người, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái hình dáng, giống như là một cái hình người bóng đen, đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng lại lộ ra một loại không cách nào lời kinh khủng. Ngạch! Chỉ là vừa mới nghĩ tới cái địa phương, ý sĩ quả tạ kệ sĩ đã cảm thấy chính mình, hoàn toàn có chút thần kinh chất, toàn bộ sự kiện nguyên lý, ta còn không có làm rõ liền làm ra cái hung thủ. Đến tột cùng chuyện này các ngươi có hay không chương 09 hung thủ, đây vẫn là một chuyện đâu. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn biết có thể là nghĩ đến quá nhiều. Có thể đây hết thảy chỉ là một chút trùng hợp hay là hiện tượng tự nhiên bị bọn hắn quá độ giải độc. Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại luôn có một loại cảm giác bất an tại khuấy động, nói cho hắn biết đây hết thảy cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như toàn bộ sự kiện bên trong không có hung thủ, như vậy cái này người đi giả quỷ, chẳng lẽ nhà này trong căn hộ có cái gì những vấn đề khác? Như vậy mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì đâu? Y sĩ quả tạ kệ sĩ ánh mắt trong phòng bốn phía quét mắt, phản phất muốn từ gian phòng kia mỗi một cái xó xỉnh tìm được đáp án. Nhà trọ này nhìn nhiều năm rồi, trên vách tường nước sơn có chút pha tạp, sàn nhà cũng có chút hơi nhếch lên. Trong phòng tràn ngập một loại cũ kỹ khí tức, loại khí tức này tựa hồ cũng tại nói nhà trọ một chút bí mật không muốn người biết. Đối mặt với rõ ràng vấn đề, y sĩ quả tạ kệ sĩ cái kia không tin tưởng thái độ, cái lao đầu tử không có nhiều lời, trực tiếp tìm một cái khác người đi chứng thực. Này lao đầu tử mặt mũi nhăn nheo, trong mắt lộ ra một loại thần bí tia sáng, thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, các ngươi nếu như không tin tưởng lời nói hoàn toàn đi. A, hảo gian phòng, hỏi một chút ta tin tưởng hoàn toàn có thể biết. Ta đến tột cùng là có hay không nói dối? Hắn lời nói giống như là một loại khiêu khích, lại giống như một loại dẫn đạo, để cho ý sĩ quả tạ kệ sĩ bọn hắn không thể không đi tìm kiếm càng nhiều chân tướng. Bọn hắn đều là nói xem, phía trước ở trong đó cùng ta, hoàn toàn một dạng thấy được, tại đối diện cái kia tòa cao ốc bên trong, cái kia quỷ hỏa chậm rãi bay qua bộ dáng. Lao đầu tử tiếp tục nói, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất có thể nhìn đến cái kia quỷ hỏa lần nữa phiêu đãng. Ý sĩ quả tạ kệ sĩ bọn hắn cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngoài cửa sổ chỉ có một vùng tăm tối, trong bóng tối tựa hồ cất giấu vô số không biết sợ hãi. Ta đích xác là đã từng có thấy qua. Đối mặt với ý sĩ quả tạ kệ sĩ nghi vấn, lúc này mập mạp đang nói tới chính mình đã từng nhìn thấy qua tình cảnh thời điểm. Ngược lại là chữ chạc đàng hoàng. Cái kia mập mạp tròn vo cơ thể, trên mặt chất đầy thịt, ánh mắt lại nhỏ đến giống hai quả hạt đậu. Nét mặt của hắn nhìn có chút hài hước, nhưng nói lên quỷ hỏa thời điểm lại nghiêm túc dị thường. Ta còn nhớ rõ những quỷ kia hỏa có lúc là màu đỏ, nhưng mà quả thật có thời điểm là thanh sắc. Tiếp đó ta đi học trưởng gian phòng thời điểm, cũng thấy qua loại tình hình này. Thanh âm của mập mạp trong phòng quanh quẩn, làm cho cả gian phòng bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Người học trưởng gian phòng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tại nghe xong cái tên mập mạp này, lời nói sau đó, cảm thấy có chút nghi hoặc, dù sao ở tại nhà này trong căn hộ, bây giờ chẳng phải còn có bốn người đi. Như vậy bọn hắn nói tới học trưởng, đến tột cùng là ai nha? Y sĩ quả tạ kệ sĩ trong đầu nhanh chóng thoáng qua trong căn hộ mấy người gương mặt, làm thế nào cũng nghĩ không ra cái này cái gọi là học trưởng 667 dài là ai. Chính là ở tại ta trên lầu học trưởng kia số 6 gian phòng một cái kia. Mập mạp chỉ trần nhà, phía trên kia phảng phất cất giấu vô số bí mật. Cái này cho ỷ sĩ quả tạ kệ si bọn hắn chỉ rõ, hắn trên lầu gian phòng kia, bây giờ là một mảnh đèn kịt tình hình, tiếp đó trong câu nói, bây giờ là tràn đầy có chút tiếc nuối hương vị a cái kia căn phòng hắc ám giống như là một cái lỗ đen thật lớn, cắn nuốt hết thảy tia sáng cùng thanh âm, để cho người ta nhịn không được đoán bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều ta học trường kia, khi nhìn đến đoàn kia quỷ hỏa chi, liền hoàn toàn dọa đến ngủ không yên. Từ đó về sau đâu, cũng chỉ có rời đi nhà này trong căn hộ. Mập mạp thở dài, trên mặt của hắn tựa hồ cũng có chút tiếc hận thần sắc. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tưởng tượng thấy học trưởng kia bị quỷ hỏa dọa đến thất hồn lạc phách dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Bất quá ta cũng không giống nhau. Chương 948 có người ở nói nhỏ, chương 948 có người ở nói nhỏ, kế tiếp cái này tiểu mập mạp hoàn toàn cho bọn hắn biểu hiện cái gì là bệnh tâm thần dáng vẻ, nhất là cái kia bệnh trạng có chút trên mặt béo. Hắn đột nhiên hưng phấn mà nhảy dựng lên, trên mặt thịt cũng đi theo lay động, ta kể từ gặp được cái kia quỷ hỏa, cuộc sống về sau hoàn toàn bởi vì điểm này, hưng phấn chuyện mà ngủ không được a. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng khác thường, giống như là phát hiện bảo tàng. Thật sao? Đối mặt với cái này tiểu mập mạp nói tới, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không biết chính mình kế tiếp nên nói những gì, dù sao đối với loại náo này có vấn đề, cũng chỉ có thể dạng này. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bất đắc dĩ mà nhún vai, hắn thật sự là không thể nào hiểu được cái tên mập mạp này hưng phấn một chút. Không nghĩ tới ngươi cất giữ, hay là thật không thiếu đâu. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ khi theo ý nhìn gian phòng này sau đó, phát hiện cái này tiểu mập mạp đang đối mặt kinh khủng tình hình, lộ ra cái loại hưng phấn này dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là trang. Trong phòng khắp nơi đều là kinh khủng tạp chí, từng quyển tạp chí bìa in đủ loại kinh khủng hình ảnh, có máu tanh chẳng cảnh, có dữ tợn mặt quỷ, còn có những cái kia băng ghi hình, bày đầy một cái sách nhỏ đỡ, băng ghi hình nhãn hiệu bên trên viết đủ loại phim kinh dị tên. Cái địa phương, gian lại đến nhà này trong căn hộ sau đó, một mực kiên trì chờ tại ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bên cạnh, dù sao nếu có người mình quen, như vậy trên tình cảm còn có thể tốt một chút, sẽ không cảm thấy như vậy để cho người ta sợ. Gian cẩn thận nắm lấy ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ góc áo, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể của nàng khẽ run, giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Ta cảm thấy đây là quang ở chỗ này cái địa phương, chấm bên trên lúc ngủ đều biết làm ác mộng. Gian nhỏ giọng nói, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Nàng không dám nhìn tới những cái kia kinh khủng tạp chí cùng băng đi hình, phản phất chỉ cần nhìn một chút, những cái kia kinh khủng hình ảnh liền sẽ tiến vào trong óc của nàng. Những thứ này hoàn toàn đều vấn đề nhỏ. Cái tên mập mạp này, đối với gian thuyết pháp, hoàn toàn không có để ở trong lòng, đối với đã bao hàm kinh khủng kích thích cố sự, hiển nhiên là thích đến xương tủy đâu. Hắn cầm lấy một bản kinh khủng tạp chí, say sưa ngon lành mà lật nhìn xem, còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười quái dị. À, đúng, nói cho ngươi một sự kiện, kỳ thực tại ta chỗ này may mà, các ngươi đi phòng số 4 ở giữa nơi đó, các ngươi nếu như sợ, vậy thì càng thêm kinh khủng. Mập mạp ngẩng đầu, trên mặt mang theo một loại nụ cười thần bí. Hắn lời nói giống như là một cái quả bom nặng ký, tại ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian trong lòng nổ tung. Phòng số 4 ở giữa, ở trong đó lại sẽ có dạng gì kinh khủng chờ đợi bọn họ đâu? Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng tràn ngập tò mò cùng sợ hãi, gian nhưng là càng gia tăng hơn nhanh mà bắt được ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ góc áo, phản phất đó là nàng duy nhất dựa vào. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ hít sâu một hơi, hắn biết nhất định phải đi tìm kiếm đây hết thảy chân tướng. Vô luận là vì mình lòng hiếu kỳ, vẫn là vì gian không còn sợ hãi như vậy. Hắn nhìn một chút gian, kiên định nói, gian, chúng ta đi phòng số 4 ở giữa xem một chút đi. Gian trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nàng liều mạng lắc đầu, không, ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, ta không muốn đi, nơi đó chắc chắn rất khủng bố. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ gian tay, an ủi, gian, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Chúng ta không thể lúc nào cũng bị những thứ này không biết sợ hãi chi phối, chúng ta muốn tìm ra chân tướng. Gian do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Bọn hắn đi theo mập mạp đi tới phòng số 4 ở giữa cửa ra vào. Phòng số 4 ở giữa cửa đóng chặt, môn thượng sơn có chút rụng, lộ ra bên trong loang lổ đầu gỗ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đưa tay đi vặn chốt cửa, phát hiện cửa cũng không có khóa. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Trong phòng rất tối, chỉ có một tia ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ xuyên thấu vào. Ở đó ánh sáng yếu ớt phía dưới, y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn đến trong phòng bày đầy đủ loại vật kỳ quái. Có cũ nát người phụ tạ gì, người phụ tạ gì ánh mắt trống rỗng vô thần, phản phất tại nhìn bọn hắn chằm chằm, có một chút kỳ quái ký hiệu vẽ trên tường, những phù hiệu kia giống như là một loại cổ lao chú ngữ. Gian nhìn thấy những thứ này, nhịn không được hét lên một tiếng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng bị sợ hết hồn, nhưng hắn vẫn là cố nén sợ hãi, tiếp tục hướng trong phòng đi đến. Hắn phát hiện trong phòng trên mặt bàn có một bản nhật ký trang giấy đã có chút vàng ố, hắn mở ra nhật ký, phía trên viết đầy rậm rạp chẳng chữ. Những chữ này nhìn hơi ngoảnh ngó, nhưng y sĩ quả tạ kệ sĩ vẫn là cố gắng phân biệt lấy khăn. Nhật ký chủ nhân dường như là phía trước ở chỗ này người, hắn tại trong nhật ký ghi chép một chút chuyện kỳ quái. Hắn nói hắn thường xuyên nghe được một chút thanh âm kỳ quái, giống như là có người ở thúc thiết, lại giống như có người ở nói nhỏ. Hắn còn nói hắn thấy qua một cái thân ảnh màu trắng trong phòng phiêu đãng, cái thân ảnh kia lúc nào cũng tại nửa đêm xuất hiện. Y sĩ quả tạ kệ sĩ càng xem càng cảm thấy rùng mình, hắn không biết những này là thật sự vẫn là nhật ký chủ nhân huyễn tưởng. Chương 949 tà ác nghi thức, chương 949 tà ác nghi thức. Ngay tại y sĩ quả tạ kệ sĩ cẩn thận đọc nhật ký thời điểm, gian đột nhiên hô, y sĩ quả tạ kệ sĩ, ngươi nhìn cửa sổ nơi đó. Y sĩ quả tạ kệ sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Hắn nhìn thấy trên cửa sổ có một cái màu đen thủ lớn, cái kia thủ lớn thoạt nhìn như là vừa mới in bảo. Y sĩ quả tạ kệ sĩ đi qua, cẩn thận xem xét cái kia thủ lớn. Phát hiện thủ lớn chung quanh có một chút giọt nước, giống như là có người vừa mới nắm tay đặt tại trên cửa sổ, trên tay mồ hôi lưu lại một dạng. Đây là có chuyện gì? Y sĩ quả tạ kệ sĩ tự lẩm bẩm. Trong óc của hắn tràn đầy đủ loại nghi vấn. Cái này thủ ấn là ai? Là cái kia cái gọi là giả quỷ người lưu lại sao? Hay là thật có cái gì siêu tự nhiên đồ vật tồn tại? Lúc y sĩ quả tạ kệ sĩ nghi ngờ, trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười kia giống như là từ dưới nền đất truyền đến, quanh quẩn tại trong cả căn phòng, để cho người ta không rét mà run. Gian dọa đến trốn sau lưng y sĩ quả tạ kệ sĩ, y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng cảm giác chính mình chương 353 phía sau lưng phát lạnh. Hắn vùng lên dũng khí hô, "Ai? Là ai ở nơi đó?" Nhưng không có người trả lời hắn, chỉ có cái kia tiếng cười trầm thấp không ngừng mà quanh quẩn. Y sĩ quả tạ kệ sĩ tìm kiếm khắp nơi lấy nơi phát ra âm thanh, hắn phát hiện âm thanh dường như là từ dưới giường truyền đến. Hắn chậm rãi đi đến trước giường, túi người, nhìn về phía gầm giường. Ở gầm giường trong bóng tối, y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn đến một đôi mắt. Cặp mắt kia lập lòe lục sắc quang, giống như là dã thú con mắt. Y sĩ quả tạ kệ sĩ sợ hết hồn, hắn nhanh chóng đứng lên, nghĩ muốn trốn khỏi gian phòng này. Nhưng khi hắn lúc xoay người, lại phát hiện môn không biết lúc nào đã đóng lại. Hắn dùng sức khứ là môn, nhưng môn lại không nhúc nhích tí nào. Y sĩ quả tạ kệ sĩ, chúng ta làm sao bây giờ? Gian khóc hỏi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cũng rất gấp, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới mập mạp. Hắn hô, mập mạp, ngươi ở bên ngoài sao? Mở cửa nhanh a. Nhưng bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáp lại. Y sĩ quả tạ kệ sĩ biết, bọn hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp rời đi gian phòng này. Hắn bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm lối ra khác, hay là có thể mở cửa công cụ. Hắn nhìn thấy trên tường có một cái miệng thông gió, miệng thông gió nhìn tương đối nhỏ, nhưng nếu như đem người phụ tạ gì mở ra mà nói, có thể thông qua. Y sĩ quả tạ kệ sĩ không để ý tới nhiều như vậy, hắn cầm lấy một người phụ tạ gì, bắt đầu tháo dỡ đứng lên. Tại y sĩ quả tạ kệ sĩ tháo dỡ người phụ tạ gì thời điểm, gian đột nhiên phát hiện trên mặt bàn có một thanh chìa khóa. Nàng cầm lấy chìa khóa, thử đi mướn phòng môn. Kỳ tích xảy ra, chìa khóa vậy mở có thể mở cửa phòng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian chạy mau ra phòng số 4 ở giữa, bọn hắn miệng lớn mà thở gấp khí, phản phất mới vừa từ quỷ môn quan trốn ra được một dạng. Bọn hắn tìm được mập mạp, chất vấn hắn vì cái gì đem bọn hắn nhốt ở trong phòng. Mập mạp một mặt vô tội nói, ta không có à, ta một mực đang ở bên ngoài chờ, ta nghe được các ngươi ở bên trong hét lên, ta còn muốn đi vào cứu các ngươi đâu, nhưng môn mở không ra à. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn xem mập mạp biểu lộ, không giống như là đang nói láo. Như vậy, đến cùng là ai trong phòng dở trò quỷ đâu? Y sĩ quả tạ kệ sĩ quyết định một lần nữa trải bớt một chút toàn bộ sự tình. Từ lúc mới bắt đầu TV U Linh, buồn cầu biến đỏ, đến quỷ hỏa cùng ngoài cửa sổ bóng người, lại đến phòng số 4 thời gian kinh khủng tao nộ. Hắn cảm thấy đây hết thảy chắc chắn là có người ở sau lưng bày kế. Có thể người này là ai đây? Mục đích của hắn thì là cái gì chứ? Y sĩ quả tạ kệ sĩ nghĩ tới cái kia rời đi học trường, có thể học trường biết một ít gì. Hắn quyết định đi tìm học trường, hiểu rõ càng nhiều tình huống hơn. Hắn cùng gian cáo biệt mập mạp, bắt đầu tìm kiếm học trường lữ trình. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng học trường tung tích, cuối cùng tại trên một cái trấn nhỏ hẻo lánh tìm được học trường. Học trường nhìn rất tiểu thụy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ nói rõ ý đồ đến sau, học trường do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem biết sự tình nói cho bọn hắn. Học trường nói, nhà này nhà trọ trước im là một cái vu sư trụ sở, vu sư tại trong căn hộ tiến hành một chút tà ác nghi thức. Mặc dù vu sư đã chết, nhưng mà hắn nguyền rủa tựa hồ vẫn còn tại nhà trọ bên trong. Những cái kia kinh khủng hiện tượng, có thể chính là nguyền rủa một bộ phận. Y sĩ quả tạ kệ sĩ không quá tin tưởng nguyền rủa loại thuyết pháp này. Hắn cảm thấy đây nhất định là có người lợi dụng những cái này truyền thuyết tới giả thần giả quỷ. Học trưởng còn nói cho bọn hắn, hắn rời đi nhà trọ phía trước, đã từng thấy qua một cái người khả nghi tại trong căn hộ lén lén lút lút. Người kia người mặc quần áo màu đen, đội mũ, thấy không rõ khuôn mặt. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian về tới nhà trọ, bọn hắn quyết định tìm ra cái kia người khả nghi. Chương 950 như thủy triều hắc ám, chương 950 như thủy triều hắc ám, bọn hắn tại trong căn hộ tìm kiếm khắp nơi manh mối, cuối cùng tại trong một cái góc phát hiện một kiện quần áo màu đen cùng một đỉnh mũ. Đây có phải hay không là chính là cái kia người khả nghi lưu lại đây này? Y sĩ quả tạ kệ sĩ cầm quần áo lên, phát hiện trong quần áo có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết một chút kỳ quái chữ, y sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn không hiểu những chữ này, nhưng hắn cảm thấy những chữ này chắc chắn là giải khai câu đố mấu chốt. Bọn hắn cầm tờ giấy đi tìm một vị chuyên gia nhìn tờ giấy sau, nói cho bọn hắn những chữ này là một loại cổ giả mật mã. Đi qua chuyên gia phá giải, bọn hắn biết trên tờ giấy nội dung. Trên tờ giấy viết một cái địa chỉ, còn có một số liên quan tới bảo tàng tin tức. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian mừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây hết thảy cũng là vì bảo tàng. Có người biết trong căn hộ có thể cất giấu bảo tàng, cho nên lợi dụng những thứ này kinh khủng hiện tượng tới đuổi đi những người khác, tiếp đó chính mình tìm kiếm bảo tàng. Y sĩ quả tạ kệ sĩ cùng gian quyết định dựa theo trên tờ giấy địa chỉ đi tìm bảo tàng. Bọn hắn đi tới một cái bỏ hoang thương cố, tại trong kho hàng tìm được một cái dương. Trên cái dương lấy khóa, bọn hắn tìm kiếm khắp nơi chìa khóa, cuối cùng tại trong một cái góc tìm được chìa khóa. Mở cặp tắt ra, bọn hắn phát hiện trong dương tràn đầy vàng bạc châu báu. Liên tại bọn hắn lúc cao hứng, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân. Bọn hắn nhìn lại, phát hiện là người mập mạp kia. Mập mạp nhìn thấy bọn hắn tìm được bảo tàng, lộ ra tham lam biểu lộ. Hắn nói, những bảo tàng này phải là của ta, là ta phát hiện những đầu mối này. Y sĩ quả tạ kệ sĩ biết mập mạp chắc chắn là bị bảo tàng làm choáng váng đầu óc. Hắn tính toán thuyết phục mập mạp, nhưng mập mạp căn bản không nghe. Ngay tại mập mạp muốn cướp đoạt bảo tàng thời điểm, cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ đã sớm đoán được mập mạp có thể sẽ có vấn đề, cho nên sớm thông chi cảnh sát. Trước khi tiến vào gian phòng này, ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lòng tràn đầy nghi hoặc, cái kia tiểu mập mạp lời nói giống như mê vụ giống như tại trong lòng hắn quanh quẩn, như thế nào cũng xua tan không mở. Hắn thực sự không rõ tiểu mập mạp rốt cuộc là ý gì, nhưng khi hắn bước vào gian phòng này sau, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Gian phòng này cảnh tượng thật sự là có chút kỳ lạ. Ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ nhịn không được đối với cái kia phi chủ lưu nói, ngươi gọi ngươi làm cho cũng quá kinh khủng a, như thế nào toàn bộ đều là yêu quái cùng quái vật những thứ này pho tượng a. Cái kia phi chủ lưu nghe xong ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ lời nói, trên mặt lập tức vung lên một tia đắc ý thần sắc, đầu giống như gà mổ thóc điểm một cái không ngừng, bộ dáng kia giống như là một đứa bé sắp chia sẻ chính mình chân tàng đã lâu bí mật nhỏ, nói, kỳ thực chân chính đặc sắc, các ngươi đều không nhìn thấy đâu, nếu như đem ánh đèn cho trừ đi lời nói lời còn chưa dứt, hắn căn bản muốn không cho ỷ sĩ quả tạ kẻ sĩ cùng gian làm bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng thời gian, tay bỗng nhiên vung lên, liền đem ánh đèn trong phòng kéo xuống. Trong chốc lát, hắc ám giống như nước thủy triều vào tới, ngay sau đó, kinh khủng hơn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Gian dọa đến âm thanh đều có chút run rẩy, những thứ này pho tượng đều phát ra khác biệt màu sắc. Những cái kia pho tượng tản ra u lanh tia sáng, đủ loại màu sắc đan vào một chỗ, trong bóng đêm lộ ra phá lệ quỷ dị, giống như là đến từ một cái thế giới khác tạp vật. Y sĩ quả tạ kệ sĩ mặc dù trong lòng cũng có chút sợ, nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định. Hắn muốn là trong lòng liền có chút ngờ tới, nhìn lại một chút những quái vật kia pho tượng phát ra màu sắc sau, liền trực tiếp hiểu rồi nguyên lý trong đó. Hắn chậm rãi nói, ta cũng nghĩ thế bởi vì cái này đèn huỳnh quang quan hệ a, ta cũng nghĩ thế bởi vì những cái kia đèn huỳnh quang cùng những thứ này pho tượng phía trên bôi đặc thù thuốc màu sinh ra phản ứng này liền giống như những cái kia Nhật Bản đèn a. Cái kia phi chủ lưu nghe xong ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lời nói, vốn là còn mang theo vẻ mong đợi muốn thấy được bọn hắn biểu tình kinh hoàng thất thố, bây giờ lại thất vọng phát hiện ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không có bị chính mình hù đến, lập tức cảm thấy thẻ nhạt vô vị, tay kéo một phát lại đem đèn trò kéo ra. Ánh đèn sáng lên, cổ áp lực kia kinh khủng không khí mới thoáng tán đi. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cũng không có quên tự mình tới đây mục đích, đi tới nơi này cái gian phòng sau đó, mặc dù bởi vì những thứ này kỳ quái pho tượng cùng mô hình nguyên nhân làm trễ nải thời gian rất dài, nhưng hắn vẫn là đem chủ đề kéo về đến trên chính quỹ. Hắn nhìn xem cái kia phi chủ lưu hỏi, nghe nói ngươi cũng thấy qua sắt vách đại lâu cái kia quỷ hỏa. Cái kia phi chủ lưu nghe được quỷ hỏa cái từ này, mắt sáng rực lên một chút, nói, không tệ, quỷ hỏa ta đích xác có khả năng xem, nhưng không phải tại cao ốc bên kia. Nói đến đây một điểm, hắn trực tiếp chỉ hướng phía sau mình cái kia cửa sổ. Ta nhìn thấy cái kia địa phương chính là từ cái kia trong cửa sổ nhìn thấy cùng. Chương 951 chế tạo giả tượng, chương 951 chế tạo giả tượng. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nghe tin, trong lòng khẽ động, đội vàng đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra cẩn thận xem xét tình hình bên ngoài. Hắn vừa nhìn, vừa suy nghĩ, cố gắng từ cảnh tượng tưởng chừng bình thường này phát hiện ra vài thông tin hữu ích. Hắn lẩm bẩm tự nói, cửa sổ này ngay vừa rồi, ở phía dưới bên phải của cửa sổ nhìn thấy bóng người kia, không biết ở chỗ này có mối liên hệ đặc biệt nào không. Kẻ lập dị kia nhìn dáng vẻ của ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, nhún vai, thờ ơ nói, ngươi vẫn nên nhanh chóng đóng cửa sổ kia lại thì tốt hơn. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ có chút nghi hoặc, không biết vì sao hắn lại nói như vậy. 983. Gian ở một bên còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nàng phát ra một tiếng thét chói tai. A, hóa ra có 2-3 con bướm đêm không biết từ lúc nào vây quanh bên cạnh nàng xoay tròn, tiếng cánh đập phành phạch trong căn phòng tĩnh mịch này lộ ra phá lệ đâm hay. Kẻ lập dị kia lại nhìn về phía Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, thần sắc đầy vẻ thờ ơ, nói, nếu các ngươi thật sự không tin những lời mà mấy câu chuyện ma này nói, vậy thì hãy đến phòng số 1 tìm người kia nói chuyện đi, ta nghĩ nghiên cứu sinh kia nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Dù sao nghiên cứu sinh kia đọc sách đến mức đầu óc trở nên cứng nhắc, bất kể gặp phải tình huống gì đều có thể tự mình suy diễn, cho nên nếu các ngươi thật sự muốn chứng minh những điều này là giả thì hãy đi tìm hắn đi. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng càng thêm hiếu kỳ, hắn cảm thấy nơi này khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị, bất kể là những pho tượng kỳ lạ kia hay cái gọi là quỷ hỏa cùng với những con bướm đêm đột nhiên xuất hiện này đều như ẩn chứa bí mật gì đó. Hắn quyết định đi đến phòng số 1 tìm nghiên cứu sinh kia hỏi cho rõ. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ và gian dọc theo hành lang tối tăm đi về phía phòng số 1. Hành lang tràn ngập một luồng khí cũ kỹ, ánh đèn trên tường lúc sáng lúc tối, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm. Tiếng bước chân của bọn họ vang vọng trong hành lang tĩnh mịch này, mỗi bước đi đều như dẫm lên nhịp tim của chính mình. Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng số 1, Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra, một người thanh niên đeo kính, tóc hơi rối xuất hiện trước mặt bọn họ. Ánh mắt của hắn toát lên một tia mờ mịt, giống như vừa bị cưỡng chế kéo ra khỏi thế giới sách vậy. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lễ phép hỏi, "Chào ngươi, chúng ta nghe nói ngươi là nghiên cứu sinh, muốn thỉnh giáo ngươi vài chuyện." Nghiên cứu sinh kia gật đầu, ra hiệu cho bọn họ vào nhà. Trong phòng chất đầy sách vở, giấy tờ vương vãi khắp nơi, trong không khí tràn ngập một mùi mực nhàn nhạt. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói thẳng vào vấn đề, "Chúng ta đang điều tra về chuyện quỷ hỏa, nghe nói ngươi có thể biết vài tình huống." Nghiên cứu sinh đầy đầy kính, nói, "Quỷ hỏa à, đó chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi. Thông thường là do xương người chứa nguyên tố phốt phổ, sau khi thi thể phân hủy trải qua biến đổi, phốt phổ sẽ biến thành phốt phìn. Điểm cháy của phốt phìn rất thấp, có thể cháy ở nhiệt độ thường, cho nên sẽ xuất hiện tượng quỷ hỏa này." Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trầm tư gật đầu, lại hỏi, "Nhưng chúng ta vừa rồi ở trong một căn phòng, nhìn thấy vài pho tượng kỳ lạ, trong bóng tối sẽ phát sáng, còn ở cửa sổ kia nhìn thấy vài hiện tượng kỳ lạ, điều này có liên quan gì đến quỷ hỏa không?" Nghiên cứu sinh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ là có người cố ý lợi dụng vài nguyên lý hóa học chế tạo ra hiệu ứng tương tự quỷ hỏa để hù dọa người ta chăng không? Ví dụ như bôi lên pho tượng những loại sơn đặc biệt, sau đó lợi dụng đèn huỳnh quang hoặc nguồn sáng khác để khiến chúng phát sáng trong bóng tối, tạo ra bầu không khí khủng bố. Còn về chỗ cửa sổ, có lẽ là yếu tố môi trường xung quanh, ví dụ như có loại côn trùng hoặc thực vật đặc biệt nào đó thu hút bướm đêm và những thứ tương tự. Gian ở một bên lắng nghe, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần tan biến đi một chút. Nàng hỏi, vậy còn bóng người nhìn thấy trước đó thì sao? Điều này giải thích thế nào? Nghiên cứu sinh cười nói, bóng người có thể là do ánh sáng khúc xạ hoặc là có người cố ý tạo ra ảo giác ở đó. Đôi khi, bộ não con người sẽ vì sợ hãi mà sản sinh ra ảo giác, tưởng tượng những thứ bình thường thành những thứ đáng sợ. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ cảm thấy lời của nghiên cứu sinh rất có đạo lý, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một tia nghi ngờ. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy, phía sau có lẽ còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Sau khi hắn cảm ơn nghiên cứu sinh, cùng gian bước ra khỏi phòng. Bọn họ lại quay trở lại căn phòng có tượng trước đó, muốn kiểm tra lại xem có bỏ sót chỗ nào không. Khi bọn họ bước vào phòng, phát hiện kẻ lập dị kia đang đứng ở một góc, trên mặt mang theo một nụ cười thần bí. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ cảnh giác hỏi, ngươi ở đây làm gì? Kẻ lập dị kia cười nói, ta đang đợi các ngươi đó. Các ngươi không phải muốn biết chân tướng sao? Thật ra, tất cả những chuyện này đều do ta thiết kế. Chương 952 bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 952 bất đắc dĩ lựa chọn. Y sĩ Quả và Gian đều giật mình, không ngờ đằng sau lại là kẻ lập dị này dở trò. Kẻ lập dị đó tiếp tục nói, ta chỉ muốn xem các ngươi sợ hãi trông thế nào, thấy rất thú vị. Hiệu ứng phát sáng của những bức tượng đó là do ta thiết kế tỉ mỉ, bướm đêm cũng là ta chuẩn bị từ trước, bóng người cũng là ta tạo ra bằng đạo cụ. Y sĩ Quả hơi tức giận nói, ngươi tại sao lại làm vậy? Kẻ lập dị đó nhún vai nói, chán thôi, cuộc sống quá tẻ nhạt, nên muốn tìm chút niềm vui. Y sĩ Quả cảm thấy người này thật sự quá đáng, hắn nghiêm túc nói, ngươi làm vậy là sai, ngươi có biết ngươi đã mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền phức và sợ hãi không? Kẻ lập dị đó nghe y sĩ Quả nói, trên mặt lộ ra một tia áy náy, hắn nói, xin lỗi, ta không ngờ sẽ mang đến cho các ngươi phiền phức lớn như vậy. Sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Trong căn phòng hơi tối đó, y sĩ Quả, Gian và vài người khác ngồi vây quanh, không khí tràn ngập một bầu không khí vi diệu. Đúng vậy, ta chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ gì cả. Bởi vì phàm là hiện tượng khoa học không thể giải thích được, ta tuyệt đối sẽ không tin. Người nói là gã đàn ông mặc vest, trong ánh mắt hắn toát lên một sự kiên định, như thể niềm tin khoa học mà hắn kiên trì chính là chân lý duy nhất trên đời này. Hắn ngồi trên chiếc ghế hơi cũ kỹ đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay tùy ý đặt trên đùi, mọi thứ xung quanh dường như đều không thể lay chuyển suy nghĩ của hắn. Nghe lời hai người họ, sau khi ỷ sĩ Quả và Gian đến căn phòng này, liền phát hiện gã đàn ông mặc vest này quả thật là vẻ mặt không hề bận tâm. Đối với hắn mà nói, những thứ ma quỷ đó đều là những lời vô căn cứ không có bất kỳ cơ sở khoa học nào, cho nên căn bản không đáng tin. Hắn vẫn ngồi đó, tiếp tục nghịch chiếc máy tính của mình. Tài liệu luận văn trên màn hình nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, chiếu lên khuôn mặt hơi gầy gò của hắn. Nơi duy nhất ta không hài lòng lắm chính là tòa nhà bên cạnh, bây giờ đột nhiên dừng thi công, căn bản không có ai xử lý gì cả. Gã đàn ông mặc vest nhíu mày, ánh mắt hắn rời khỏi màn hình máy tính, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, trong ánh mắt mang theo một tia bực bội. Lời này là nói sao? Gian tò mò hỏi, đôi mắt nàng mở to, tràn đầy nghi hoặc. Gã đàn ông mặc vest không trả lời ngay, mà trực tiếp đặt chiếc máy tính đang viết luận văn xuống, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Hắn vươn tay kéo rèm cửa, xoẹt một tiếng, rèm cửa được kéo ra. Cảnh vật bên ngoài hiện ra trước mắt. Hắn chỉ ra ngoài nói, thật ra các ngươi chỉ cần nhìn là biết rồi, đều là vì tòa nhà đáng ghét này đã chắn hết phần lớn ánh sáng bên này của ta. Y sĩ Quả và Gian cũng nhìn theo hướng hắn chỉ, tòa nhà đang dừng thi công cứ đứng yên lặng lẽ ở đó, như một cái bóng khổng lồ bao trùm khu vực này. Y sĩ Quả thầm nghĩ trong lòng, đây quả thật là một vấn đề, nếu ánh nắng bị che khuất trong thời gian dài, sống trong căn phòng này chắc chắn sẽ cảm thấy rất bức bối, đối với sức khỏe cũng sẽ không tốt đến đâu. Nhất thời, mọi người đều chỉ bảo im lặng. Nói cũng có lý thật đấy. Y sĩ Quả phá vỡ sự im lặng, đối với những lời mà gã đàn ông mặc vest này nói, hắn cũng không biết phải bình luận thế nào nữa. Dù sao thì xét từ tình hình thực tế, lý do này rất hợp lý. Nếu thiếu ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, cơ thể con người sẽ thiếu vitamin D, tâm trạng cũng có thể trở nên sa sút, các loại vấn đề sức khỏe có thể sẽ nối tiếp nhau kéo đến. Những thứ này thì người ở tầng 310 phía trên bên phải ta, hắn thoải mái hơn nhiều. Khi nói đến điểm này, gã đàn ông mặc vest này hiển nhiên hơi bất mãn với căn phòng của mình. Trong mắt hắn mang theo một tia ghen tị và bất lực, hơi ngẩng đầu lên, dường như có thể nhìn xuyên qua trần nhà thấy căn phòng của người hàng xóm ở tầng trên. Bởi vì loại phòng của hắn còn có một cửa sổ, ít nhất là đối diện với mặt đường. Giọng nói của gã đàn ông mặc vest mang theo chút chua chát, hắn ngồi trở lại ghế, thân thể ngả về sau, chiếc ghế phát ra tiếng keo kẹt nhẹ. Vậy thì, ngươi tại sao không trực tiếp cứ như vậy dọn ra ngoài? Gian chớp mắt hỏi. Bởi vì tiền thuê nhà ở đây là rẻ nhất mà. Đối với câu hỏi này của Gian, gã đàn ông mặc vest này không chút do dự trả lời. Hắn nhún vai, giang hai tay ra, dường như đang nói đây là một lựa chọn rất bất đắc dĩ. Chương 953 dở trò gì, chương 953 dở trò gì, tổ mẫu của ta trước kia cũng từng nói, phong thủy nơi này không tệ, cho nên ở đây cảm thấy vẫn khá tốt. Người đàn ông mặc vest lại bổ sung, trên mặt hắn mang một biểu cảm kỳ lạ, vừa có sự tôn trọng đối với lời nói của tổ mẫu, lại vừa kiên trì với quan niệm khoa học mà mình vừa nói, cảm giác mâu thuẫn này khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Ha ha. Y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ nhịn không được cười thành tiếng. Thông qua câu nói này, y sĩ Quả Tạ Kệ Sĩ cũng không biết nên đánh giá người đàn ông mặc vest này thế nào. Nên nói quả không hổ là người đọc sách đến bây giờ, đối với bản thân hoàn toàn là tiêu chuẩn kép. vừa nãy còn ở đó miệng lẩm bẩm hoàn toàn chỉ tin vào khoa học, giờ lại lôi kéo đến phong thủy. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đang nuốt cằm, chìm vào trạng thái suy tư, hoàn toàn không ngờ rằng gian lúc này lại đột nhiên chỉ vào cánh tay hắn, lớn tiếng la hét ở đó: trên cánh tay ngươi lại đậu một con bướm đêm, đáng sợ quá. Trong giọng nói của gian mang theo một tia kinh hãi, thân thể nàng co rụt lại phía sau. Đáng ghét, sao mấy thứ này lại bay loạn xạ khắp nơi thế? Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vừa bơi tay cố gắng xua đuổi con bướm đêm, vừa lẩm bẩm: con bướm đêm vu cánh trong phòng, bóng của nó lay động dưới ánh đèn, thêm một chút không khí hỗn loạn cho căn phòng này. Khoan đã, Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vốn đang chơi trò ngươi đuổi ta chạy với con bướm đêm, lúc này trong đầu hắn đột nhiên có một tia sáng lóe lên, trực tiếp sẽ qua. Hắn dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trong ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, quay người chạy thẳng lên cầu thang. Tiếng bước chân hắn vang vọng trong cầu thang, mỗi bước đều đầy vội vã. Khi lên đến cầu thang, Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhanh chóng kéo rèm cửa ra. Khi hắn nhìn thấy quả thật giống như mình nghĩ, Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lúc này cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lại có những chuyện lộn xộn đó. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, đó là sự kích động sau khi tìm thấy sự thật. Ta cuối cùng cũng biết vì sao hung thủ lại làm những chuyện này. Hắn chính là muốn dùng những thủ đoạn ma quái này để che đậy bằng chứng mạnh mẽ nhất của vụ án đốt giết người 4 năm trước. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ lẩm bẩm nói, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh về sự kiện đáng sợ 4 năm trước. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, tiếng kêu thảm thiết của mọi người vang vọng trong không trung, còn hung thủ thì ẩn mình trong sự hỗn loạn này, cố gắng dùng một số thủ đoạn quỷ dị để che đậy tội ác của mình. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Gian nhìn đồng hồ, nói với mọi người: các ngươi không ở lại thêm một lát nữa sao? Biết đâu lát nữa sẽ có chuyện quỷ dị hơn xảy ra thì sao? Người đàn ông mặc vest nói nửa đùa nửa thật. Nhìn bốn người này đang ở huyền quan, Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ giả vờ như không quan tâm. Đều là những chuyện nhỏ không quan trọng thôi, chúng ta về trước đây, dù sao thì thời gian cũng đã muộn rồi. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nói, ánh mắt hắn lại vô thức liếc nhìn về phía cầu thang kia, dường như vẫn đang suy nghĩ về sự thật vừa phát hiện. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, sau khi kéo gian, bước ra khỏi tòa nhà chung cư này, liền trực tiếp đưa gian đến một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ. Gian vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ, không biết hắn đang dở trò gì. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ không giải thích, chỉ an bài gian xong, liền quay người trở lại tòa chung cư này. Sao ngươi đột nhiên lại quay lại? Nhìn Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đang đứng trước mặt mình, người không theo trào lưu kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ giờ đã muộn thế này hắn đã chuẩn bị đi ngủ rồi, kết quả không ngờ người vừa chuẩn bị đi lại lát nữa lại đến. Hắn mặc một thân kỳ trang dị phục, tóc nhuộm đủ màu, trong mắt mang theo một tia bất mãn và nghi hoặc. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ không trả lời câu hỏi của hắn, mà đi thẳng đến cầu thang đó. Thứ gì đó cạo qua vậy? Bước chân hắn rất nhẹ, nhưng mỗi bước đều tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, mình nhất định phải tìm thêm chứng cứ, không thể để hung thủ cứ thế nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ đến bên cửa sổ cầu thang nơi trước đó phát hiện manh mối, lại một lần nữa cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn phát hiện trên khung cửa sổ có một số vết tích kỳ lạ, giống như bị thứ gì đó hắn lại gần ngửi thử, dường như còn ngửi thấy một mùi khét nhẹ nhẹ. Trong đầu Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bắt đầu ghép nối lại toàn cảnh sự kiện. Vụ án đốt giết người 4 năm trước, hung thủ nhất định đã động tay động chân gì đó ở gần cầu thang này. Chương 954 cơn ác mộng chốt mở, chương 954 cơn ác mộng chốt mở, có lẽ hắn đã đốt thứ gì đó ở đây, sau đó lợi dụng tin đồn ma ám để che giấu hành tung của mình. Những hiện tượng ma ám kia chẳng qua chỉ là ảo giác mà hung thủ cố tình tạo ra, mục đích là để mọi người tránh xa nơi này, không phát hiện ra tội ác của hắn. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ men theo cầu thang từ từ đi lên, hắn cẩn thận quan sát từng ngóc ngách. Một số chỗ trên tường lớp vữa đã bong chóc, để lộ những viên gạch bên trong. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ vươn tay sờ thử, cảm thấy nhiệt độ của viên gạch hình như cao hơn những chỗ khác một chút. Trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ bên trong có cơ quan gì đó hoặc không gian ẩn giấu. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ bắt đầu sờ soạng trên tường, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ vào bức tường gạch, hy vọng tìm được chỗ nào đó khác thường. Đột nhiên, hắn phát hiện có một viên gạch phát ra âm thanh hơi rỗng. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng vui mừng, hắn dùng sức đẩy viên gạch kia, viên gạch quả nhiên từ từ di chuyển. Một chiếc ngăn bí mật nhỏ xuất hiện trước mắt hắn. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cẩn thận đưa tay vào ngăn bí mật, sờ thấy một thứ gì đó. Hắn lấy ra xem, là một cuốn sổ bị cháy xém. Giấy của cuốn sổ đã trở nên rất giòn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ chữ viết trên đó. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cẩn thận đọc nội dung trong cuốn sổ, sắc mặt hắn càng lúc càng nặng nề. Cuốn sổ này ghi lại một số sự thật về vụ cháy và giết người 4 năm trước. Hóa ra, hung thủ vì một khoản tài sản kết xù mới lên kế hoạch cho vụ án mạng thảm khốc đó. Hắn lợi dụng thân phận của mình trong căn hộ, tạo ra một loạt sự kiện kỳ quái, sau đó thực hiện tội ác trong lúc hỗn loạn. Còn những thủ đoạn mà hắn dùng để tạo ra ảo giác ma ám, đều là do hắn tỉ mỉ lên kế hoạch. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ cầm cuốn sổ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn quyết định sẽ giao cuốn sổ này cho cảnh sát, để hung thủ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Ngay khi hắn quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng giật mình, hắn vội vàng tìm một chỗ ẩn nấp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn qua khe hở nơi ẩn nó thấy, hóa ra là người đàn ông mặc vest kia. Trên mặt người đàn ông mặc vest mang một biểu cảm kỳ lạ, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng khác thường. Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ trong lòng nghi hoặc, người đàn ông mặc vest này sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ thấy người đàn ông mặc vest đi đến chỗ ngăn bí mật, hắn đưa tay vào ngăn bí mật sờ soạn một chút, phát hiện cuốn sổ đã biến mất. Sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi, lẩm bẩm trong miệng, không thể nào, cuốn sổ sao lại biến mất? Ỷ sĩ quả tạ kệ sĩ nhìn thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên hiểu ra. hóa ra người đàn ông mặc vest này có liên quan gì đó với hung thủ. Có lẽ hắn đang giúp hung thủ che đậy tội ác, hoặc bản thân hắn chính là đồng phạm của hung thủ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ bước ra khỏi chỗ ẩn náu, nói với người đàn ông mặc vest, ngươi đang tìm cái này sao? Hắn giơ cuốn sổ trong tay lên. Người đàn ông mặc vest nhìn thấy y sĩ quả tạ kệ sĩ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi sao lại ở đây? Cuốn sổ này ngươi lấy từ đâu ra? Y sĩ quả tạ kệ sĩ cười lạnh một tiếng, ta sớm đã cảm thấy ngươi có vấn đề rồi. Từ những lời ngươi vừa nói trong phòng, ta đã cảm thấy ngươi rất đáng ngờ. Bây giờ, sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ rồi. Người đàn ông mặc vest còn muốn biện minh, ngươi đang nói gì? Ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Cuốn sổ này có thể là người khác để ở đây, ta chỉ tò mò đến xem mà thôi. Y sĩ quả tạ kệ sĩ không để ý đến lời biện minh của hắn, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát đã đến căn hộ. Y sĩ quả tạ kệ sĩ giao cuốn sổ cho cảnh sát và kể lại tất cả những gì mình đã phát hiện cho họ. Vào ngày tưởng chừng như bình thường ấy, chàng thanh niên phong cách khác biệt ốm bụng, trên mặt lộ vẻ sốt ruột, lẩm bẩm, chỉ là đột nhiên muốn đi vệ sinh thôi, không ngờ nhà vệ sinh ở cửa lại thối như vậy, mà còn không xả được. Người bên cạnh núi bay, phụ họa theo, đúng là hơi thối thật. Mùi thối ấy như một bàn tay vô hình, tùy tiện vươn những móng vuốt của nó trong không khí. Chàng thanh niên phong cách khác biệt chỉ khẽ ngửi một chút, mùi hôi thối nồng nặc ấy đã như cơn thủy triều quần quật ập đến, hắn cảm giác mình như bị cuốn vào một đầm lầy đầy mùi thối giữa, khó lòng thoát ra. Hắn bất lực quạt quạt mũi, cố gắng xua đi mùi vị khó chịu này, sau đó nhíu mày, cứng đầu đi thẳng đến trước bồn cầu. Tuy nhiên, điều xảy ra tiếp theo lại như khởi đầu của một cơn ác mộng. Ngón tay hắn khẽ nhấn nút xả nước bồn cầu, trong khoảnh khắc, màu nước vốn dĩ phải trong suốt đột nhiên biến thành màu đỏ chói mắt, màu đỏ ấy như máu tươi, tùy tiện lan tràn trong bồn cầu. Mắt hắn lập tức trợ to, đồng tử co rút kịch liệt, cả người như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh, răng cũng không tự chủ mà va vào nhau lập cập, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Chương 955 thanh niên tuyệt vọng, chương 955 thanh niên tuyệt vọng, giọng hắn run rẩy vì sợ hãi, nước bên trong này sao lại bị nhuộm đỏ thế này? Vừa nói, bước chân hắn bất giác lùi về phía sau, mỗi bước lùi dường như dùng hết sức lực toàn thân, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn chằm chằm vào dòng nước bùn cầu màu đỏ quỷ dị kia. Đây sao có thể là chuyện có thật chứ? Hắn không ngừng lặp lại câu nói này, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một ảo giác, nhưng màu đỏ tươi trước mắt lại tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của hắn. Thật là kỳ lạ quá đi. Trong giọng hắn đã pha lẫn tiếng nức nở rõ rệt. Ngay lúc này, giọng nói của y sĩ quả tạ kệ sĩ bỗng nhiên truyền ra từ căn phòng phi chính thống đó. Giọng nói ấy trong căn phòng đầy bầu không khí quỷ dị này hiển nhiên đột ngột, không ngờ trong chiếc tivi của ngươi lại còn xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ, lẽ nào đây là bị nguyền rủa rồi sao? Cái gì? Giọng nói của thanh niên phi chính thống lập tức tăng thêm vài decibel, giọng nói ấy tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Không tin thì ngươi tự mình xem đi. Chàng thanh niên phi chính thống này như bị một lực lượng vô hình kéo đi, đã sợ đến mức chạy không ngừng nghỉ đến trước chiếc tivi này. Tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, dường như muốn vỡ tung. Hắn nhìn theo hướng y sĩ quả tạ kệ sĩ chỉ thấy trên màn hình lờ mờ xuất hiện một hình người, đó là bóng dáng một người phụ nữ, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm những lời cút đi, giọng nói ấy dường như truyền đến từ cửu lũ địa ngục, lạnh lẽo mà đầy oán hận. Dường như chính là người này, tiếp theo ngươi sẽ làm gì đây? Giọng nói của y sĩ quả tạ kệ sĩ mang theo một tia dò xét. Điều này căn bản không thể nào, không thể là như vậy được. Thanh niên phi chính thống điên cuồng lắc đầu, mái tóc của hắn trong cơn rung lắc dữ dội càng trở nên rối bời, như một tổ chim bị báo táp tàn phá. Tinh thần hắn đã ở bên bờ vực sụp đổ, tay không ngừng gõ gõ vào chiếc hộp bên dưới tivi, gõ đi gõ lại, dường như muốn xua đuổi hình ảnh kinh hoàng đó ra khỏi tivi. Ngươi đang làm gì thế? Bên trong chiếc máy ghi âm này, căn bản không có băng ghi âm nào cả. Nói đến đây, y sĩ quả tạ kệ sĩ biểu hiện trong ngữ khí khá là đùa cợt. Hắn nhìn người trước mắt, người từng chất đầy các loại đồ vật kỳ dị trong nhà, giờ đây lại sợ hãi đến mức này khi nhìn thấy những cái gọi là hiện tượng linh dị, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây rõ ràng là Diệp Công Hiếu Long mà. Người đó là ai? Rốt cuộc là ai? Ai đang bày trò này với ta? Thanh niên phi chính thống gầm lên tuyệt vọng như một con thú bị thương. Hắn bị một loạt chuyện này làm cho kinh sợ, thật sự không chịu nổi nữa, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi khủng khiếp này. Thế là, hắn lập tức cất bước chạy về phía cửa. Trong hành lang tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt, ánh đèn vàng mở nhấp nháy không ngừng, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn cuồng loạn chạy trên hành lang, kết quả lại một lần nữa nhìn thấy cái bóng người quỷ dị mà bọn họ đã thấy khi ở trên hành lang. Bóng người đó lặng lẽ đứng ở đó, như một u linh sinh ra từ bóng tối, tỏa ra khí tức khiến người ta rợn tóc gáy. Đây là sao vậy? Tiếng hắn gào lớn phá tan sự tĩnh mịch chết chóc trong hành lang. Nghe thấy tiếng gào lớn của chàng thanh niên phi chính thống này, không chỉ những người trong căn phòng đó lại chạy ra, mà ngay cả gian ở cửa hàng tiện lợi cách đó không xa năm ngoái, lúc này dường như lại lo lắng cho y sĩ quả tạ kệ sĩ, cũng lấy lại dũng khí, bước vào trong tòa nhà này. Làm sao có thể chứ? Đây căn bản là một chuyện không thể nào, đây căn bản là... Giọng nói của thanh niên phi chính thống tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi nói một chút cũng không sai. Nhìn thấy đến lúc này, chàng thanh niên phi chính thống rốt cuộc đã lỡ lời, y sĩ quả tạ kệ sĩ trực tiếp đút hai tay vào túi, đứng bên cạnh nói. Trong ánh mắt hắn mang theo một loại tự tin nhìn thấu mọi chuyện, giống như một thám tử đã nắm giữ tất cả manh mối. Tất cả những thứ này đều là để tạo ra thủ pháp giả tượng bị ma ám. Cái thủ pháp đó lại là do chính ngươi tự mình nghĩ ra. Người khác làm sao có thể sử dụng thủ pháp như vậy chứ? Giọng nói của y sĩ quả tạ kệ sĩ vang vọng trong không gian tĩnh lặng này, mỗi chữ như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tâm can chàng thanh niên phi chính thống. Chương 956 tìm một chút xích kê a, chương 956 tìm một chút xích kê a, thủ pháp nhà. Bên cạnh tiểu mập mạp một mặt mờ mịt hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, giống như một cái mê thất trong rừng rậm nai con. Mà cái kia Âu phục nam cũng là vẻ mặt giống như nhau, cho tới bây giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nghe không hiểu ra xạ ổ xì là. Kế tiếp liền có ta triệt để giải khai, cái này trong căn hộ phát sinh những thứ này quỷ dị đủ loại hiện tượng, đến tuột cùng là vì cái gì a? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong thanh âm mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, hắn giống như một cái sắp tiết lộ mê để ma thuật sư, hấp dẫn sáu cựu tam lấy ánh mắt mọi người. Nói đến chỗ này Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả, không để ý nữa cái này phi chủ lưu, dù sao đến bây giờ tình trạng này, hắn đã là chính mình trên tất thức ăn, suy nghĩ gì thời điểm vào nồi liền có thể, lúc nào vào nồi. Đầu tiên đâu, liền muốn nói lên trong toilet những cái kia bị huyết nhuộm đỏ thủy. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhíu mày, tựa hồ liền nghĩ tới cái kia làm cho người nôn mửa chẳng cảnh. Dù sao hắn cũng không có quên, Âu Phục Nam nói chào phúng chính mình huyết nước tiểu loại chuyện này. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua hít sâu một hơi, bắt đầu cặn kẽ giải thích, kỳ thực, trong toilet thủy biến đỏ cũng không phải cái gì linh dị sự kiện. Tại buồn cầu trong két nước, bị trước đó thả ở một loại đặc thù hóa học vật chất này tại gặp phải không khí hoặc đặc định phát động điều kiện sau, liền sẽ phát sinh phản ứng hóa học, để cho thủy biến thành màu đỏ. Mà cái này phát động điều kiện, chính là đè xuống buồn cầu tự hoại cái nút. Đây là một cái rất đơn giản trò vặt, nhưng mà tại loại này tràn ngập quỷ dị không khí trong hoàn cảnh, cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến chuyện kinh khủng. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một chút tập trung tinh thần nghe đám người, tiếp tục nói, hãy nói một chút trong TV xuất hiện nữ tử kia hình ảnh. Đây thật ra là lợi dụng một loại hình chiếu kỹ thuật, tại phụ cận TV ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ máy chiếu. Cái này máy chiếu bị thiết trí định thời gian khởi động, khi thời gian một, liền sẽ bắn ra cái kia trước đó thu tốt hình ảnh cô gái, hơn nữa hợp với cái kia làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh. Mà cái kia cái gọi là máy ghi âm, bên trong không có băng ghi âm cũng là cố ý hành động, chỉ là vì tăng thêm loại cảm giác quỷ dị này, để cho đại gia càng thêm tin tưởng không nghi ngờ đây là hiện tượng siêu tự nhiên. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào phi chủ lưu thanh niên trên thân, đến nỗi trên hành lang xuất hiện cái kia quỷ dị bóng người, đó bất quá là một người mặc đặc chế trang phục người thôi. Hắn lợi dụng trong hành lang ngọn đèn hôn ám cùng đại gia hoảng sợ tâm lý, tại thời cơ thích hợp xuất hiện, từ đó tạo nên kinh khủng không khí. Mà hết thể này người bật ra, chính là ngươi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua chỉ lấy phi chủ lưu thanh niên, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Phi chủ lưu thanh niên sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Thân thể của hắn giống quả cầu da xì hơi, sủi lơ xuống. Ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Gian nhịn không được hỏi, trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ không hiểu. Phi chủ lưu thanh niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, ta chỉ là muốn tìm một chút kích động, để cho tất cả mọi người sợ, cảm thấy dạng này rất thú vị không? Ta không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ không nghe được. Ngươi cảm thấy đây chỉ là thú vị? Ngươi biết không biết ngươi làm như vậy mang đến cho đại gia bao lớn khốn nhiễu cùng sợ hãi? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nghiêm túc nói. Phi chủ lưu thanh niên cúi đầu, không còn dám nhìn ánh mắt của mọi người. Tốt, bây giờ chân tướng rõ ràng, hy vọng ngươi về sau không cần làm loại chuyện nhảm chán này. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua thở dài, quay người rời đi. Đám người cũng nhao nhao tán đi, chỉ để lại cái kia phi chủ lưu thanh niên tự mình ngồi ở nơi đó, phản tư chính mình hành động. Trận này nhìn như náo quỷ sự kiện, cuối cùng tại chân tướng bị tiết lộ sau, bình tĩnh lại. Tại gian kia tràn ngập quỷ dị không khí trong phòng, có một cái hiện tượng đáng giá nhất đám người đi chú ý khi vừa mới bước vào gian kia để đặt 3.7 buồn cầu tự hoại không gian thu hẹp lúc, một cỗ mùi thối gây mũi liền sẽ mãnh liệt mà chui vào xoang mũi, đó là một loại hỗn hợp có đủ loại khó có thể dùng lời diễn tả được ô hế khí tức mùi thối. Mà cùng lúc đó, nếu cẩn thận người nghe mà nói, còn có thể trong cỗ này mùi thối bắt được một tia nhàn nhạt rượu cồn hương vị, loại vị đạo này giống như là dấu ở trong bóng tối u linh, như có như không nhưng lại chân thực tồn tại ở bể nước tản mát ra trong hơi thở. Lưu lại một giờ mùi thối, còn có chút rượu cồn hương vị. Có người nhỏ giọng mà lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Chương 957 không đáng giá nhắc tới cho xiết, chương 957 không đáng giá nhắc tới cho xiết, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên thân Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, chờ mong hắn có thể đưa ra một hợp lý giảng giải. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua trải qua một phen cặn kẽ giải thích sau đó, cũng không có chân chính xuất nguyên lý trong đó. Có thể kỳ quái là, bên cạnh cái kia tiểu mập mạp lại giống như là hoàn toàn hiểu được, trên mặt đã lộ ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ. Để cho người chung quanh càng thêm không nghĩ ra, cái này tiểu mập mạp chẳng lẽ thật sự đã hiểu, vẫn là tại cố lộng huyền hư đâu? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nói tiếp, ta để cho các ngươi tại tiểu học những cái kia giờ tự nhiên, hẳn là đều làm qua thí nghiệm như vậy mới đúng nha. Hắn tính toán dẫn đạo đám người từ khi xưa tri thức dự trữ bên trong tìm kiếm đáp án. Đó chính là đem phân thai dung dịch, rượu cồn sau đó không chín sẽ có được một loại vô sắc chất lỏng, nếu như lại nhỏ lên một giọt, đồng dạng cũng là vô sắc tính kiềm chất lỏng mà nói, như vậy những vật này liền sẽ giống như là làm ảo thuật, trực tiếp toàn bộ đều biến thành màu đỏ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua cặn kẽ miêu tả cái thí nghiệm này quá trình. Có thể, vật này hiệu quả thật sự có tốt như vậy sao? Cái kia Âu phục nam cau mày, một mặt hoài nghi hỏi. Dù sao, mặc dù phân thai biến đổi loại chuyện này là một loại hợp lý khoa học hiện tượng, nhưng mà tại cái này tình cảnh phía dưới, biến hóa này tốc độ tựa hồ nhanh đến mức có chút không hợp với lẽ thường. Hắn thấy, ở trong đó chắc chắn vẫn tồn tại khác chưa bị bạch ra bí mật. Cái kia thí nghiệm bên trong làm ra màu đỏ, là tương đối tiếp cận màu hồng phấn, cái này rõ ràng cùng loại này mẫu máu màu sắc sai rất nhiều nha. Âu phục nam tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, tựa hồ muốn từ Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua vẻ mặt tìm được đáp án. Ngươi nói không sai. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua gật đầu một cái, hắn không thể không thừa nhận cái vấn đề này tồn tại. Bất quá ngươi không được quên, đó là tại nhà vệ sinh tia sáng tối như vậy địa phương, cho nên nhìn giống như là huyết màu sắc giống nhau. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả thi đồ từ hoàn cảnh nhân tố bên trên vì cái này khác biệt làm ra giảng giải. Tốt ta, coi như thật là dạng này, nhưng mà nước tiểu không cách nào gây nên loại này phản ứng hóa học nha. Âu Phục Nam cũng không tính dễ dàng buông tha cái này điểm đáng ngờ, nói lên điểm này thời điểm, hắn rõ ràng biểu hiện ra một bộ chính mình là học bá bộ dáng, hắn ưỡn ngực, dùng một loại mang theo kiêu ngạo ngữ khí nói, ngươi muốn biết, nước tiểu bên trong thật là chứa loại này tính kiềm thành phần, nhưng mà tại bên trong này vẫn có trung tính cùng axit yếu tính chất, tuyệt đối không thể nào là loại kia chất kiềm tính chất đồ vật. Không tệ, cũng chính là bởi vì dạng này mới có thể cần mặt khác một thứ. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả không chút hoang mang mà đáp lại. Nói đến đây một lúc thời điểm, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trực tiếp từ nơi này phi chủ lưu trong phòng chỗ lục soát cái này bình nhỏ lấy ra. Khi hắn lấy ra cái này bình nhỏ, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Nhất là cái kia phi chủ lưu nữ hải, khi nàng nhìn thấy trong tay Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả bình nhỏ sau đó, trên mặt đã lộ ra giật mình bộ dáng. Cái này vẻ giật mình, không thể nghi ngờ đã chứng minh Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả chính mình suy đoán, căn bản là không có sai. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đắc ý lung lay trong tay bình nhỏ, sau đó nói, chỉ cần trước tiên đem trong cái bình này đổ vật, trước tiên rót vào trong bồn cầu sau đó sẽ ở bể nước, bên trong chứa bên trên phân thai lời nói, bồn cầu thì sẽ sinh ra phản ứng hóa học. Coi như lại có loại kia mùi thối, thật như vậy bẩn trong nhà vệ sinh, cũng là sẽ cảm thấy rất bình thường. Hắn lời nói giống như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt trong đám người khơi dậy tầng tầng bận sóng. Ngày. Khi nhìn đến Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong tay cái kia cái bình sau đó, cái này Âu Phục Nam cũng trố mắt nhìn nhau không nói, rõ ràng cũng là thừa nhận, nếu quả thật dựa theo dạng phương pháp chính là muốn làm, như vậy tuyệt đối là sẽ đem trong buồn cầu tự hoại thủy biến thành màu đỏ. Bất quá, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào tìm được? Cái kia tiểu mập mạp gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu bộ dáng. 193 dù sao bọn hắn đều trong phòng, như thế nào lại bị Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả lén lén cho lấy ra bình thuốc này đi ra đâu? Tại trong sự nhận thức của hắn, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả tựa hồ cũng không có đơn độc hành động cơ hội, nhưng bình thuốc này lại giống như là vô căn cứ xuất hiện. Còn nhớ rõ chúng ta vừa mới tại trải qua cửa trước thời điểm a? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đem cái này trò vặt cho nói một cách thẳng thừng, nói thật thật sự chính là không đáng giá nhắc tới. Từ sau lúc đó ta lại trở về thời, liền thừa dịp vị này đi nhà cầu thời điểm, lén lén đem phòng nàng bên trong cái này dược phẩm cho tìm được. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hời hợt nói, phản phất đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Đang nói xong câu nói này sau đó, rõ ràng thấy được cái kia phi chủ lưu sắc mặt đã trở nên nộ khí tràn đầy bộ dáng. Trong ánh mắt của nàng phảng phất muốn phun ra lửa, hiển nhiên là đối với Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả loại này, đem chính mình tự mình đồ vật cho lật ra đi ra, tức giận cũng không tìm tới bắc. Chương 958 hành vi 10 phần lô mãng, chương 958 hành vi 10 phần lô mãng, môi của nàng khẽ run, muốn nói cái gì nhưng lại tức giận đến nói không ra lời. Cái này bình nhỏ trong chứa rốt cuộc là thứ gì đâu? Vì cái gì nó sẽ cùng phân thai cùng một chỗ tại trong buồn cầu sinh ra kỳ lạ như vậy phản ứng đâu? Trong lòng mọi người nghi vấn không chỉ không có giảm bớt, ngược lại bởi vì Thạch Xuyên Vũ cái này vạch trần mà trở nên càng nhiều. Tiểu mập mạp tiến đến bên cạnh Thạch Xuyên Vũ, nhỏ giọng hỏi, "Thạch Xuyên Vũ, ngươi nói cái này bình nhỏ bên trong đồ vật có phải hay không nguy hiểm gì chất hóa học à? Như thế nào cảm giác thần bí như vậy đâu?" Thạch Xuyên Vũ lắc đầu, hắn cũng không quá xác định, chỉ là đang lục soát gian phòng thời điểm phát hiện cái bình này đặt ở một cái so sánh nhận nút xó xỉnh, hơn nữa từ cái kia phi chủ lưu vẻ mặt của cô bé đến xem, cái bình này nhất định là có đặc thù ý nghĩa. Âu Phục Nam thì tại một bên trầm tư, hắn tính toán từ mình học hóa học trong tri thức tìm được một chút manh mối. Hắn tự lẩm bẩm, có thể thay đổi nước tiểu chua tẩy rửa cân bằng, để cho đủ để cùng phân thai sinh ra phản ứng mạnh liệt như vậy, vật này chắc chắn không đơn giản. Lông mày của hắn cẩn thận khóa cùng một chỗ, trong đầu không ngừng mà thoáng qua đủ loại hóa học vật chất danh xưng cùng đặc tính. Mà không phải là chủ lưu nữ hài lúc này đã từ tức giận trở lại bình thường, nàng hung tợn đối với Thạch Xuyên Vũ nói, ngươi sao có thể tùy tiện lật ta đồ vật đâu? Đây là xâm phạm việc riêng tư của ta. Thạch Xuyên Vũ nhún vai, một mặt vô tội nói, cái này cũng là vì biết rõ ràng cái này kỳ quái buồn cầu hiện tượng a, ai bảo ngươi biểu hiện như vậy khả nghi đâu. Mọi người ở đây rằng có không xong thời điểm, đột nhiên nghe được nhà trong một góc khác truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng ông ông. Thanh âm này giống như là một cái bị vây ở lồng bên trong côn trùng nhỏ đang giãy giụa, yếu ớt nhưng lại tràn đầy một loại không hiểu cảm giác khẩn trương. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thanh âm này hấp dẫn, nguyên bản vây quanh buồn cầu cùng bình nhỏ chủ đề cũng tạm thời bị gác lại. Tiểu mập mạp khẩn trương bắt được Thạch Xuyên Vũ cánh tay, âm thanh có chút run rẩy điệu, "Thạch Xuyên Vũ, ngươi nghe đây là thanh âm gì? Phòng này sẽ không náo quỷ a?" Thạch Xuyên Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu mập mạp tay, ra hiệu hắn không cần phải sợ. "Nào có quỷ gì, chắc chắn là có đồ vật gì ở nơi đó, chúng ta đi qua nhìn một chút biết." Thế là, đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Cái phòng này sắp đặt hết sức phức tạp, trong hành lang tràn ngập một loại cũ kỹ khí tức, ngọn đèn hôn ám tại đỉnh đầu lấp loé không yên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mỗi đi một bước, sàn nhà đều biết phát ra nhỏ nhẹ tiếng cốc két, giống như là cổ lão u linh đang thì thầm. Khi bọn hắn đi đến một cái cửa phòng đóng chặt lúc trước, âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng. Thạch Xuyên Vũ đưa tay ra, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Phía sau cửa cảnh tượng để cho tất cả mọi người kinh hãi. Trong phòng bày đầy đủ loại thí nghiệm kỳ quái thiết bị, có một chút trong lọ chứa thủy tinh chứa đủ mọi màu sắc chất lỏng, còn có một số phức tạp dụng cụ đang không ngừng lập lòe đèn chỉ thị. Ở trong phòng trung ương, có một cái cực lớn chậu thủy tinh, trong bạc tựa hồ có đồ vật gì đang du động, nhưng bởi vì chất lỏng vẫn đủ, nhìn không quá rõ ràng. Cái này, địa phương. Tiểu mập mạp trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Thạch Xuyên Vũ không có trả lời, ánh mắt của hắn bị trên bàn một bản bút ký hấp dẫn hắn đi qua, cầm bảng ghi chép lên, phát hiện phía trên lít nhít viết đầy đủ loại hóa học công thức cùng thí nghiệm ghi chép. Hắn nhanh chóng xem, phát hiện những thứ này ghi chép tựa hồ cũng cùng cái kia trong buồn cầu phản ứng có liên quan. Nguyên lai, cái này phi chủ lưu nữ hài một mực tại tiến hành một loại đặc thù hóa học thí nghiệm. Nàng tính toán thông qua một chút đặc thù hóa học vật chất tới mô phỏng màu sắc của huyết dịch cùng thành phần, mà cái này buồn cầu chính là nàng một cái cỡ nhỏ nơi thí nghiệm. Nàng tại buồn cầu trong cách nước để vào phân hai, tiếp đó thông qua thay đổi nước tiểu chua tẩy rửa giá trị tới dẫn phát phản ứng, mục đích là vì nghiên cứu một loại có thể nhanh, lý triệu tốc, kiểm tra huyết dịch thành phần mới phương pháp. Nhưng mà, cái thí nghiệm này là bí mật tiến hành, không hy vọng bị người khác phát hiện ra. Cho nên khi Thạch Xuyên Vũ phát hiện bình nhỏ hơn nữa tiết lộ bí mật này lúc, nàng mới có thể tức giận như thế. Biết chân tướng tất cả mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Âu Phục Nam đi ra phía trước, đối với nữ hài nói, ngươi làm như vậy mặc dù là vì khoa học nghiên cứu, nhưng cũng không nên đang trồng địa phương tiến hành nguy hiểm như vậy thí nghiệm, áp bạn nhất xảy ra vấn đề gì, hậu quả khó mà lường được. Nữ hài cúi đầu, nàng biết hành vi có chút lỗ mãng. Chương 959 sợ hãi cùng hiếu kỳ, chương 959 sợ hãi cùng hiếu kỳ tạ kệ xì ỉ xì quả khép lại bút ký, đối với nữ hài nói, kỳ thực ngươi ý nghĩ rất không tệ, nếu như có thể tại trong chính quy phòng thí nghiệm, tại an toàn bảo đảm phía dưới tiến hành cái thí nghiệm này, nói không chừng thật có thể có một chút trọng đại phát hiện đâu. Nữ hài ngẩng đầu, nhìn xem tạ kệ xì ỉ xì quả, trong mắt lập lòe một tia ánh sáng hy vọng. Ở đó hơi có vẻ trong căn phòng mờ tối, tạ kệ xì ỉ xì quả âm thanh phảng phất một đạo sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về đối diện cái kia được xưng là phi chủ lưu người. Ta thế nhưng là ngay tại bên trong phòng của ngươi tìm ra a. Tạ kệ xì ỉ xì quả đối mặt hắn cái kia đã giận dữ ánh mắt, trong miệng lại làm bộ dáng vẻ lơ đãng nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại chắc chắn, giống như là nắm giữ tuyệt đối bí mật, mà loại bí mật này sắp trở thành phá hủy đối phương ngụy trang lợi khí. Nói cho ngươi một cái ngoài ý muốn tin tức, ta kỳ thực tại bên trong phòng của ngươi còn tìm được những vật khác. Thì như nói phân thai rồi. Tạ kệ xì ỉ xì quả khỏe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia như có như không trào phúng. 820 nói đến đây một lúc thời điểm, tạ kệ xì ỉ xì quả hai con mắt không kìm lòng được híp lại thành một cái khe nhỏ. Hơn nữa ta còn tìm được một quyển rất khủng bố băng ghi âm, tại bên trong phòng của ngươi đâu. Rất khủng bố băng ghi âm. Người trung quanh không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này nho nhỏ trong phòng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, phảng phất không khí đều đọng lại. Kỳ thực tại mãnh liệt một chút tạ kệ xì ỉ xì quả, chỉ nhận cái kia phi chủ lưu chính là tại mấy năm trước phóng hỏa án hung thủ sau đó, lại thêm bây giờ nháo quỷ sự kiện chủ hung, bọn hắn ở tại loại này trong căn hộ người, trong lòng liền có nhất định dự liệu. Bọn hắn đã từng vô số lần tại đêm khuya bị sợ hãi bao phủ, những cái kia quỷ dị sự kiện giống như là từng mảnh mây đen, trầm điện điện đặt ở bọn hắn trong lòng. Bây giờ, chân tướng tựa hồ liền muốn nổi lên mặt nước, giống như trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất sắp trôi qua. Lại thêm kể từ đem tìm được chứng cứ, cho bày ra sau đó, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra được, từ cái kia phi chủ lưu sắc mặt kia, phía trên hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên là nói đến ý tưởng bên trên. Mặt của hắn vốn là còn mang theo loại kia chẳng thèm ngó tới thần sắc, bây giờ lại giống như là bị quất đi tất cả huyết sắc, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Môi của hắn khẽ run, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại tìm không thấy thích hợp ngữ. Ta chỉ là tìm được một người dáng dấp phi thường giống quỷ một cái nữ nhân thôi. Một mực đang nói trở về đi, cái kia băng ghi âm nhà. Tạ kệ xì ỉ xì quả tiếp tục không nhanh không chậm nói, hắn mỗi một chữ đều giống như một khỏa cục đá, ném vào nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, gây nên tầng tầng bận sóng. Cái kia chẳng lẽ chính là bên cạnh một cô gái nuốt nhát mở miệng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Nàng từng tại vô số đêm khuya bị cái kia cái gọi là quỷ dọa đến run lẩy bẩy, bây giờ nghe tạ kệ xì ỉ xì quả lời nói, trong lòng sự sợ hãi ấy, à đi, cùng tò mò đan vào một chỗ, để cho thanh âm của nàng đều trở nên có chút run rẩy. Vốn đang không cảm thấy cái kia băng ghi âm, đến tột cùng là thứ gì thời điểm, không nghĩ tới tại nghe xong tạ kệ xì ỉ xì quả, cặn kẽ miêu tả qua sau, đại gia đều biết, vật kia đến tột cùng là cái gì. Dù sao ở chỗ này nhiều năm, bọn hắn đều là đủ phải. Cái kia cuốn băng ghi âm, giống như là một cái dấu ở trong bóng tối ác ma, đã từng vô số lần tại trong cơn ác mộng của bọn hắn xuất hiện. Các ngươi phỏng đoán tới chính là không có sai, chính là tại trên chúng ta chậm thời điểm, ra tại cái kia lão đầu tử trong phòng, từ hắn cái kia trên TV, nhìn thấy cái kia băng ghi hình. Tạ kệ xì ỉ xì quả âm thanh trở nên nghiêm túc lên, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại đối với chân tướng chấp nhất. Nói đến chỗ này thời điểm, tạ kệ xì ỉ xì quả biểu hiện vô cùng khinh thường hừ lạnh một tiếng, dù sao đối với hắn hiện tại tới nói, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có tin tưởng, cái kia chính là quỷ. Hắn thấy, trên đời này căn bản không có cái gì quỷ hồn mà nói. Tất cả quỷ dị sự kiện sau lưng nhất định có cô y âm như kỳ thực suy nghĩ cẩn thận mà nói, cũng vô cùng đơn giản, chính là chính hắn trong phòng, chỗ truyền ra những hình ảnh kia. Tạ kệ xì ỉ xì quả giống như là một cái tìm ra lời giải giả, ở trước mặt mọi người chậm rãi tiết lộ đáp án. Là chính hắn phóng. Bên cạnh cái kia tiểu mập mạp tại nghe xong. Cái này thủ pháp sau đó, rõ ràng trừng lớn ánh mắt của hắn, hoàn toàn không hiểu, hắn lại là làm sao làm được. Tiểu mập mạp viên kia quần quần trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn vẫn cho là thật sự có quỷ, những cái kia kinh khủng xuất hiện ở trong óc của hắn không ngừng mà chiếu lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này lại là cố ý. Chương 960 che giấu dĩ vãng tội ác, chương 960 che giấu dĩ vãng tội ác, kỳ thực chỉ nói lên cũng là vô cùng dễ dàng, chỉ cần lợi dụng nhà này trong căn hộ cùng ăn ken chảo là được rồi. Tạ kệ xì ỉ xì quả kiên nhẫn giải thích, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một người tại chỗ, giống như là muốn đem chân tướng khắc thật sâu tại trong đầu của bọn hắn. Nếu như không phải là bởi vì đang tìm kiếm ba người bọn hắn hỏi thăm cụ thể sau đó, Tại cái này trong căn hộ thật tốt đi dạo một vòng, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả cũng khó bảo đảm sẽ không phát hiện, lại là dùng cùng một cái dây hẹn bèn xem TV. Nhà này nhà trọ nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng người nào có thể nghĩ đến tại cái này nhìn như bình thường sau lưng, vậy mà cất giấu dạng này một cái có thể bị dùng để chế tạo kinh khủng thiếu sót đâu. Kỳ thực đây hết thảy đều vô cùng đơn giản, chỉ cần tại máy chiếu phim thu phát phần cuối, phía trên kết nối với dây hẹn bèn, sau đó lại dùng cái này cùng ăn kén chảo, liền sẽ đem hình ảnh truyền đến đại gia tất cả phía trên TV. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả vừa nói, vừa dùng tay ra dấu, tính toán để cho đại gia càng hiểu rõ lý giải cái này thủ pháp. Kỳ thực nếu như nói xuyên qua, thật sự vô cùng không đáng một đồng, chính là tạm thời chế tạo một cái phong bế mạng của bộ, sau đó để những thứ này chỉ cần mở TV người, cùng tiếp thu được một cái kênh sau đó, như vậy thì có thể rõ ràng lấy được hắn muốn, chuyển những hình ảnh kia. Loại thủ pháp này mặc dù đơn giản, nhưng mà tại cái này tràn ngập sợ hãi cùng trong căn hộ, lại giống như là một cái chú tâm bệnh âm mưu, làm cho tất cả mọi người đều thân hãm trong đó. Có thể, đối với đây hết thảy, cái này Âu Phục Nam tới nói, hết thảy đều là ôm lấy hoài nghi. Dù sao đầu này trong mắt kiến thức khoa học trí thượng, đương nhiên là hắn cho là những thứ này khoa học. Hắn đẩy mắt kính của mình, thấu kính sau trong mắt lộ ra một loại cố chấp. Hắn một mực lấy chính mình kiến thức khoa học làm ngạo, không tin tưởng sẽ có đơn giản như vậy giảng giải liền có thể phá giải những cái kia kinh khủng hiện tượng. Muốn làm đây hết thảy, đầu tiên cần đem trong TV những cái kia, cần chuyên kênh, cố ý chuyển tới có thể phát ra băng ghi âm cái kia kênh mới được a. Đối với loại này một mắt, liền có thể xem thấu cho vặt, cái này Âu Phục đồng hồ nam bày ra ngươi là không gạt được ta. Lại nói, nếu như trước không đem nguồn điện mở ra lời nói, như vậy thì tính toán chuyển đến trong giọng nói của hắn mang theo một loại dương dương tự đắc, phản phất mình đã tìm được Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả dạng giải bên trong thiếu sót. Chỉ cần thông qua điều khiển từ xa, liền có thể nhẹ nhõm làm được. Cho tới bây giờ thời khắc này, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả thật là mười phần lười đi cùng cái này Âu Phục Nam đi nói một chút, trực tiếp cắt dứt người này mà nói, dù sao loại này tự cho là đúng dáng vẻ, thật sự là quá đáng ghét. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả trong lòng có chút tức giận, hắn thấy, cái này Âu Phục Nam đơn giản chính là tại cố tình gây sự, chân tướng đã rõ ràng như thế bày ở trước mắt, hắn vẫn còn tại quyết giữ ý mình. Lúc này, trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người đang tiêu hóa Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả nói tới chân tướng. Cái kia phi chủ lưu tại xó xỉnh run lẩy bẩy, hắn biết âm mưu đã bị triệt để mặt trần. Hắn nguyên bản cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, nhưng cái kia hình ảnh ảnh khủng đủ để cho tất cả mọi người đều lâm vào sợ hãi, từ đó che giấu hắn đã từng phạm vào tội ác. Nhưng, hắn đánh giá thấp Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả trí tuệ cùng quyết tâm. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái kia phi chủ lưu trên thân. Không cầu hoa tươi, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng những thứ này cho vật để che giấu ngươi phóng hỏa tội ác sao? Ngươi cho rằng chế tạo những thứ này kinh khủng giả tượng liền có thể để chúng ta xem nhẹ tội ác của ngươi sao? Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như đối với hắn thẩm phán. Cái kia phi chủ lưu ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia tuyệt vọng cũng không cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy là ta phóng hỏa? Chỉ bằng những thứ này sao? Hắn tính toán làm sao cùng dãy rủa, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Không chỉ là những thứ này, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả chậm rãi nói, chúng ta tại trong phòng của ngươi còn phát hiện cùng phóng hỏa hiện trường tương quan vật phẩm, những chứng cứ kia đủ để chứng minh tội của ngươi. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, hắn giống như một cái mạ xã hội sứ giả, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tội phạm. Hơn nữa, ngươi chế tạo những thứ này náo quỷ sự kiện mục đích, đơn giản chính là vì thay đổi vị trí sự chú ý của mọi người, để cho đại gia không còn quan tâm phóng hỏa án chân tướng. Nhưng mà, ngươi chung quy là bại. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả lời nói giống như là một cái chùy, từng cái nện ở cái kia phi chủ lưu trong lòng. Người chung quanh nhìn xem đây hết thảy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn đã từng bị cái này phi chủ lưu âm như lừa gạt, bị sợ hãi bao phủ, bây giờ chân tướng rõ ràng, bọn hắn vừa cảm thấy phẫn nộ, lại có một loại giải thoát cảm giác. Cái kia tiểu mập mạp đi đến bên cạnh Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả, vỗ bả vai của hắn một cái. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả, may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể biết chân tướng. Nếu là không có ngươi, chúng ta không biết muốn bị gia hỏa này lừa gạt bao lâu đây miệng. Chương 961 mê người đến cực điểm gia hỏa, chương 961 mê người đến cực điểm gia hỏa, tiểu mập mạp trên mặt mang theo cảm kích đủ cười. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả khẽ gật đầu, hắn nhìn xem trong phòng mỗi người. Chúng ta không thể bị sợ hãi cùng âm mưu chi phối, chỉ cần chúng ta tin tưởng chân tướng, liền nhất định có thể tiết lộ tất cả bí ẩn. Hắn lời nói giống như là một loại khích lệ, để cho trong lòng của mọi người đều tràn đầy sức mạnh. Nhưng, đang lúc mọi người cho là hết thảy đều đã lúc kết thúc, đột nhiên, ánh đèn trong phòng bắt đầu lóe lên. Trong lòng của mọi người lại dâng lên một cỗ sợ hãi, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả nhíu mày, hắn 590 cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cái kia phi chủ lưu trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười quá dị. Các ngươi cho là này liền kết thúc rồi hả? Ha 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 ha, tiếng cười của hắn đang lóe lên dưới ánh đèn lộ ra phá lệ âm trầm. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả trong lòng căng thẳng, hắn biết sự tình có thể còn không có đơn giản như vậy. Hắn bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng tự hỏi, có phải hay không còn có cái gì ẩn tàng âm như không có bị phát hiện đâu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đại gia đừng hốt hoảng, hắn có thể là tại trên nguồn điện động tay động chân. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả chấn định mà nói. Hắn bắt đầu tìm kiếm nguồn điện chốt mở vị trí, muốn ngăn cản ánh đèn lấp lóe. Cái kia Âu Phục Nam cũng phản ứng lại, hắn cùng Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả một hướng về nguồn điện chốt mở phương hướng đi đến. Đang lóe lên dưới ánh đèn, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chướng ngại vật xung quanh. Khi bọn hắn tìm được nguồn điện chốt mở, phát hiện phía trên quả nhiên bị người động tay chân. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả nhanh chóng chữa trị nguồn điện chốt mở, ánh đèn cuối cùng khôi phục bình thường. Cái kia phi chủ lưu nhìn thấy chính mình sau cùng dãy rùa cũng thất bại, hắn triệt để đáy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn biết đã không chỗ có thể trốn, chờ đợi hắn chính là luật pháp chế tài. Chỉ cần dùng giống nhau xưởng sử dụng, có thể áp dụng bất kỳ điều khiển từ xa. Như vậy thì có thể tùy ý thao túng trong phòng người khác TV. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lời nói tại hơi có vẻ yên tĩnh trong phòng quân quẩn, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại hồi ức năm xưa thần sắc. Nói lên điểm này thời điểm, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả liền mười phần nhớ tới trước đó từng dùng qua điện thoại trực tiếp vạn năng điều khiển, đó thật đúng là đi tới chỗ nào đều có thể dùng đến nơi nào a. Khi đó, phản phất toàn bộ thế giới đồ điện đều có thể bị cái kia nho nhỏ điện thoại trường khống, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể để cho TV phát hình ra mong muốn hình ảnh, loại này nhanh nhẹn cùng trường khống cảm giác, bây giờ nghĩ đến vẫn như cũ để cho người ta hưng phấn không thôi. Chuyện kế tiếp liền vô cùng đơn giản, chỉ cần chọn đúng tài liệu, loại thủ pháp này như vậy thì cả cái gì một người đều biết nhẹ nhõm dùng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả tiếp tục không nhanh không chậm nói, giống như là một cái nắm giữ lấy tất cả bí mật trí giả, đang từng bước hướng đám người tiết lộ cái kia giấu ở trong bóng tối chân tướng. Như vậy ngươi chính là nói, vừa rồi tại ta trong TV thả ra những hình ảnh kia, chính là ngươi ở sau lưng lén lén thao túng. Một người mặc kỳ lạ, có phi chủ lưu ăn mặc người trẻ tuổi trợn to hai mắt, khó có thể tin. Tóc của hắn loạn bên trong có thứ tự, thải sắc tóc buộc tại dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng khác thường, trên lỗ tai mang theo đại đại vòng tai, theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư. Ân. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả khẽ gật đầu, hắn cảm thấy cái này phi chủ lưu, đến bây giờ thời khắc này, còn tính là có đầu óc. Dù sao xem như kịp phản ứng, vẫn chưa tới một khắc sau cùng, vậy mà biết hô hắn người nào, lời thuyết minh vẫn có chút trí thông minh tại tuyến. Trong lòng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả âm thầm suy nghĩ, người trẻ tuổi này mặc dù bề ngoài nhìn có chút bất cần đời, nhưng ít ra đối với việc này, không có hoàn toàn ngu dốt. Những thứ này xác thực chính là ta chiếu phim, không chỉ mượn, trong phòng ngươi bộ kia máy ghi âm. Ta nghĩ cái kinh hỉ, nhất định là một vô cùng bất ngờ lớn kinh hỉ a. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trong tươi cười của hắn vừa có đối với chính mình xảo diệu kế hoạch hài lòng, cũng có đối với cái này phi chủ lưu niên 3.9 người tuổi trẻ phản ứng một loại trêu tức. Lúc này, gian giống một cái lặng yên không tiếng động u linh, lén lén lút lút đi tới cái này nhà trọ bên ngoài. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng giống như mèo đồng dạng, không có phát ra mảy may âm thanh. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh cửa sổ khóa kéo ra một cái khe hở, có thể thấy rõ ràng, lúc này Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả, loại này nắm chắc phần thắng bộ dáng, thật sự là mê người cực kỳ. Gian ánh mắt bên trong lập lòe một loại phức tạp tia sáng, vừa có đối với Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trí khôn khâm phục, cũng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi. Chương 962, bỏ đi tất cả nghi hoặc chương 962, bỏ đi tất cả nghi hoặc đến nỗi ngươi biết là thế nào điều khiển bộ kia máy đi âm. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đối với cho tới bây giờ giờ khắc này, mặc dù cái này phi chủ lưu còn không có phản bác, nhưng mà Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả vẫn là không chút lưu tình, đánh xuyên bên trong lòng, ẩn giấu những bí mật kia. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả giống như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, đang tại từng điểm đem con mồi đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi chỉ cần đứng tại phía bên ngoài cửa sổ trên ban công, liền có thể đem điều khiển từ xa tín hiệu đưa vào trong. Như vậy ngươi chỉ cần trước tiên ở bên trong phòng của mình, thả ra hình ảnh. Liền xem như không nhìn thấy hình ảnh, cũng có thể dựa vào âm thanh tới chọn lựa những thứ này tên. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cặn kẽ giải không chính thích lấy, thanh âm của hắn trong phòng quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một khỏa cục đá, vùi đầu vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên tầng tầng gợn sóng. Nói thật, đột nhiên từ bên ngoài nhìn vào lên, cái này phi chủ lưu rõ ràng sẽ không biểu hiện ra cũng nhắn nhủi như vậy tâm tư người, nhưng mà hắn đối với chính mình nghĩ đây hết thảy thủ pháp, sau khi nói ra, thật là hết sức chăm chỉ đâu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả không khỏi đối với người trẻ tuổi này có một loại nhận thức mới, có thể hắn cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chuyện kế tiếp liền càng thêm đơn giản, ngươi chỉ cần tại thừa dịp mặt trời xuống núi phía trước, tại trên cửa sổ vẩy lên một điểm thuốc, tiếp đó đem đang tại bên trong nhà chúng ta, toàn bộ đều cho hôn mê sau đó đâu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả tiếp tục thâm nhập sâu mà giảng thuật hắn chú tâm bày kế mỗi một cái trình tự. Hắn phảng phất tại giảng thuật một cái đặc sắc tuyệt luân cố sự, mà cố sự này nhân vật chính chính là chính hắn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tự hào, một loại đối với chính mình chí khôn tự hào. Kế tiếp mặc kệ chúng ta là người nào, đầu tiên tỉnh táo lại. Như vậy trong phòng một vùng tăm tối dưới tình huống, Trần Lập Sưng vừa tỉnh ngủ tư thái phía dưới, liền sẽ tại thần trí không có hoàn toàn lúc thanh tỉnh, thấy được trên TV loại kia kinh khủng huyết ảnh. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả âm thanh dần dần trầm thấp xuống, tạo nên một loại thần bí vừa kinh khủng không khí. Cả phòng dường như đều bị loại không khí này bao phủ, để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận hàn ý từ cổ sống lên cao lên. Nguyên lai là chuyện như thế a. Đến bây giờ thời khắc này, trải qua như thế một trận khoa học suy luận, một người mặc tây trang nam nhân lại là thứ trong lúc nhất thời biểu thị mình đã hiểu được nguyên lý trong đó. Nét mặt của hắn mười phần bình tĩnh, giống như là đang nghe một hồi thông thường học thuật tọa đàm, mà không phải tại vạch trần một hồi kinh khủng sự kiện sau lưng chân tướng. Hắn sửa sang lại cà vạt của mình, cái kia cà vạt tại dưới ánh đèn lập lòe tơ lụa ánh sáng lộng lẫy, phản phất tại hiện lộ rõ ràng hắn thời khắc này chấn định. Nhưng người kia từ vừa rồi bắt đầu vẫn đứng ở bên cạnh cái kia quỷ ảnh, hẳn là thật sao? Trong căn hộ cái kia tiểu mập mạp đến bây giờ thời khắc này rõ ràng còn không tiếp thu được chính mình đau khổ theo đuổi những cái kia kinh khủng tuyệt luân quỷ ảnh, kết quả cũng là nhân tạo. Khắp khuôn mặt của hắn thì mỡ, bởi vì kích động mà khẽ run, mồ hôi từ trán của hắn không ngừng mà chảy ra, dọc theo gương mặt trượt xuống. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn càng thêm kiên định tin tưởng, chuyện kế tiếp tuyệt đối là giảng giải không thông. Dù sao cho tới bây giờ thời khắc này, đứng tại phía bên ngoài cửa sổ bóng người kia còn tại lóe lên chợt lóe nhảy lên. Lời của tiểu bản tử để cho không khí trong phòng lần nữa trở nên khẩn trương lên. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhíu mày, hắn biết cái này tiểu mập mạp là khó khăn nhất thuyết phục một cái. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi hướng đi cửa sổ. Các ngươi nhìn, cái kia cái gọi là quỷ ảnh bất quá là một cái đơn giản hình chiếu trang bị thôi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua vừa nói, một bên 920 mở cửa sổ ra, đưa tay đem cái kia hình chiếu trang bị cầm đi vào. Đó là một cái xinh xắn chiếc hộp màu đen, phía trên có mấy cái lóe lên đèn chỉ thị, nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Vật này là ta ở trên mạng mua, rất rẻ đồ chơi nhỏ. Ta chỉ là lợi dụng đại gia trong bóng tối tâm lý hoảng sợ, lại thêm phía trước những cái kia thuốc mê tác dụng, để cho sinh ra ảo giác. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả kiên nhẫn giải thích, hắn hy vọng có thể triệt để bỏ đi tiểu mập mạp nghi ngờ trong lòng. Nhưng tiểu mập mạp vẫn lắc đầu một cái, ta không tin, đây không có khả năng đơn giản như vậy. Cái kia phía trước chúng ta nghe những cái kia thanh âm kỳ quái đâu? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cười cười, đó bất quá là ta dùng di động phần mềm hợp thành âm thanh, tiếp đó thông qua máy ghi âm truyền phát ra. Các ngươi đều bị sợ hãi của mình che đôi mắt, cho nên mới sẽ cảm thấy những chuyện này là siêu tự nhiên. Chương 963 tiến vào căn phòng. Chương 963 tiến vào căn phòng. Lúc này, Gian cũng đi vào phòng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Gian âm thanh ôn nhu và mang theo một tia trách cứ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhìn xem Gian, ánh mắt bên trong toát ra một tia ôn nhu, ta chỉ là muốn làm một cái thí nghiệm, xem mọi người tại đối mặt sợ hãi thời điểm sẽ có như thế nào phản ứng. Hơn nữa, ta cũng nghĩ để cho đại gia biết rõ, nhìn như thần bí sự tình, kỳ thực sau lưng đều có khoa học giảng giải. Cái kia phi chủ lưu người trẻ tuổi đột nhiên nở nụ cười, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, ngươi thật đúng là một quái nhân. Bất quá, kế hoạch này thật là xảo diệu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhún vai, kỳ thực chỉ cần các ngươi cẩn thận suy xét, cũng có thể phát hiện trong đó sơ hở. Chỉ là các ngươi đều bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, không có đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Cái kia Âu phục nam gật đầu một cái, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, ngươi nói rất đúng. Cái này cũng cho chúng ta học một khóa, về sau gặp phải sự tình không thể chỉ nhìn bên ngoài, phải thâm nhập suy xét nguyên nhân sau lưng. Tiểu mập mạp vẫn là một mặt dáng vẻ khư phục, nhưng hắn cũng không có lại nói cái gì. Không khí trong phòng dần dần trở nên dễ dàng hơn, đại gia bắt đầu thảo luận tới Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả kế hoạch này chi tiết, cùng với bọn hắn ở trong quá trình này cảm thụ. Ở tòa này hơi có vẻ âm trầm cổ lao trong nhà, tràn ngập một loại không nói ra được kiểm chế không khí. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhìn qua nơi xa cái kia như có như không cái bóng, khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ thực những vật kia căn bản cũng không phải là cái gì quỷ dị cái bóng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả vừa mới nhìn thấy những cái kia bóng người thời điểm, liền có nhất định ngờ tới. Từ vật kia hình dạng mà nói, căn bản cũng không có thể giống người. Trong lòng của hắn rất là chắc chắn, trên thế giới này nào có quỷ gì, nhiều khi bất quá là mọi người mình hù dọa mình thôi. Hơn nữa, lúc nào có người biến thành quỷ những thứ này đổ vật loạn thất bát ao, cùng người vậy mà không giống, nói như vậy đứng lên cũng không đúng tình. A Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả là cái lý trí người, hắn chưa từng tin tưởng những cái kia thần thần quỷ quỷ truyền thuyết. Tại cái này tất cả mọi người bị dọa không nhẹ trong nhà, hắn tỉnh táo lộ ra không hợp nhau. Ngươi không nên quấy rầy bọn hắn, chỉ cần từ từ tới gần xem xét, ta nghĩ ngươi nhận về tới sẽ biết vật kia đến tột cùng là quái gì. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhẹ giọng đối với người bên cạnh nói, mà hắn nói tới cái này người bên cạnh là một cái thần kinh rõ ràng có chút vấn đề tiểu mập mạp. Cái này tiểu mập mạp tại cái này tràn ngập quỷ dị không khí trong nhà, giống như là một cái dị loại. Nếu như là người khác đi tìm kiếm loại này quỷ dị bóng người, có thể sẽ dọa đến tại chỗ cũng không dám động. Cũng tỉ như lúc này đã đứng ở ngoài cửa gian, thân ảnh của nàng tại trong ánh sáng mờ tối có vẻ hơi đơn bạc. Rõ ràng biết chính mình chỗ ẩn nút cái địa phương, tất cả mọi người đã sớm thấy được, nhưng mà nàng vẫn là tại trong phòng, không dám đi ra ngoài. Gian nội tâm bị sợ hãi lấp đầy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Đối với bây giờ gian tới nói, nếu như không chân chính đi mở ra, cái kia cái cuối cùng đứng tại phía bên ngoài cửa sổ quỷ dị bóng người đến tuột cùng là thứ gì, nàng căn bản liền sẽ không đi tham dự bất luận cái gì tham dò hành động. Trong óc của nàng không ngừng hiện ra những bóng đen kia bộ dáng, giống như là từng cái dương nanh múa vuốt ác ma, lúc nào cũng có thể xông phá cửa sổ xông vào gian phòng đem nàng thôn vệ. Đến nỗi đại gia bên người cái này tiểu mập mạp đâu, cũng không biết phải nói là hắn ngốc lớn mật đâu, vẫn là nói đối với quỷ thật là như vậy yêu thích, kỳ thực vừa nhìn thấy sau đó liền không kiềm hãm được nào tới. Tiểu mập mạp cử động để cho tại chỗ người đều rất là chấn kinh, tất cả mọi người cảm thấy hắn có phải điên rồi hay không, vậy mà hướng về cái kia kinh khủng cái bóng chạy đi. Tiểu mập mạp một đường chạy chậm đến tới gần cái kia phiến cửa sổ, tiếng bước chân của hắn tại yên tĩnh trong nhà phá lệ rõ ràng. Người chung quanh đều ngừng thở, con mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, phảng phất tại chờ đợi một hồi tai nạn đáng sợ buông xuống. Mà tiểu mập mạp lại không có chút nào e ngại, trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo một lý tiền hảo, ti lương phân phương. Những thứ này toàn bộ đều là tiêu thân, những thứ này bươm bướm toàn bộ đều tại trên cửa sổ. Tiểu mập mạp đột nhiên la lớn, hắn lặng lẽ đi vào xem xét, liền trực tiếp phát hiện ngay tại nơi xa đã phát hiện không được những vấn đề kia. Những cái kia nguyên bản được mọi người cho rằng là quỷ dị sáng lên đồ vật, kỳ thực chính là bươm bướm lóe lên chợt lóe, ở nơi đó nhảy lên. Tiểu mập mạp đưa tay ra, muốn bắt được một cái bươm bướm ở trong tay đạp nước cánh, hắn lại cười vui vẻ. Chính xác thuyết pháp kỳ thực chính là, cụ thể tại trên cửa sổ cũng là một chút hùng bươm bướm. Chương 964 kỳ quái phản ứng. Chương 964 kỳ quái phản ứng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhìn xem chung quanh những cái kia người đầu góc mơ hồ, có chút bất đắc dĩ sâu đậm thở dài một hơi, dứt khoát đem vấn đề trực tiếp mở ra nói. Hắn bắt đầu cặn kẽ giải thích, tính toán để cho đại gia biết rõ cái này nguyên lý sâu xa. Chỉ cần dùng loại trừ côn trùng có hại, thường dùng cái chủng loại kia hấp dẫn thức thuốc phun sương, bây giờ trên lưới vong ném trở thành một người hình dạng lời nói, Như vậy, tiếp lấy lại dùng giấy đen cho kéo đi ra, con mắt cùng miệng dán tại lưỡi vong phía trên. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả vừa nói, vừa dùng tay ra dấu, giống như là một cái đang tại giảng bài lao sư. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tự tin, hắn biết đã giải mở cái này cuốn nhiêu đại gia thật lâu bí ẩn. Chuyện kế tiếp, liền ngoài ý liệu đơn giản, Hùng Nga loại này hoàn toàn tại người thấy, tràn ngập dụi bắt hứng thú thuốc phun xương mùi sau đó đâu, liền sẽ toàn bộ tụ tập tại cửa sổ có rèm phía trên. Cái này chậm nhìn lên nhìn lại giống như là một cái trộm 537 giòm bên trong nhà quỷ ảnh. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả âm thanh tại trong nhà quanh quẩn, tất cả mọi người lặng lặng nghe, sợ hãi trong lòng dần dần bị hiếu kỳ thay thế. Nói đến điểm này Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả, kìm lòng không được lại trở về nhớ tới dòng dã một ngày, chuyện đã xảy ra, còn có chậm lên tới trước khi đi, gian bị dọa đến nói ra khỏi miệng những lời kia. Một màn kia màn tràng cảnh tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng qua, giống như là một bộ phim ảnh cũ. Ta nhớ được bởi vì ta tại quỷ ảnh, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm đâu, thiếu chút nữa thì từ lầu hai cửa sổ té xuống, cho nên ta kế tiếp liền không chút nghĩ ngợi bắt được, đã bị mở ra cái kia lưới bóng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhớ lại ngay lúc đó mạo hiểm trong mấy mắt, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn lúc đó chỉ cảm thấy chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, căn bản không có tâm tư suy nghĩ lưới vong bên trên có không có những vật khác, càng sẽ không đi nghĩ sẽ, bờ hờ bờ gì, không phải là bên ngoài có người ở đứng đâu. Chứng minh tốt nhất, kỳ thực chính là những thứ này bơm bướm, có đến vài lần hoàn toàn, đều bay đến trên người của ta. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả tiếp tục nói. Nói đến đây một lúc thời điểm, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cũng không thể không cảm thán thiên nhiên có đôi khi chính là như vậy quy luật cùng kỳ diệu. Những thứ này nho nhỏ bơm bướm, vậy mà có thể chế tạo ra khủng bố như thế giả tượng, để cho tất cả mọi người lâm vào trong sự sợ hãi. Một ngày này kinh nghiệm đối với trong nhà mỗi người tới nói đều giống như một cơn ác mộng. Mà bây giờ theo chân tướng tiết lộ, đại gia phảng phất từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Gian cũng từ trong nhà đi ra, trên mặt của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, vì chính mình trước đây nhát gan cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu mập mạp còn ở chỗ này đùa lấy bơm bướm, tiếng cười của hắn tại trong nhà quen quẩn. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhìn xem hắn, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Cái này tiểu mập mạp mặc dù coi như vui buồn thất thường, nhưng lại có một khỏa vô cùng dũng cảm chi tâm. Mà những người khác tại đối mặt không biết thời điểm, thường thường bị sợ hãi chi phối, đã mất đi năng lực phán đoán. Nhưng chuyện này cũng không có liền như vậy kết thúc. Trong lòng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả luôn cảm thấy có chút địa phương không đúng tình, cái này chế tạo bươm bướm bị ảnh người rốt cuộc là người nào? Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Là vì trò đùa quái đản, vẫn có khác mục đích không thể cho người biết. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả chân mày hơi nhíu lại, hắn bắt đầu ở trong nhà tìm kiếm khắp nơi manh mối. Hắn đi vào một gian lại một gian gian phòng, cẩn thận quan sát đến mỗi một cái xó xỉnh. Trên tường bức họa, trong góc bình hoa, trên bàn vật trang trí, hắn đều không buông tha. Tại trong một cái góc, hắn phát hiện một cái nho nhỏ phun xương bình, cái này phun xương bình cùng lúc trước hắn nói tới loại trừ hại trùng hấp dẫn thức thuốc phun xương rất tương tự. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cầm lấy phun xương bình, trong lòng có một cái suy đoán to gan. Hắn bắt đầu ở trong nhà hỏi thăm mỗi người, có thấy hay không ai cầm cái này phun xương bình. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có chú ý tới Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả rơi vào trầm tư. Hắn biết hắc thủ sau màn này nhất định còn tại trong nhà, hắn nhất định tại trong một góc khác len lén quan sát đến phản ứng của mọi người. Ngay tại Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cảm thấy có chút bất lực thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tiểu mập mạp không thấy. Tiểu mập mạp mới vừa rồi còn đang trêu chọc bướm bướm, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong lòng có một loại dự cảm không tốt, hắn vội vàng hướng về tiểu mập mạp biến mất phương hướng chạy tới. Tại nhà hậu viện, Thạch Vũ phát hiện tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp đang đứng tại trong một cái góc, cầm trong tay một cái vở, miệng lẩm bẩm. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lặng lẽ đến gần, muốn nhìn một chút tiểu mập mạp đang làm cái gì. Ha ha, bọn hắn đều bị ta lừa gạt đến, kế hoạch của ta thành công. Tiểu mập mạp đột nhiên cười ha hả. Trong lòng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cả kinh, tới này cái bướm bướm bị ảnh người chế tạo lại là tiểu mập mạp. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả hỏi. Tiểu mập mạp ngẩng đầu, nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả, trên mặt đã lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Ta chỉ là muốn làm một cái thí nghiệm, xem mọi người tại đối mặt sợ hãi thời điểm sẽ có phản ứng như thế nào. Chương 965 hiếu kỳ, chương 965 hiếu kỳ, tiểu mập mạp nói. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong lòng có chút sinh khí, hắn cảm thấy tiểu mập mạp hành vi hơi quá đáng. Ngươi biết không biết, ngươi làm như vậy sẽ cho đại gia mang đến bao lớn có nhiễu. Gian đều bị ngươi dọa cho phát sợ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nói. Tiểu mập mạp nghe xong Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lời nói, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta biết hành vi của ta có chút không ổn, nhưng mà ta thật sự không có ác ý. Tiểu mập mạp cúi đầu, như cái hải tử làm sai chuyện. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhìn xem tiểu mập mạp, trong lòng nộ khí cũng dần dần tiêu tán. Hắn biết tiểu mập mạp chỉ là một cái hiếu kỳ hải tử, hắn cũng không có nghĩ đến hành vi của mình sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Về sau không cần làm cái này dạng sự tình. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nói. Ta nghĩ hẳn là lúc kia a, trên người của ta hoàn toàn dính đầy những cái kia thuốc phun sương mùi. Đó là một loại gây mũi lại có chút mùi vị quái dị, giống như là một loại nào đó hóa học dược tề hỗn hợp có nước hoa rẻ tiền khí tức, tràn ngập trong không khí ra, cẩn thận bám vào tại ta quần áo sợi ở giữa, như thế nào cũng xua tan không đi. Ta đứng ở đó hơi có vẻ cũ nát trong hành lang, hoàng hôn ánh đèn vẩy lên người, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở lại phía trước phát sinh một loạt quỷ dị sự kiện bên trong. Như vậy hiện tại cái này phía bên ngoài cửa sổ, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Người bên cạnh phá vỡ ta trầm tư, trong giọng nói của hắn mang theo nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Dù sao, tại cái này tràn ngập thần bí không khí phá nhóm trong căn hộ, bất luận cái gì một điểm dị thường đều giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, có thể gây nên tầng tầng gợn sóng.
A,
đối mặt loại này dị thường đơn giản vấn đề, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả căn bản vốn không giả suy tư, cấp ra chính mình đến tột cùng là làm sao làm được. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả trong ánh mắt lộ ra một loại tự tin, phản phất hắn đã đem tất cả câu đố đều giữ tại trong tay. Hắn cái kia chấn định như thường bộ dáng, tại cái này tràn ngập khí tức thần bí hoàn cảnh bên trong có vẻ hơi không hợp nhau. Những thứ này cũng chỉ là bởi vì ta chạy tới lầu hai bên kia lưới vong sau đó đâu, trực tiếp cho nó chứa vào lầu một trên cửa sổ, tạo thành đây hết thảy. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả chậm rãi nói, lời của hắn tại yên tĩnh này trong không gian quanh quẩn. Cái này nhìn như cử động đơn giản, lại giống như là một cái giải khai câu đố chìa khóa, chỉ là lúc trước, cái chìa khóa này một mực bị giấu ở trong xương mù dày đặc. Đối với mình cũng tại, trên lầu suy đoán ra như thế nào thủ pháp sau đó, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả hoàn toàn liền đã biểu thị mình đã hiểu rồi, đến tột cùng là dạng gì nguyên lý. Hắn bắt đầu ở trong đầu một lần nữa trải vớt toàn bộ sự kiện mạch lạc, những cái kia nhìn như dày tán đoạn ngắn dần dần chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh. Ta nghĩ cái kia quỷ ảnh, sở dĩ sẽ cứ như vậy tự động đi tiêu thất, cũng là bởi vì vị này lợi dụng được máy bấm giờ. Thiết lập xong, đèn hình quang quan hệ a. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả vừa nói, vừa đi về phía cái kia phiến cửa sổ. Cửa sổ trên thủy tinh có một chút cho bụi, mơ hồ cảnh sắc bên ngoài, giống như vụ án này phía trước bị sương mù dày đặc bao phủ. Nói đến điểm này thời điểm, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả có lúc không thể không thừa nhận, chính là như vậy trùng hợp phát sinh, nếu như không phải là bởi vì hiếu kỳ, lén lén từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút mà nói, như vậy cũng sẽ không lý giải vụ án này, đến tột cùng là như thế nào đi làm. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc ấy ghé vào trên cửa sổ, con mắt chăm chú nhìn bên ngoài, trái tim bởi vì khẩn trương và hiếu kỳ mà hơi hơi khiêu động cảm giác. Đó là một loại đối với không biết tìm tòi muốn, điều khiển hắn đi tiết lộ cái này náo quỷ sự kiện sau lưng chân tướng. Chỉ cần vị này từ hắn, phải phía dưới trong gian phòng kia thả ra tia sáng quan hệ. Kế tiếp liền dị thường đơn giản. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả tiếp tục giải thích, thanh âm của hắn thanh tích trầm ổn, giống như là một vị đang giảng giải phức tạp toán học để lao sư, những người khác đều vây quanh ở bên cạnh hắn, con mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Kỳ thực hoàn toàn đem toàn bộ sự kiện đều nghĩ thông, là không thể rời bỏ cái này, phi chủ lưu chính mình mà trần, dù sao còn nhớ mình có khả năng lợi dụng bơm bướm chuyện này, cũng là bởi vì hắn tại chính mình thiết kế những người kia phụ tạ gì thời điểm, nói ra một điểm. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả trong đầu hiện ra cái kia phi chủ lưu bộ dáng, hắn lúc nào cũng mặc kỳ trang dị phục, biểu lộ lạnh nhạt, phản phất cùng thế giới này không hợp nhau. Ngươi chính là dùng chính mình trong phòng, kia tử ngoại loại này đèn hình quang, hấp dẫn tới những thứ này bơm bướm, chạy tới phòng ngươi phía bên ngoài cửa sổ quan hệ đi. Chương 966 sợ hãi lan tràn ra, chương 966 sợ hãi lan tràn ra. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả ánh mắt nhìn về phía cái kia phi chủ lưu, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm kiếm cùng chắc chắn. Nhìn xem cái này phi chủ lưu, mà không thay đổi đứng ở nơi đó, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả biểu thị đây hết thảy đã không ngần ngại chút nào, dù sao đối với hiện tại hắn tới nói, bất kể như thế nào, chính mình đã sớm hiểu rõ những chuyện này hết thảy. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả đứng ở nơi đó, có một loại người thắng tư thái, thân ảnh của hắn tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ kiên cường. Sau khi ngươi dùng ngoại trừ cái kia thủ pháp, chỉ cần có bất kỳ một cái bơm bướm, cũng có thể là cái này thủ pháp để cho lộ ra ánh sáng. Cho nên tại từ trên cửa sổ đoán 26 giây cái kia quỷ dị đồ vật, cũng chính là bơm bướm bắt đầu biến mất thời điểm, chủ động đến gần cái kia cửa sổ, tiếp đó tính cả lưỡi vóng một mở ra. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả vừa nói, một bên mô phỏng lấy ngay lúc đó động tác. Động tác của hắn gọn gàng, phản phất hắn chính là cái kia phía sau màn người thao túng. Nói tới chỗ này Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả, có đôi khi cũng không thể không thừa nhận, đối với bọn hắn cái này một số người, tâm lý tố chất thật sự là quá tốt, 10 phần bình tĩnh liền làm đến nơi này hết thảy. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục cái này phi chủ lưu tinh táo không hoảng hốt, tại dạng này một cái tràn ngập nguy hiểm trong kế hoạch, còn có thể bình thản ung dung như thế. Kế tiếp cũng liền dị thường đơn giản, bởi vì cái này cửa sổ có rèm chấn động, cho nên những cái kia bơm bướm cứ như vậy tự nhiên bay mất. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả âm thanh bình tĩnh như trước, hắn lời nói giống như là một hồi thanh phong, thổi tan đại gia trong lòng nghi ngờ. Nói xong câu nói này sau đó, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả nhìn xem đại gia mặt mũi tràn đầy thượng đô là loại kia không dám tin ánh mắt, rõ ràng không nghĩ tới đối với bọn hắn tới nói, loại này quỷ dị hình ảnh lại là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có há hốc mồm, nét mặt đầy kinh ngạc, có cao mày, tựa hồ còn tại cố gắng tiêu hóa cái này kinh người chân tướng. Ta nghĩ ngươi nói đúng là vào lúc đó, cho dù ở tới gần cửa sổ sau đó, cũng chứa không nhìn thấy bơm bướm ngươi. Ngươi chính là tại loại này trong căn hộ, gây nên náo quỷ nghe đồn, chủ yếu truyền bá giả. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt của hắn cẩn thận khóa chặt tại cái kia phi chủ lưu trên thân, giống như là muốn đem hắn xem thấu. Có thể, ta vẫn có chút không hiểu nhiều. Cho dù đối với loại này phi chủ lưu thủ pháp, lộ ra náo quỷ, cái này Âu Phục Đồng Hồ Nam bày ra mình đã nghe hiểu, nhưng là vẫn có cái vấn đề nho nhỏ, cho nên đối với lấy Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả, trong vẻ mặt có chút lúng túng hỏi. Hắn sửa sang lại cả vạt của mình, tựa hồ dạng này có thể để hắn cảm giác càng không bị ràng buộc một chút. Cho nên nói, nếu như là nói cầm tới, những thuốc kia bên ngoài đâu, muốn cầm tới lời nói đích thật là vô cùng dễ dàng. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả kiên nhẫn giải thích, hắn không muốn để cho bất cứ người nào đối với cái chân tướng này chút nào nghi hoặc. Nói một chút cũng không có sai. Lúc này bên kia Tiểu Mập Mạp cũng bắt đầu lên tiếng, biểu thị đối với đây hết thảy, kỳ thực chính mình cũng nghĩ như vậy. Tiểu Mập Mạp trên mặt mang theo một loại nụ cười thật thà, hắn gãi gãi đầu của mình, cái kia mượt mà cơ thể tại nhỏ nhẹ đung đưa. Cái kia kinh khủng ghi âm hình ảnh, chỉ cần lợi dụng được chơi phụ tạ gì cùng âm thanh, muốn chế tác đi ra mà nói, đích thật là rất đơn giản. Nhưng mà ngươi tại sao muốn tốn nhiều như vậy thời gian ở đây giả thần giả quỷ đâu? Âu Phục Nam tiếp tục hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Vấn đề này giống như một khoảng đá, lần nữa vùi đầu vào vừa mới bình tĩnh trở lại mặt hồ. Bởi vì hắn chính là muốn hù dọa ở tại nhà này, phá nhóm trong căn hộ tất cả mọi người, bởi như vậy mà nói, nếu như có thể đem tất cả đều buộc phải đi lời nói. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhìn xem cái kia phi chủ lưu nam, đang nghe được chính mình mục đích chủ yếu nhất sau đó, ánh mắt của hắn lập tức giúp thành có cây kim lớn nhỏ như vậy, rõ ràng đối với kế tiếp chuyện xảy ra là không muốn nhìn Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua biết, đáp án này giống như một cái kiếm sắc bén, thẳng tắp đâm về phía cái kia phi chủ lưu ở sâu trong nội tâm. Cái này phá nhóm nhà trọ, cho tới nay cũng là một cái tràn ngập chuyện xưa địa phương. Nó vách tường sặc sỡ, phản phất tại nói tuế nguyệt tăng thương. Ở đây ở đủ loại đủ kiểu người, có giống Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua dạng này tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi muốn người, cũng có giống cái kia 2.0 cái phi chủ lưu một dạng, trong lòng cất giấu người bí mật. Mỗi một cái trong phòng đều có chuyện xưa của mình, những câu chuyện này giống như từng cái nho nhỏ tế bào, hợp thành cái này nhà trọ chính thể. Tại cái này náo quỷ sự kiện phía trước, trong căn hộ sinh hoạt mặc dù bình thản, nhưng cũng tràn đầy một loại hài hòa không khí. Đại gia mỗi ngày buổi sáng sẽ ở chật hẹp trong hành lang lẫn nhau chào hỏi, chợ bên trên sẽ nghe được sắt vách truyền đến TV âm thanh hoặc nhỏ nhẹ trò chuyện âm thanh. Nhưng kể từ náo quỷ sự kiện phát sinh sau, loại này hài hòa bị đánh bỡ. Sợ hãi giống một loại vô hình virus tại trong căn hộ lan tràn ra. Chương 967 một chút mở cửa chính ra, chương 967 một chút mở cửa chính ra, mọi người bắt đầu lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, chợ bên trên lúc ngủ cuối cùng là nơm nớp lo sợ. Nguyên bản quen thuộc hàng xóm cũng biến thành lạ lẫm đứng lên. Cái kia phi chủ lưu kỳ thực cũng là một cái có chính mình nỗi khổ tâm người. Hắn ở tại cái này trong căn hộ vẫn cảm thấy mình bị người chung quanh coi nhẹ. Hắn lúc nào cũng mặc những cái kia kỳ trang dị phục, tính toán hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng đổi lấy lại là càng nhiều khác thường ánh mắt. Trong lòng của hắn tràn đầy với cái thế giới này bất mãn cùng oán hận, thế là hắn đã nghĩ ra cái này giả thần giả quỷ kế hoạch. Hắn cho là thông qua chế tạo nháo quỷ sự kiện, đem tất cả đều dọa chạy, thì có thể làm cho chính mình nhận được một loại giải thoát, một loại cảm giác bị chú ý. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tại mở ra câu đố này sau đó 17, trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng. Hắn nhìn xem cái kia phi chủ lưu, trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại thông cảm. Hắn biết, trên thế giới này có rất nhiều giống người như hắn, bởi vì không chiếm được người khác tán thành, mà đi lên sai lầm con đường. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả hy vọng, thông qua chuyện này, có thể để cái này phi chủ lưu nhận thức đến sai lầm của mình, một lần nữa trở lại bình thường sinh hoạt bên trong. Mà đối với trong căn hộ những người khác tới nói, cái chân tướng này giống như một hồi cùng xịt gột, rửa sạch hết trong lòng bọn họ sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình hàng xóm, một lần nữa thiết lập lên phần kia đã từng bị phá hư tín nhiệm. Cái kia Âu Phục Nam, tại minh bạch hết thảy sau đó, chủ động hướng đi cái kia phi chủ lưu, đưa ra tay của mình. Hắn nói, huynh đệ, chúng ta đều có chỗ khó xử của mình, nhưng chúng ta có thể một vượt qua. Tiểu Mập Mạp cũng tại một bên gật đầu, hắn cái kia nụ cười thật thà trở nên càng thêm rực rỡ. Bất quá, đối với lúc này Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tới nói, hắn cũng sẽ không tùy ý người trước mắt âm nhu được như ý. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả trong ánh mắt lộ ra sắc bén, phảng phất có thể xem thấu hết thảy ngụy trang. Hắn trực tiếp đem cái kia giấu ở cũ nát nhà trọ giả thần giả quỷ sau lưng mục đích tiết lộ đi ra. Hắn làm như thế phương pháp, chỉ sợ sẽ là vì che giấu 4 năm trước phạm vào những cái kia tội ác. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả âm thanh trầm ổn mà kiên định, tại cái này hơi có vẻ âm trầm cũ nát trong căn hộ quen quần. Cái này, hai người nghe được Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả lời nói sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, miệng há thật lớn, lại nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Cái này trải qua Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả như thế một phen cặn kẽ giải thích sau đó, đại gia tất cả mọi người cũng đều hiểu rồi. Dù sao liền tại đây tòa nhà cũ nát trong căn hộ, đối với mấy năm trước chuyện xảy ra, mặc dù bình thường tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng kỳ thật cũng đều là rõ như lòng bàn tay. Nhà này nhà trọ giống như là một cái trầm mặc người chứng kiến những cái kia bí mật không muốn người biết. Người nói là 4 năm trước, tại cái kia trong công viên đem một cái nữ đốt. Người kia, một người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, thanh âm của hắn có chút run rẩy, phảng phất vừa nhắc tới sự kiện kia, liền sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật đập vào mặt. Đối với cái lao nhân này cùng người trẻ tuổi kia hai người trợn mắt hốt mồm biểu lộ, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả không có trực tiếp trả lời bọn hắn, hay là từ khía cạnh nói ra chỗ biết chuyện này. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả giống như là một cái trưởng khống toàn cục kỳ thủ, không nhanh không chậm dẫn dắt đến đại gia hướng đi trận tướng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta còn nhớ rõ ngươi đã từng đối với chúng ta nói qua, ngươi thật giống như là trước kia thấy qua, sắt vách trên đại lầu, có đồng bền quỷ hỏa đúng không? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả ánh mắt đảo qua lao đầu tử. Ân. Bị đã hỏi tới vấn đề này, cái lao nhân này ngược lại là hung hăng gật đầu, trong ánh mắt của hắn lập lòe kỷ niệm tia sáng. Dù sao đối với hắn tới nói, nhưng chính mình đã từng chính thức thấy qua sự tình khi đó, đoàn kia quỷ hỏa lấp lóe trong bóng tối, giống như địa ngục cu quang, để cho nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. 573, loại này sợ hãi một mực kéo dài đến bây giờ. Kỳ thực ngươi thấy, cái kia căn bản cũng không phải là quỷ hỏa. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua trực tiếp tiết lộ, đã từng lao đầu tử kia tại đối diện trong đại lâu, nhìn thấy đến tuột cùng là cái gì. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua âm thanh giống như hồng trung đại lữ, phá bơ trải qua thời gian dài bao phủ tại đại gia trong lòng tầng kia mê bụ. Kỳ thực những vật kia chính là phiêu động ánh lửa. Người bây giờ tới nói, chính là thuốc lá phía trên hỏa. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua thêm một bước giải thích nói. Hắn lời nói giống như một cái chìa khóa, bắt đầu từng điểm mở ra chân tướng đại môn. đến nỗi ngươi những cái kia, màu xanh trắng quang. Đây là người nào đó ở trong đó, nhìn lén điện thoại TV phát ra quang. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, dường như đang chế giễu những cái kia lợi dụng mọi người tâm lý hoảng sợ người. Cái gì? Chương 968 mơ mơ màng màng chương 968 mơ mơ màng màng hai người trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Mặc dù căn bản không có điểm ra nhà này tòa cao ốc bên trong có cái gì, nhưng ba người này trí thông minh đều không kém chỉ bằng cách như thế nhàn nhạt một phen chỉ điểm, bọn hắn liền đã biết, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong này đến tột cùng muốn biểu đạt, rốt cuộc là ý gì? Ngươi nếu là muốn nói cho chúng ta, cái kia tòa cao ốc bên trong, cho tới bây giờ còn có người tại hoạt động. Trong đó một cái người như là đột nhiên tỉnh ngộ lại, tính thăm dò mà hỏi thăm. Người không có sai. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả khẽ gật đầu. Khi thực tại xế chiều cái địa phương thời điểm, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cẩn thận nhìn qua cao ốc này dáng vẻ. Cái kia đại lâu vách tường sặc sỡ, lộ ra một cỗ khí tức suy bại, nhưng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lại nhạy cảm mà phát giác một chút khác thường. Cho nên vào lúc đó, bên trong trong lòng liền tồn tại một điểm hoài nghi. Người thấy chính là, cái kia cao ốc một mực hoang phế ở nơi đó, không có chịu đến xử lý. Bình thường vẫn trốn ở trong đó, hắn chính là 4 năm trước bị cảnh sát truy nã, hai cái sát thủ hung thủ bên trong một cái. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lời nói giống như quả bom nặng ký, tại trong cái này không gian nho nhỏ nổ tung lên. Nói đến câu nói này thời điểm, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trực tiếp đem ánh mắt của mình lại chuyển hướng đứng ở nơi đó, bây giờ còn một lời không phát cái kia phi chủ lưu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ánh mắt giống như lợi kiếm, thẳng tắp đâm về sâu trong nội tâm của hắn. Người kia cũng chính là dán tại bên cạnh trên cột điện. Cái kia trên gương mặt có đạo này vết sẹo ra hỏa, ta nghĩ ngươi chỉ sợ sẽ là cái kia, không có bị thấy rõ ràng tướng mạo, một cái khác hung thủ à? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Đáng giận. Trải qua Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả, như thế một phen kể rõ sau đó, vị này phi chủ lưu biểu hiện tại bên ngoài đã là có chút gấp mắt, toàn thân trên dưới cũng đã dùng sức căng đến thật chặt. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, mu bàn tay bên trên gân xanh bạo khởi, rõ ràng trong lòng lập tức liền đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bối rối cùng phẫn nộ, giống như một cái bị vây ở lồng bên trong dã thú, mặc dù còn tại dãy rủa, nhưng đã không chỗ có thể trốn. Ta nghĩ chắc là hắn phát hiện, tại trong đại lâu cái kia thuốc lá, khói lửa sau đó, chỉ sợ có ở tại nhà này trong căn hộ, đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng, đem những cảnh sát kia hấp dẫn tới, cho nên liền vì cái này làm ra cô ý náo quỷ chuyện này. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả tiếp tục tỉnh táo phân tích. Nghe xong một đoạn như vậy lời nói sau đó, ba người này rõ ràng cũng đã biến thành đầu ánh mắt, mặt mũi tràn đầy phía trên cũng là mộng bức biểu lộ. Bọn hắn nguyên bản cho là mình lâm vào một cái tràn ngập linh dị hiện tượng kinh khủng vòng xoáy, một mực tại truy tìm lấy những cái kia chuyện quỷ dị sau lưng chân tướng, kết quả đến nơi này lại phát hiện, đây hết thảy bất quá là hung thủ tận lực đi bố trí. Nay liền giống như là bọn hắn trong bóng đêm cố gắng lục lọi đi tới, cho là phía trước là thần bí kinh khủng không biết, lại đột nhiên phát hiện chỉ là có người ở cố ý trêu cợt bọn hắn, loại này cực lớn tâm lý chênh lệch để cho bọn hắn nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Lao đầu tử kia cau mày, trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn, lúc này những cái kia nếp nhăn bởi vì hắn nhíu mày lộ ra sâu hơn. Hắn chậm rãi nói, đây cũng quá bất khả tư nghị, chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng thật sự có quỷ quái quái phá. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự giễu, lại có chút phẫn nộ. Người trẻ tuổi cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, chúng ta còn ở lại chỗ này nhi lo lắng hãi hùng, không nghĩ tới lại là dạng này. Trong ánh mắt của hắn lập lòe tức giận hỏa hoa, hắn cảm thấy chính mình giống như là một đứa ngốc, bị người chơi tại giữa lòng bàn tay. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhìn xem phản ứng, khe khẽ thở dài nói, đây chính là tội phạm giàu hoạt chỗ, bọn hắn lợi dụng mọi người đối với không biết sợ hãi, để che giấu tội của mình. Nhưng chân tướng luôn có đại bạch một ngày. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua lời nói tràn đầy chính nghĩa cảm giác, hắn giống như là hắc ám, bên trong một ngọn đèn sáng, xua tan trong lòng mọi người sợ hãi cùng mê mang mình. Lúc này, cái kia phi chủ lưu cũng lại nhịn không được, hắn giống to, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi biết chân tướng liền có thể như thế nào? Các ngươi căn bản không có chứng cứ. Trong ánh mắt của hắn mặc dù có một tia chột dạ, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cười lạnh một tiếng nói, không có chứng cứ. Chúng ta chỉ cần đi cái kia tòa cao ốc bên trong lục soát một chút, nhất định có thể tìm được ngươi cùng đồng bọn của ngươi lưu lại dấu vết để lại. Hơn nữa, ta tin tưởng chung quanh khẳng định có không ít người thấy qua các ngươi ra vào cái kia tòa cao ốc, chẳng lẽ không phải chứng cứ sao? Chương 969 đánh xuyên tất cả phòng tuyến chương 969 đánh xuyên tất cả phòng tuyến Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lời nói để cho cái kia phi chủ lưu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, môi của hắn khẽ run, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả mỉm cười nói, xem ra cảnh sát đã nhận được tin tức chạy đến. Nguyên lai, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trước khi tới liền đã thông tri cảnh sát, hắn biết một khi tiết lộ chân tướng thì nhất định phải có pháp luật tới chế tài những thứ này tội phạm. Cái kia hai cái tội phạm nghe được tiếng còi cảnh sát, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn biết tận thế sắp xảy ra, muốn chạy trốn khỏi lại phát hiện đã không đường có thể trốn. Cái kia gương mặt có tổn thương sẹo nam nhân từ trong đại lâu bật ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, vừa chạy một bên hô, các ngươi đừng nghĩ bắt được ta. Nhưng không có chạy bao xa liền bị chạy tới đồng phục cảnh sát. Mà cái kia phi chủ lưu nhìn xem đồng bọn bị bắt, biết cũng khó thoát pháp bóng, hắn vô lực ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua đi ra phía trước nói, các ngươi phạm vào tội ác cuối cùng là phải chịu đến trừng phạt. Ba người kia nhìn xem tội phạm bị bắt, trong lòng chính nghĩa cảm giác lấy được thỏa mãn cực lớn. Lão đầu tử cảm khái nói, may mắn mà có Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, nếu không phải là hắn, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Người trẻ tuổi cũng liền gật đầu liên tục nói, đúng vậy à, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả thực sự là thật lợi hại. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả chỉ là khiêm tốn cười một cái nói, đây đều là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Ở tòa này nhìn như bình thường thành thị bên trong, lại cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Có như vậy hai người, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả cùng cái kia phi chủ lưu, bọn hắn phạm vào không thể tha thứ tội ác, trở thành hung thủ giết người. Ta nghĩ cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên mới thuận lợi đem có thể nhìn trộm đến đối diện lầu 2, những cái kia hộ gia đình toàn bộ đều cho đuổi ra ngoài. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Quả âm thanh tại trong căn phòng mở tối quanh quẩn. Đây là bọn hắn tội ác trong kế hoạch một bộ phận, vì không để tội của mình bị phát hiện, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những cái kia vô tội các gia đình, có thể chỉ là tại trong lúc lơ đãng có thể sẽ thấy cái gì thứ không nên thấy, liền bị vô tình xua đuổi. Cái này cũ nát nhà trọ nhỏ không khí chung quanh, cũng bởi vì bọn họ hành vi trở nên âm trầm. Ta muốn hỏi một chính là muốn giấu ở cái kia. Một khi thật sự cho bộ quang sau đó đâu, duy nhất có thể chứng minh ngươi, chính là hung thủ đó đồng phạm. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ qua ánh mắt lạnh lùng rơi vào phi chủ lưu trên thân. Cái này nhà trọ nhỏ là bọn hắn chỗ ẩn thân, cũng là bọn hắn tội ác giường ấm. Phi chủ lưu trên mặt có vết sẹo này giống như một cái sỉ nhục tiêu ký, để cho hắn không cách nào giống người bình thường ra vào cao ốc đi mua sắm sinh hoạt cần thiết. Cho nên Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ quả mới lựa chọn khoảng cách này cao ốc bên cạnh vô cùng cũ nát nhà trọ nhỏ cư trú, vì chính là chiếu cố cái này đồng bạn sinh hoạt ư. Bọn hắn cho là như vậy thì có thể tránh thoát hết thảy, chờ đợi danh tiếng đi qua sau vụng trộm chuồn ra quốc, đi một cái không có người biết bọn hắn địa phương, tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Kỳ thực, lại nói đến lúc này Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ quả còn thật sự không thể không nói hai người kia mặc dù là hung thủ giết người, nhưng mà ở một phương diện khác gặp chết, còn có thể nhìn ra kinh khủng một mặt. Bọn hắn tâm tư kín đáo, vì đạt đến mục đích có thể không từ thủ đoạn. Mỗi một cái trình tự tựa hồ cũng đi qua chú tâm chú tính, từ xua đuổi hộ gia đình đến lựa chọn chỗ ẩn thân, giống như một tấm hắc ám vong đang từ từ mở ra. Ta nghĩ ngươi nguyên bản các loại, đây hết thể danh tiếng đều đi qua sau đó đâu. Liền len lén chuồn ra quốc, nhưng mà cái này hy vọng, chỉ sợ bây giờ, cũng cần bị lỡ. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ qua hai tay chống nạnh, khắp khuôn mặt là loại kia thấy rõ hết thể biểu lộ. Hắn tựa hồ đã nghe được vận mệnh gõ chuông tang, nhưng nghĩ tại thời khắc cuối cùng dãy rủa một chút. Trong ánh mắt của hắn lộ ra không cam lòng, phản phất tại trách cứ vận mệnh bất công, vì cái gì bọn hắn chu tâm bày kế hết thể sẽ đi hướng thất bại. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe được, cái này phá diệt tiếng bước chân đã tới gần a. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ qua âm thanh giống như băng lãnh lưỡi dao, cắt vỡ trong phòng không khí trầm muộn. Lúc này, cái kia còi cảnh sát âm thanh giống như ác ma gào thét, từ bên ngoài nhà trọ truyền vào. Một tiếng kia âm thanh sắc bén kêu to, giống như là tại tuyên cáo bọn hắn tận thế sắp xảy ra. Phi chủ lưu nghe được thanh âm này, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, hắn trốn ở trong góc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra bị cảnh sát bắt được sau tình cảnh, tay lạnh như băng còn tay, âm u nhà tù, còn có cái kia vô tận thẩm phán. Nói cho ngươi một cái vô cùng bất hạnh tin tức, kỳ thực ta tại mới vừa rồi ra tòa cao ốc này thời điểm, đều sớm đã gọi điện thoại tìm người của cảnh sát tới, cho nên kế tiếp ngươi là chạy không thoát. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ qua lời nói giống như một gọn cỏ cuối cùng, triệt để ép vỡ phi chủ lưu tâm lý phòng tuyến. Chương 970 hết thảy tan thành bọt nước, chương 970 hết thảy tan thành bọt nước, nội tâm của hắn tràn đầy tuyệt vọng, vốn cho là còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ hết thảy đều tan thành bọt nước. Đáng giận. Phi chủ lưu phát ra tuyệt vọng gầm thét. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình ngày bình thường chú ý cẩn thận, lại tại hôm nay bị đột nhiên người xuất hiện phá vỡ tất cả kế hoạch. Hắn cái kia phi chủ lưu ăn mặc, đã từng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiêu chí, bây giờ lại lộ ra buồn cười như vậy được cười. Cái kia vẽ lấy đồ án kỳ quái quần áo, cái kia đủ mọi màu sắc tóc, đều ở đây một khắc đã mất đi ý nghĩa. Nhất là đang nghe được, cái này đều bên ngoài nhà trọ cái chủng loại kia tiếng còi cảnh sát, một tiếng, phảng phất giống như là tại đòi mạng, rõ ràng nghe được, lúc này cái này phi chủ lưu, hoàn toàn trong lòng hầm mất. Thân thể của hắn như trong gió lá rụng run rẩy, ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể chạy trốn mở miệng, nhưng cái này nho nhỏ gian phòng, giống như một cái lồng giam, đem hắn gắt gao vây khốn. Các ngươi đều đuổi nhanh mau tránh ra cho ta. Phi chủ lưu cái gì đều không để ý tới, trong mắt của hắn chỉ có cái kia phiến thông hướng tự do môn. Hắn vọt thẳng đến cánh cửa kia vọt tới, giống như một cái bị vây ở lồng bên trong dã thú, liều lĩnh muốn xông phá lồng giam. Mà tại bên ngoài nhà trọ, gian vừa mới tại trong cửa hàng tiện lợi chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Trong cửa hàng nhân viên bán hàng ngồi ở chỗ đó càng không ngừng nhìn xem tivi, gian lại không quan tâm. Nàng luôn cảm thấy chung quanh có một loại bất an không khí, mặc dù nàng không biết thực chất chuyện gì xảy ra, thế nhưng loại mơ hồ bất an giống như một mảnh mây đen bao phủ tại trong lòng của nàng. Nàng đứng ở đó người đàn ông bên cạnh, tựa hồ dạng này có thể làm cho nàng cảm giác an toàn một điểm. Nhưng tại cửa ra vào lề mà lề mề nửa ngày sau, nàng vẫn là quyết định rảo bước tiến lên nhà này nhà trọ. Khi mới vừa đi vào nhà trọ, đâm đầu vào lại là cái kia phi chủ lưu muốn vọt qua thân ảnh. Cho ta nhanh tránh ra. Phi chủ lưu hô to, thanh âm của hắn bởi vì sợ hai cùng phẫn nộ mà trở nên bặm mẹo. Đối với bất luận cái gì ngăn tại trước mặt mình người, hắn đều coi là địch nhân. Lúc này dáng người dị thường gầy nhỏ hắn, nhìn thấy đứng ở cửa gian, nội tâm lại có một tia mừng rỡ. Dù sao đi qua ngắn ngủi này ở chung, hắn tựa hồ có thể xem thấu gian sợ hãi của nội tâm. Thế là hắn trực tiếp dùng món kia phía trên vẽ lấy hắc khô lâu đầu áo sơ mi che lại đầu của mình, tiếp đó hướng về phía trước vọt tới. Nội tâm của hắn hiện ra một chút xíu mừng thầm, hắn nghĩ chỉ cần từ nơi này trong đại lâu môn đi ra ngoài, như vậy bị bắt lại thời gian có thể sẽ lâu hơn một chút, nói không chừng còn có thể đào thoát đâu. Nhưng đối với lúc này ngăn ở cửa lớn gian tới nói, cái này đâm đầu vào người để không biết làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng không rõ cái này người điên cuồng tại sao muốn hướng về chính mình xông, nàng chỉ cảm thấy nguy hiểm đang từng bước tới gần. Thân thể của nàng giống như là bị định trụ, không cách nào xây dịch. Gian xuất hiện đối với phi chủ lưu tới nói là một cái ngoài ý muốn, đối với Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả tới nói cũng là một cái biến số. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả vốn cho là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, nhưng gian xâm nhập để cho thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Hắn không biết gian sẽ làm ra dạng gì phản ứng, cũng không biết nàng sẽ hay không ngăn cản phi chủ lưu chạy trốn. Mà đối với gian tới nói, nàng chỉ là một cái vô tội quấn vào bản hôn loạn người, nàng không biết cái này trong căn hộ cất giấu như thế nào tội ác, cũng không biết chính mình sắp gặp phải dạng gì nguy hiểm. Lúc này, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, thanh âm kia phảng phất tại thúc giục tất cả mọi người làm ra lựa chọn phi chủ lưu liều lĩnh hướng về gian phóng đi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng. Gian muốn tránh né, nhưng hai chân của nàng giống như là bị đổ trì trầm trọng. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả đột nhiên hô lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng. Phi chủ lưu không để ý đến Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả mà nói, hắn tiếp tục hướng về gian phóng đi. Ngay tại hắn sắp đụng vào gian thời điểm, gian đột nhiên hướng về bên cạnh lóe lên, phi chủ lưu một cái lảo đảo kém chút ngã xuống. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, tiếp tục hướng về cửa ra vào phóng đi. Ngay tại hắn sắp lao ra cửa thời điểm, một đám cảnh sát vọt vào. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc đem phi chủ lưu bao vây lại. Không được lúc đích. Đám cảnh sát la lớn. Phi chủ lưu trận to hai mắt, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết đã không đường có thể trốn, thân thể của hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả nhìn đến một màn này, bất đắc dĩ mà thở dài chính là. Chương 971 Ôn Ôn Nhu Nhu Tiểu Lan, chương 971 Ôn Ôn Nhu Nhu Tiểu Lan, hắn biết kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, hướng về cảnh sát đi đến. Trên mặt của hắn không có trước đây loại kia phách lối cùng tự tin, thay vào đó là một loại sâu đậm mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Nhanh lên mau tránh ra cho ta, bằng không ta liền ăn ngươi. Tên địa trong miệng phun ra câu này để cho người ta không nghĩ ra mà nói, âm thanh tại cái này có chút âm trầm hoàn cảnh bên trong quanh quẩn. Mặt của hắn là loại kia điển hình phi chủ lưu tạo hình, tóc nhuộm tiêu xài một chút mì đỏ gì, giống như là treo lên một mảnh quái dị tạm bao. 963 bây giờ, trên người hắn món kia in đầu lâu áo sơ mi bị hắn dùng sức kéo lên, đem mặt mình che hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi lộ ra hung quang ánh mắt, phảng phất như vậy thì có thể đem người hù sợ. Gian đứng ở nơi đó, trong lòng lại không sợ hãi chút nào. Nhìn xem trước mắt cái này hài hước ra hỏa, trong lòng lấy, chẳng lẽ chính là con khỉ nói mời tới đầu bước sao? Gian cũng không phải loại kia sẽ bị dễ dàng hù dọa người, nàng thở nhỏ luyện tập cả, thân thủ mạnh mẽ lạ thường. Chỉ thấy nàng đống nhiên nắm chặt nắm đấm, cái kia tinh tế lại tràn ngập sức mạnh cánh tay cấp tốc vung ra, hung hăng một quyền liền đập vào tên kia trên bụng. Một quyền này xuống, liền như là trọng truy đánh vào trên mặt trống, phát ra tiếng vang nặng nề. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả ở một bên nhìn xem, trên mặt không kinh ngạc chút nào. Đối với gian thân thủ, có thể biết rõ, gian giống như là một đầu dấu ở dịu dàng ngoan ngoan dưới bề ngoài tiểu báo săn, chỉ cần nàng nhận định là địch nhân, liền sẽ buộc phát ra lực lượng kinh người. Tại trong thế giới của nàng, chỉ cần là nàng cảm thấy bản thân có thể đánh ngã đồ vật, liền không có không chiến thắng được. Cái kia bị đánh trúng bụng ra hỏa, giống như một cái bị đâm thủng khí cầu, gào một tiếng hét thảm, cả người không người xuống, co lại thành một đoạn. Nhưng gian công kích còn không có ngừng, nàng ngay sau đó lại là một cước đáng nghiêng. Một cước này phảng phất mang theo tiếng gió gào thét, tinh chuẩn rơi vào tên kia trên thân. Chỉ thấy tên kia giống như một cái bị quăng lên vải rách búp bê, ở giữa không trung không bị khống chế chuyển hai cái vòng, tiếp đó nặng nề mà té lăn trên đất, vung lên một mảnh cho bụi. Đối với Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả tới nói, đây hết thể giống như là dựa theo kịch bản đang tiến hành. Dù sao gian thế nhưng là tại cả nước cả trên giải thi đấu cầm qua vô địch người, đối phó loại này tiểu lưu manh, liền như là voi giẫm chết một con kiến giống như nhẹ nhõm. Nhưng đối với những cái kia một mực đem gian coi như là nhu nhược giống như con thỏ nhà trọ hộ gia đình tới nói, một màn này thật sự là quá làm cho người ta giật mình. Bọn hắn ngày bình thường nhìn thấy gian, lúc nào cũng ôn ôn nhu nhu, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, không nghĩ tới nàng lại có như thế bạo lực một mặt. Gian vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình bàn tay, giống như vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Trong ánh mắt của nàng lộ ra tự tin cùng kinh thường, nói, chỉ cần không phải quỷ, những vật này ta mới sẽ không sợ chứ. Thần thái kia, phản phất nàng là không biết sợ hai nữ chiến sĩ, bất luận cái gì tà ác ở trước mặt nàng đều phải run lẩy bẩy. Chuyện kế tiếp tiến triển được 10 phần thuận lợi. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả tại sự tình phát sinh trước tiên liền báo cảnh sát, mà hắn trong cục cảnh sát cũng có một chút quan hệ, cho nên cảnh sát rất nhanh liền chạy tới cái này cụ nát đại công tước ngụ bên trong. Cái kia tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, cuối cùng tại nhà trọ phía trước im bặt mà dừng. Một đám cảnh sát cấp tốc vào bảo, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền khống chế được cục diện lúc này, cái kia nằm trên đất trên bảng phi chủ lưu đã triệt để mộng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang, giống như nhang muỗi xoay một vòng, thậm chí hoàn toàn không thanh tỉnh, đối với chung quanh phát sinh sự tình không phản ứng chút nào. Cảnh sát không tốn sức chút nào liền đem hắn khảo đứng lên, cái này nhắc lên nhà này nhà trọ nháo quỷ nghe đồn thủ phạm chính, Newton dùng loại này hoang đường thủ đoạn tới ẩn tàng mấy năm trước chuyện xảy ra, cuối cùng vẫn không thể đào thoát luật pháp chế tài. Mà cái kia bị chỉ ra trốn ở cũ nát nhà trọ bên cạnh bức bỏ trong đại lâu mặt xẻo 2.1 khuôn mặt, cũng không thể thoát khỏi cảnh sát đuổi bắt. Mấy năm trước bọn hắn phạm vào sự tình cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Làm cảnh sát đem hắn từ cái kia âm u trong góc bắt được, hắn còn Newton phản kháng, nhưng ở cảnh sát uy nghiêm phía dưới, hắn rất nhanh liền từ bỏ chống cự. Cứ như vậy, hai cái này nhiều năm trước phạm phải phóng hỏa án hung thủ, cùng với cái này liên tiếp náo quỷ bạo động sau lưng kẻ đầu têu, đều bị bắt giữ quy án, náo quỷ nghe đồn cũng theo đó hạ màn. Bất quá, đại gia trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, mấy năm kia phía trước đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì đâu. Chương 972 chiến thắng trước đây sợ hãi, chương 972 chiến thắng trước đây sợ hãi, vì cái gì bọn hắn sẽ trốn ở cái địa phương? Tại sao muốn dùng náo quỷ loại phương thức để che giấu chân tướng đâu? Thế là, tại trong cục cảnh sát đối bọn hắn tiến hành cường điệu hỏi thăm. Cái kia hai cái khi xưa hung thủ giết người, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, cuối cùng giao phó hết thảy. Nguyên lai, 4 năm trước món kia án mạng, sau lưng cất giấu một hồi bởi vì tiền tài dựng lên rồi rắm. Bọn hắn muốn làm một đám vì tiền cái gì cũng làm được đi ra người. Tại một lần đề cập tới kết xù kim tiền trong giao dịch, bởi vì chia của không đều sinh ra mâu thuẫn, tiến tới đã dẫn phát sát cơ. Bọn hắn muốn cho rằng hết thảy đều làm được thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng vẫn là bị người phát hiện dấu vết để lại. Vì che giấu tội của mình, bọn họ nghĩ tới rồi dùng nháo quỷ nghe đồn tới dọa nhà này trong căn hộ người, để cho đại gia không dám tới gần gian kia cất giấu bí mật gian phòng 17. Bọn hắn cho là như vậy thì có thể vĩnh viễn che giấu mình tội ác, lại không nghĩ rằng vẫn là bị gian cùng tạ kệ xì ị xì quả dạng này dũng cảm lại người thông minh cho nhìn đấu. Tạ kệ xì ị xì quả nghe xong bọn hắn giảng thuật, không khỏi tràn ngập cảm khái lắc đầu. Hắn muốn cho là cái kia bị đốt chết người là vô tội người bị hại, không nghĩ tới vậy mà cũng là hai người kia đồng phạm. Trên thế giới này sự tình thật là tràn đầy phức tạp cùng bí quyệt, có đôi khi chân tướng thường thường so hư cấu cố sự càng thêm ly kỳ. Tại cái này cũ nát trong căn hộ đã từng tràn ngập sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ bầu không khí, bây giờ cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Những cái kia đã từng bị nháo quỷ nghe đồn dọa cho phát sợ các gia đình nhóm cũng cuối cùng có thể thở phào một cái. Gian cùng tạ kệ xì ỉ xì quả trở thành đại gia trong lòng anh hùng, sự dũng cảm của bọn họ cùng trí tuệ để cho cái này nhà trọ một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Nhưng chuyện này ảnh hưởng cũng không có liền như vậy kết thúc. Đối với gian tới nói, nàng lần này sự kiện bên trong một lần nữa nhận biết mình sức mạnh. Nàng ý thức được chính mình không còn vẹn vẹn cái kia trong mắt mọi người cần bảo vệ yếu đuối nữ hải, nàng có thể bảo hộ năng lực của người khác. Mà tạ kệ xì ỉ xì quả cũng càng thêm khắc sâu hiểu được nhân tính phức tạp. Hắn biết trên thế giới này có rất nhiều người sẽ vì lợi ích không từ thủ đoạn, mà chân tướng thường thường liền giấu ở những cái kia nhìn như hoang đường biểu tượng phía dưới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngũ bên trong sinh hoạt dần dần khôi phục bình thường. Bọn nhỏ lại tại trong viện vui cười chơi đùa, các lão nhân ngồi ở trên ghế dài phơi nắng nói chuyện phiếm. Nhưng mỗi khi có người nhắc lên lần kia náo quỷ sự kiện lúc, tất cả mọi người sẽ nhịn không được cảm thán gian dũng cảm và tạ kệ xì ỉ xì quả trí tuệ. Mà gian cùng tạ kệ xì ỉ xì quả cũng tại lần này sự kiện sau đó trở thành càng thêm thân mật bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ thủ hộ lấy cái này đã từng bị bóng tối bao phủ nhà trọ, bảo đảm ở đây không còn bị bất luận cái gì tà ác quấy nhiễu. Nhà này cũ nát nhà trọ đã trải qua cuộc phong ba này sau đó, phản phất cũng có sinh mạng mới. Trên vách tường những cái kia loang lổ vết tích không còn lộ ra như vậy âm trầm, ngược lại giống như là tuế nguyệt lưu lại riêng biệt tân ký. Hoa trong sân cây cỏ mục tại dương quang chiếu dọi xuống càng thêm sinh cơ bừng bừng, phản phất cũng tại vì này phen thắng lợi mà gieo họ. Mà cái kia hai cái bị giam trong tù tội phạm chỉ có thể tại hối hận trung độ qua bọn hắn quãng đời còn lại, bọn hắn tham lam cùng tàn nhẫn cuối cùng để cho bọn hắn đã mất đi tự do, cũng đã trở thành mọi người trong miệng mặt trái tài liệu giảng dạy. Cái này tùy theo tạ kệ xì ỉ xì qua dẫn theo gian đi tìm những cái kia thần thần quỷ quỷ sự tình, cứ như vậy hoàn mỹ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cái kia một hồi tìm kiếm hành trình giống như là một hồi tràn ngập kỳ huyễn sắc thái mạo hiểm, bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong nghi ngờ giang đầy tình cảnh, cuối cùng lại phát hiện những cái kia nhìn như thần bí khó lường chuyện quỷ quái bất quá là một chút xảo diệu chướng nhãn pháp thôi. Cho nên nói tóm lại, những cái kia quỷ quái sự tình toàn bộ đều là một chút chướng nhãn pháp. Tạ kệ xì ỉ xì quả tổng kết bọn hắn trước đây kinh nghiệm, trong giọng nói mang theo một loại thoải mái, phản phất là giải khai một cái khốn nhiều thật lâu câu đố. Ân. Gian nhẹ nhàng lên tiếng, suy nghĩ của nàng đắm chìm tại trong trước đây đủ loại. Lúc này, bọn hắn dạo bước tại đêm khuya đầu này trong hẻm nhỏ, chỉ có phủ tạ dị người một tia nửa điểm ánh đèn, 980 giống trong bóng tối lóe lên yếu ớt tinh thần. Nhưng mà, gian lại cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới, giống như đều tràn đầy dũng khí. Đó là một loại tại đã trải qua trước đây tìm tòi sau đó, nội tâm nhận được trưởng thành thể hiện. Nhất là hồi tưởng lại, tại sao cùng cái thời khắc kia, cái kia phi chủ lưu nam đầu đội lấy, vẽ lấy đầu lột sơ áo, liền hướng chính mình xông, hơn nữa còn chuẩn bị hù dọa bộ dáng của mình. Gian đều cảm giác được chính mình, đều nhanh có chút không khỏi tức cười. Chính mình cũng không phải tiểu hải tử, vật như vậy, như thế nào có thể liền đem chính mình bị dọa cho phát sợ đâu. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, khoe miệng mang theo một vòng tự tin nụ cười. Ta bây giờ đã căn bản không sợ cái quỷ gì. Nói đến lúc này gian, trên mặt biểu hiện đó là tương đối tự hào. Nàng giống như một cái mới vừa học được bay lượn chim nhỏ, chiến thắng trong lòng đối với thiên không sợ hãi, bây giờ tràn đầy đối với chính mình khẳng định. Chương 973 nhà máy rượu rất hiếu kỳ, chương 973 nhà máy rượu rất hiếu kỳ, bởi vì ta tin tưởng, trên thế giới này căn bản là không có quỷ a. Thanh âm của nàng tại trong hẻm nhỏ nhẹ nhàng quanh quẩn, giống như là tại hướng hắc ám tuyên cáo chính mình không sợ. Thật sao? Tạ kệ xỉ ỉ xỉ qua nhẹ giọng đáp lại, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khó mà nắm lấy thần sắc. Người thế nào? Nghe đang tại phía sau mình, tạ kệ xỉ ỉ xỉ qua cái kia yếu ớt truyền đến âm thanh, giống như muốn nói cho chính mình, sự tình gì tựa như, gian lập tức liền một điểm tò mò hỏi. Vậy ngươi xem nhìn, ta là ai nha? Tạ kệ xì ỉ xì qua âm thanh mang theo một loại thần bí giọng điệu. A, chán ghét kế tiếp nhìn thấy, liền có chút quá mức kinh dị. Gian trực tiếp thấy tạ kệ xì ỉ xì qua, hai con mắt cũng đã chảy ra huyết lệ dáng vẻ, lại thêm trắng cùng như quỷ màu da, trực tiếp liền dọa đến cùng như con thỏ, hướng về bên ngoài chạy đi. Tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc, nguyên bản tràn ngập dũng khí tâm trong nháy mắt bị sợ hãi chiếm giữ, sự sợ hãi ấy giống như mãnh liệt thủy triều, lập tức đem nàng bao phủ. muốn biết, sợ quỷ loại tâm tính này, nhưng ngươi cái này mê người một cái địa phương à, nếu như cứ như vậy dễ dàng, đem cái này manh điểm cho từ bỏ mà nói, như vậy cũng liền có chút thật là đáng tiếc. Tạ Kệ Xi Yi Xi qua nhìn xem gian đi xa bóng lưng, cười tự đủ. Tiếng cười của hắn tại trong hẻm nhỏ quen quẩn, mang theo một loại trò đùa quái đản được như ý sau vui vẻ. Ha ha. Hắn vừa cười, một bên hướng về gian chạy tới phương hướng chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thấy chạy ở phía trước, hoảng hốt chạy bờ gian, cảm giác thật sự là có chút thật là đáng yêu. Tóc của nàng đang chạy trốn có chút lộn xộn, giống như một cái bị hoảng sợ nai con. Chán ghét. Gian lần này thật là tức giận. Vốn đang bởi vì hôm nay chậm bên trên, Tạ Kệ Xi Yi Xi qua nhiều lần chiếu cố mình dáng vẻ, trong lòng còn giữ một chút hơi cảm động, bây giờ cứ như vậy toàn bộ đều không cánh mà bay. Nàng cảm thấy Tạ Kệ Xi Yi Xi quá mức, sao có thể dạng này trêu cợt chính mình đâu. Cước bộ của nàng dần dần chậm lại, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Náo quỷ sự kiện cứ như vậy, dễ dàng hạ màn. Cái này đêm khuya kinh nghiệm, giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, mặc dù đã chìm xuống, nhưng còn để lại từng vòng gợn sóng. Bất quá tại ngày thứ hai thời điểm, Tạ Kệ Xi Yi Xi quá lại ngoài ý muốn thu đến một cái tin tức mới, đi tới đen trẻ gì bờ lộ sòm tại Tokyo một cái bí mật cứ điểm. Cứ điểm này giấu ở Tokyo phồn hoa sau lưng trong một cái góc, bốn phía đều một chút nhìn như phổ thông nhưng lại lộ ra khí tức thần bí kiến trúc. Tạ Kệ Xi Yi Xi qua đi vào cứ điểm thời điểm, bên trong bầu không khí có chút kiềm chế. Ngươi nói là chúng ta cố ý đặt cái kia báo cáo bị người trộm đi? Tạ Kệ Xi Yi Xi qua cao mày hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghiêm túc. Ân. Ngồi ở Tạ Kệ Xi Yi Xi qua đối diện ả sải, sắc mặt hơi khó coi gật gật đầu. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia áy náy, nàng cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, liền xem như chính mình một cái làm việc bất lợi. A, hai tay của nàng không tự chủ nắm chặt, trong lòng tràn đầy tự trách. Ta nghĩ có thể chính là nhà máy rượu những người kia cho trộm đi. A sải ngẩng đầu nhìn xem Tạ Kệ Xi Yi Xi qua, nói ra chính mình suy đoán dạng này a. Kỳ thực chủ yếu suy nghĩ một chút biết, Tạ Kệ Xi Yi Xi qua cái này toàn bộ Nhật Bản bên này khu vực, nhà máy rượu phạm vi cho quét một lần sau đó, nhất là Tokyo cùng Osaka cường điệu mà cắt tỉa một lần, nhà máy rượu người tại hai cái địa phương sinh tồn liền càng thêm khó khăn. Tạ Kệ Xi Yi Xi qua hai tay giao nhau để ở trước ngực, trầm tư. Hắn biết, hành động của mình không thể nghi ngờ là xúc động nhà máy rượu cái này tổ chức to lớn lợi ích, bọn hắn giống như một cái dã thú bị thương, tất nhiên sẽ tiến hành phản kích. Cho nên đối với kế tiếp tổ chức này phản công, Tạ Kệ Xi Yi Xi qua trong lòng a, sớm đã có dự liệu sự tình, dù sao nếu như như thế im hơi lặng tiếng mà nói, cũng không phải toàn cầu phạm vi xã hội đen tổ chức hắn. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên, giống như là trong bóng đêm tìm kiếm lấy đầu mối gì. Như vậy chủ yếu trông đi, đến tột cùng là cái nào bộ phận? Tạ Kệ Xi Yi Xi qua hỏi, thanh âm của hắn tại an tĩnh trong cứ điểm lộ ra phá lệ rõ ràng. Không nghĩ tới, chờ Tạ Kệ Xi Yi Xi qua đem câu nói này cho hỏi ra sau đó, ngồi ở chỗ đó à sải, lại dùng đến ánh mắt quỷ dị nhìn hắn một cái, tiếp đó nói tiếp. Chính là ngươi khắp nơi ở bên ngoài phá án những cái kia bản án. Nói đến lúc này ả sải có chút mặt mũi tràn đầy không hiểu gãi đầu một cái. Nàng thật sự là không rõ nhà máy rượu người vì cái gì sẽ đối với Tạ Kệ Xi Yi Xi quả phá án những chuyện kia cảm thấy hứng thú đâu. Chương 974 áo khoác màu đen nam tử, chương 974 áo khoác màu đen nam tử, những cái kia bản án nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì, cùng nhà máy rượu lợi ích tựa hồ cũng không có trực tiếp liên quan. Ta cũng không biết bọn hắn vì sao lại đối với cái này vậy mà cảm thấy hứng thú, đến nỗi những thứ khác những vật kia vậy mà một cái cũng không có thiếu. Ả sải thanh âm bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. Thật sao? Tạ Kệ Xi Yi Xi qua nhẹ nói. Đối với vô duyên vô cớ chạy tới chính mình trong cứ điểm, tới trộm đồ người, trong lòng kỳ thực có ý nghĩ của mình. Người khác còn không rõ ràng, hắn chẳng lẽ không biết sao? Tạ Kệ Xi Yi Xi qua trong đầu bắt đầu nhanh chóng cắt tỉa chính mình phía trước phá án những chi tiết kia, tính toán tìm ra nhà máy rượu đối với mấy cái này bản án cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Hắn nhớ tới phía trước tại trong một cái nhà máy bỏ hoang phá án kinh nghiệm. Đó là một cái tràn đầy khí tức âm trầm địa phương, bốn phía tường 560 trên vách hiện đầy loang lổ vết tích, giống như là tuế nguyệt lưu lại vết sẹo. Lúc đó hắn cùng gian cùng một chỗ ở nơi đó tìm kiếm manh mối, trung quanh tràn ngập một loại không khí ngột ngạt. Hắn phát hiện một chút kỳ quái ký hiệu, những phù hiệu kia nhìn như lộn xộn, nhưng lại tựa hồ cất giấu một loại nào đó quy luật. Mà bây giờ, hắn hoài nghi những ký hiệu này có thể cùng nhà máy rượu có liên hệ nào đó. Còn có một lần, tại một cái cổ lão trong trang viên kiến trúc tràn đầy lịch sử phong phú cảm giác, nhưng lại lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Ở nơi đó, hắn phát hiện một bản cổ lão nhật ký, trong nhật ký ghi lại một chút mơ hồ không rõ sự kiện, trong đó dính đến một chút nhân vật thần bí. Hắn lúc đó cảm thấy những nhân vật này có thể là cái nào đó tổ chức phạm tội thành viên, bây giờ nghĩ lại, có thể cùng nhà máy rượu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tạ Kệ Xi Yi Xi qua càng nghĩ càng thấy phải sự tình không đơn giản. Hắn biết, hắn nhất định phải xâm nhập điều tra chuyện này, tìm ra nhà máy rượu trộm đi những thứ này phá án tư liệu chân chính mục đích. Hắn đứng dậy, tại trong cứ điểm đi qua đi lại, cước bộ của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều giống như tại gõ vang tìm kiếm chân tướng chống trận. A Sai, ngươi lại cẩn thận hồi ức một chút, tại báo cáo mất đi phía trước, có cái gì người khả nghi hoặc sự tình xuất hiện tại cứ điểm chung quanh? Tạ Kệ Xi Yi Xi qua hỏi. A sẽ trầm tư một hồi, sau đó nói, ta nhớ được tại báo cáo đánh mất một ngày trước, có một người mặc màu đen áo khoác dài nam nhân tại cứ điểm phụ cận bồi hồi. Hắn mang theo một đỉnh mũ rộng vành tử, thấy không rõ mặt của hắn. Ta lúc đó cảm thấy hắn có chút khả nghi, nhưng mà cũng không có quá để ý. Tạ Kệ Xi Yi Xi qua ánh mắt sáng lên, hắn cảm thấy nam nhân này rất có thể cùng báo cáo mất đi có liên quan. Ngươi có thể miêu tả một chút hình thể của hắn hoặc khác đặc thù sao? Hắn nhìn dáng người tương đối cao lớn, tư thế đi bộ rất có lực lượng cảm giác, giống như là đi qua huấn luyện đặc thù người. À sẽ cố gắng nhớ lại lấy. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong lòng có một chút bước đầu phán đoán, hắn cảm thấy nam nhân này có thể là tiểu hán đặc công. Hắn quyết định từ nơi này nam nhân vào tay, bắt đầu báo cáo điều tra tung tích. Hắn biết, sỏi chìa cái lộ trình đầy giấy nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn đi ra cứ điểm, phía ngoài ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, nhưng hắn vẫn cảm giác không thấy một tia ấm áp. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với chân tướng khát vọng cùng đối với nhà máy rượu âm như cảnh giác. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cứ điểm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm hồi báo cáo, tiết lộ nhà máy rượu sau lưng âm như. Hắn đi tới nam nhân kia đã từng bồi hồi địa phương, quan sát khắp nơi đây là một đầu đường phố tương đối vắng vẻ, hai bên đường phố kiến trúc có chút cũ nát. Hắn ở trung quanh tìm kiếm lấy có thể manh mối, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đột nhiên, hắn tại một cái góc tường phát hiện một cái tàn thuốc này nhìn rất mới, hẳn là trước đây không lâu mới bị ném vứt bỏ. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lấy tàn thuốc, phát hiện trên tàn thuốc có một cái đặc thù tiêu ký, ký hiệu này là nhà máy rượu đặc hữu tiêu chí. Cái này thêm một bước xác nhận suy đoán của hắn. Hắn dọc theo đường đi tiếp tục tìm kiếm manh mối, phát hiện một chút dấu chân mơ hồ. Những thứ này dấu chân thoạt nhìn như là nam nhân dấu chân, hơn nữa dấu chân phương hướng hướng về một cái bỏ hoang thương cố. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong lòng hơi động, hắn cảm thấy kho hàng này rất có thể chính là nam nhân kia chỗ ẩn thân, cũng có thể là báo cáo địa điểm ẩn nút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về thương khố đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Khi hắn tiếp cận thương khố, hắn nghe được bên trong truyền đến một chút âm thanh nhỏ nhẹ. Hắn trốn ở trong một cái góc, lặng lẽ quan sát đến trong kho hàng tình huống. Xuyên thấu qua thương khố cửa sổ, hắn nhìn thấy bên trong có vài bóng người đang lắc lư, trong đó một cái người chính là mặc màu đen áo khoác dài nam nhân. Chương 975 nội tâm sóng to gió lớn, chương 975 nội tâm sóng to gió lớn, hắn nhìn thấy nam nhân kia đang cùng mấy người khác trò chuyện với nhau cái gì, trên mặt bàn để một phần văn kiện kia nhìn rất như là hắn đánh mất báo cáo. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua biết, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tiến vào thương khố, đoạt lại báo cáo. Hắn quan sát một chút thương khố xung quanh, phát hiện thương khố chỉ có một cái cửa vào, hơn nữa cửa ra vào có hai người trông coi. Hắn nghĩ, quyết định từ thương khố nóc nhà tiến vào. Hắn lặng lẽ vòng tới thương khố đằng sau, tìm được một cái có thể leo trèo địa phương, tiếp đó chậm rãi bò lên trên nóc nhà. Khi hắn leo đến nóc nhà, hắn phát hiện nóc nhà có một cái miệng thông gió. Hắn nhẹ nhàng mở ra miệng thông gió, tiếp đó theo đường ống thông gió chậm rãi bò lên đi vào. Động tác của hắn rất nhẹ, chỉ sợ phát ra một điểm âm thanh gây nên người bên trong chú ý. Khi hắn leo đến đường ống thông gió phần cuối lúc, hắn nhìn thấy phía dưới chính là cái kia mấy cá nhân chỗ gian phòng. Hắn tại trong đường ống thông gió chờ đợi cơ hội, hắn biết, hắn nhất định phải nhất kích phải trúng, không thì sẽ là công dã chẳng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia mặc màu đen áo khoác dài nam nhân cầm lấy báo cáo, chuẩn bị rời đi. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua biết, đây là hắn cơ hội tốt nhất. Hắn từ đường ống thông gió bên trong nhảy xuống, hướng thẳng đến nam nhân kia nhào tới. Mấy người kia bị Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, không đợi bọn hắn phản ứng lại, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua đã đoạt lấy báo cáo. Hắn cầm báo cáo, hướng về cửa ra vào phóng đi. Nhưng mà, cửa ra vào hai người rất nhanh liền phản ứng lại, chặn đường đi của hắn lại. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua không có lùi bước, hắn cùng hai người kia triển khai kịch liệt vật lộn. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả thân thủ rất nhanh nhẹn, hắn xảo diệu tránh đi hai người công kích, tiếp đó cho bọn hắn hữu lực đánh trả. Sau một phen kịch liệt vật lộn, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cuối cùng đánh ngã hai người kia, tiếp đó hướng về mặt ngoài kho hàng chạy tới. Hắn thành công đoạt lại báo cáo, nhưng mà hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. Nhà máy rượu âm như không có hoàn toàn tiết lộ, hắn nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Hắn mang theo báo cáo về tới cứ điểm, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong báo cáo nội dung, tính toán tìm ra nhà máy rượu vật chân chính mong muốn. Đang nghiên cứu báo cáo quá trình bên trong, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả phát hiện một chút phía trước không có chú ý tới chi tiết. Những chi tiết này tựa hồ chỉ hướng một cái âm mưu càng lớn, âm mưu này dính đến một chút nhân vật cao tầng cùng một chút thần bí tổ chức. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả biết, hắn gặp phải khiêu chiến càng lúc càng lớn, nhưng mà hắn sẽ không lùi bước. Hắn muốn tiếp tục truy tìm chân tướng, bảo hộ người đứng bên cạnh hắn, tiết lộ cái này giấu ở trong bóng tối cực lớn âm mưu. Gian biết được Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đoạt lại báo cáo, trong lòng cũng hết giận một chút. Nàng đi tới bên người Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả, nhìn xem hắn chuyên chú nghiên cứu báo cáo, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Nàng biết, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua một mực tại vì mạ sở Oxy ma chiến, mặc kệ gặp phải bao nhiêu khó khăn cùng nguy hiểm, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Gian nhẹ nói Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua ngẩng đầu, nhìn xem Gian, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta biết, có ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ càng thêm cố gắng. Ở đó nhìn như bình thường nhưng lại sóng ngầm phun trào đang đi đường, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua toàn dựa vào một loại thần bí cường đại trợ lực, mới miễn cưỡng tránh khỏi có thể xuất hiện cực lớn nguy cơ, cảm giác kia giống như là tại rìa vách núi hành tẩu. Chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Nguyên bản Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả còn tại trong thế giới nội tâm của mình tùy ý chửi bậy lấy, nhưng lại tại nói ra câu nói kia sau đó, trong đầu của hắn phảng phất có một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt đốt sáng lên một ít bị hắn coi nhẹ xóa sình. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn, căn bản cũng không phải là ta, mà là bởi vì uống thuốc rồi sau đó, ngoài ý muốn thu nhỏ hắn. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả ý nghĩ này giống như một cái đột nhiên xâm nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ toàn bộ sự kiện mạch lạc. Chính xác, nếu như cẩn thận đi suy tính mà nói, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả không thể không thừa nhận năng lực trinh thám của mình cũng không có cao siêu như vậy, tại trong dĩ vãng sự kiện, nhiều khi đều dựa vào một chút vận khí thân người trợ giúp đến giải hỏi. Nhưng mà lần này, sự tình lại tiến triển được một cách lạ kỳ thuận lợi, mỗi một cái khâu đều giống như bị chú tâm an bài tốt, để cho những cái kia biết được bộ phận nội tình người không khỏi sinh ra đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả suy nghĩ trôi dạt đến trên thân Tiểu Ai, hắn âm thầm khánh xạ kỳ hôm nay không có đem Tiểu Ai mang theo bên người. Tiểu Ai, cái kia nội tâm có thật sâu bóng tối nữ hải, dù khí của nàng mặc dù tại dần dần tăng trưởng, thế nhưng chút dấu ở đấy lòng đau đớn cũng không phải dễ dàng liền có thể bị xóa, liền như là tuế nguyệt tại cổ lão trên tường thành lưu lại dấu vết loang lổ, cần thời gian dài dằng dặc đi chậm rãi chữa trị. Đó là một loại sâu tận xương tủy đau đớn, dù cho nhìn bề ngoài đã gió êm sóng lặng, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể dẫn phát nội tâm sóng to gió lớn lại. Chương 976 không bị khống chế chim nhỏ, chương 976 không bị khống chế chim nhỏ, sự tình ta đã vô cùng rõ ràng. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đối với mình đặt ở những cái kia trong cứ điểm văn kiện bị trộm chuyện này, biểu hiện phá lệ bình tĩnh. Hắn thấy, này liền giống như là trên sân bóng những cái kia đối thủ đối với chính mình phát ra lại một lần khiêu khích tín hiệu, biểu thị bọn hắn sắp lần nữa xuống tay với mình. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả biết rõ, hành vi của mình gần đây có thể đã khiến cho một ít thế lực cảnh giác, hắn nhất định phải càng cẩn thận hơn mới được. Dù sao, hắn hiện tại đã không còn là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn vây quanh rất nhiều người trọng yếu, cái này một số người giống như là hai dãy dãy hắn trên thế giới này chân quý nhất bảo tàng, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực đi thủ hộ. Nếu như trong bọn họ bất cứ người nào xảy ra chuyện, vậy đối với Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả tới nói, giống như là trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị hung hăng đâm một đao, loại kia đau đớn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn đi tới thế giới này, chính là vì cùng cái này một số người cùng một chỗ trải qua mỗi một cái khó quên trong nháy mắt, nếu như đã mất đi bọn hắn, thế giới này với hắn mà nói liền đã mất đi ý nghĩa. Bất quá ta vẫn cảm thấy có chút không đúng kình địa phương. Nạ Du bị cau mày, bộ dáng kia giống như là một bức tràn ngập thâm ý bức tranh. Hắn vốn là một cái có người khí chất riêng biệt, lúc này nữ trang đại lao dáng vẻ càng là có một phong vị khác. Hắn mọi cử động mang theo một loại ưu nhã cùng thần bí, phản phất cất giấu vô số bí mật không muốn người biết. Bất quá cũng may Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả sớm đã tâm hữu sở trúc, đối với Nạ Du Mị loại này riêng biệt mị lực chỉ là ôm lấy một loại thưởng thức thái độ. Hừ. Nạ Du Mị đối với mình càng ngày càng nữ tính hóa động tác cũng không có chút nào ngượng ngùng. Hắn giống như là một đóa nở rộ tại sơn cốc cũ tĩnh bên trong kỳ hoa, không quan tâm ánh mắt ngoại giới, chỉ án chiếu tiết tấu của mình nở rộ. Sau khi hừ nhẹ một tiếng, hắn liền đem những khả năng kia sẽ có ánh mắt khác thường quên sạch sành sanh, biểu hiện phá lệ tiêu sái. Trong lòng tin tưởng, cấp trên của mình Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả mặc dù có đôi khi sẽ biểu hiện ra một chút khác cảm xúc, nhưng trên thực tế là một người có gan mà không dám làm. Cho nên, hắn tại Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trước mặt hành động càng thêm tự nhiên hào phóng, không có chút nào câu thúc. Về sau cái kia cá biệt báo cáo nhanh cho trộm đi người kia. Không nghĩ tới sau đó, lại còn đem phần báo cáo kia, còn nguyên lại còn đưa chúng ta, loại ý này vị liền có chút không đúng. Nạ Du Mỹ lời nói giống như là một hồi gió lạnh, thổi vào Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong lòng. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong lòng hơi động, hắn kỳ thực cũng cảm thấy chuyện này tràn đầy kỳ quặc. Thật sao? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua ngoài miệng đùa theo, có thể trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Chẳng biết tại sao, đang nghe Hoàn Thành Thực miêu tả cái này trộm báo cáo lại trả lại người báo cáo sau, hắn lại vô hình mà cảm thấy có một chút quen thuộc, phảng phất là chính mình từng tại cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt thấy qua người nào đó. Đó là một loại rất vi diệu cảm giác, giống như là tại trong biển người mênh mông liếc thấy một cái giống như đã từng quen biết bóng lưng, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi cụ thể là ai. Đương nhiên, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua mặc dù trong lòng có chính mình một điểm ngờ tới, nhưng hắn vẫn có chính mình tiểu tâm tư, cũng không có đem chính mình nghĩ nói thẳng ra miệng. Hắn giống như một cái rảo hoạt tiểu hồ ly, đánh lên liếc mắt đại khái. Ánh mắt của hắn trở nên phá lệ nghiêm túc, phảng phất tại tự hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, nói, ta nghĩ bọn hắn có thể là nhìn thấy, những vật này không dùng, cho nên mới còn nguyên trả lại à. Cái này sao có thể đi? Nạ Du Mị đối với Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua loại này rõ ràng qua loa thái độ biểu hiện bất mãn hết sức. Hắn cái kia ánh mắt nhạy cảm phảng phất có thể xem thấu Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua tâm tư, hắn tinh tường biết, lúc này Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua hoàn toàn không quan tâm. Hắn tức giận nói, loại kia văn kiện một dạng đồ vật, nếu là nhìn qua trực tiếp ném đi, không thì càng xong chưa, hà tất lại cố ý đem những vật này cho đưa về. Để chúng ta phát giác được chính mình, đối với những tài liệu kia phải bảo quản vô ý đâu. Ha ha, ngươi nói cũng đúng a. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả xấu hổ mà cười cười hai bốn, hắn cảm giác mình tại lừa gạt người năng lực phương diện này thật sự là quá kém, giống như một cái kém chất lượng diễn viên, dễ dàng liền bị người nhìn thấu mình cho vặt. Mặc kệ nội tâm của hắn đến cùng có muốn hay không về nước, dưới loại tình huống này, vẫn là trước tiên cần phải bày ra coi trọng thái độ mới được. Thế là, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hai tay vuốt ve lấy cằm của mình, cố gắng làm ra một bộ dáng thật sâu suy tư, nhưng tâm tư lại giống như là một cái không bị khống chế chim nhỏ, tại đủ loại khả năng ở giữa bay tới bay lui. Chương 977 tìm được chính xác manh mối, chương 977 tìm được chính xác manh mối. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong đầu không ngừng hiện ra người thần bí kia thân ảnh, hắn tính toán từ sâu trong trí nhớ khai quật ra một chút manh mối. Hắn nhớ lại chính mình kinh nghiệm đã từng trải qua mỗi một cái chẳng cảnh, mỗi một lần gặp nhau, mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn giống như là một cái trong bóng đêm lục lọi tầm bảo giả, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể dấu vết để lại. Người thần bí kia trả lại báo cáo hành vi thật sự là quá khác thường, cái này sau lưng nhất định cất giấu mục đích gì không thể cho người biết. Nạ Du Mị nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua cái kia ra vẻ dáng vẻ thâm trầm, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua chắc chắn là có ý nghĩ của mình, nhưng lại không muốn nói ra. Hắn cũng sẽ không truy vấn, mà là bắt đầu chính mình một lần nữa trải vớt toàn bộ sự kiện chân tướng. Theo văn kiện bị trộn một khắc kia trở đi, đến người thần bí trả lại báo cáo, trong lúc đó nhất định có một người khâu bị bọn hắn không để mắt đến. Lúc này Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ, con mắt đột nhiên sáng lên 17, hắn tựa hồ nghĩ tới một loại khả năng tính chất, nhưng mà khả năng này quá mức kinh người, hắn không dám tùy tiện nói mở miệng. Hắn nhìn một chút Nazumi, phát hiện Nazumi cũng tại chuyên chú tự hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kiên định. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ biết, Nazumi là một cái đáng tin cậy đồng bạn, nhưng mà ý nghĩ này thật sự là quá mạo hiểm, hắn cần càng nhiều chứng cứ hơn tới giúp đỡ chính mình phỏng đoán. Nazumi, chúng ta lại đi những cái kia cứ điểm xem xét ta. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ đột nhiên nói. Hắn cảm thấy những cái kia cứ điểm có thể còn cất giấu một chút bọn hắn không có phát hiện manh mối. Nazumi gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy đây là một ý định không tồi. Thế là, hai người bước lên đi tới cứ điểm đường đi. Dọc theo đường đi, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nazumi cũng không có nói gì. Trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy đủ loại nghi vấn cùng ngờ tới. Gió tại bên thai của bọn hắn gào thét mà qua, giống như là như nói một cái không muốn người biết cố sự. Khi bọn hắn đến cứ điểm lúc, cảnh tượng trước mắt để cho bọn hắn kinh hãi. Trong cứ điểm một mảnh hỗn độn, rõ ràng bị người vượt qua không chỉ một lần. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ nhíu mày, ý hắn biết đến chính mình ý tưởng trước đây có thể là sai lầm. Ở đây đã bị phá hư nghiêm trọng như vậy, còn có thể tìm được đầu mối lưu dụng sao? Nazumi lại không có chút nào nhục trí, hắn bắt đầu cẩn thận tại trong cứ điểm tìm kiếm. Ánh mắt của hắn giống như mắt ương sắc bén, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cũng bị Nazumi chấp nhất lây, hắn cũng gia nhập tìm kiếm đầu mối hàng ngũ. Đột nhiên, Nazumi phát hiện một cái dấu ở trong góc sách nhỏ. Hắn mở quyển sổ ra xem xét, phía trên lít nhít viết đầy một chút kỳ quái ký hiệu cùng với con số. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ, ngươi nhìn cái này. Nazumi đem vợ đưa cho Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ tiếp nhận vợ, cẩn thận nhìn lại. Hắn phát hiện những ký hiệu này cùng với con số dường như là một loại mật mã, nhưng mà hắn cũng không biết như thế nào phá giải. Lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ, tự hỏi phá giải mật mã phương pháp. Ngay tại Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ trầm tư suy nghĩ thời điểm, Nazumi đột nhiên nói, "Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ, ta cảm thấy cái này mật mã có thể cùng người thần bí kia có liên quan." Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ ngẩng đầu, nhìn xem Nazumi. Hắn cảm thấy Nạ Dụ Mị lời nói rất có đạo lý, nếu như có thể phá giải cái này mật mã, có thể liền có thể tìm được người thần bí thân phận. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ quyết định đem cái này vợ mang về, tìm một chút người chuyên nghiệp tới phá giải mật mã. Đi về trên đường, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Hắn không biết cái này trong sổ đến cùng cất giấu bí mật gì, cũng không biết bí mật này sẽ hay không đem bọn hắn đưa vào một cái tình cảnh càng nguy hiểm. Nhưng mà, vì tìm ra chân tướng, hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Trở lại chỗ ở sau, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ tìm được một vị am hiểu phá giải mật mã bằng hữu. Vị bằng hữu này nhìn thấy vợ sau, cũng là nhíu mày. Hắn biểu thị cái này mật mã vô cùng 543 phức tạp, cần một chút thời gian tới phá giải. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ gật đầu một cái, hắn biết loại chuyện này gấp không được. Đang chờ đợi giải mã và suốt quá trình bên trong, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn bắt đầu điều tra những khả năng kia cùng người thần bí người có liên quan viên. Bọn hắn đi thăm rất nhiều địa phương, hỏi thăm rất nhiều người. Nhưng mà, mỗi một lần lấy được đáp án cũng là phủ định. Để cho Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn bắt đầu hoài nghi phương hướng của mình có chính xác không. Nazumi lại an ủi hắn nói, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ, không nên nản chí. Chúng ta bây giờ chỉ là còn không có tìm được phương hướng chính xác mà thôi. Chỉ cần chúng ta kiên trì, rồi sẽ tìm được đầu mối. Ngay tại Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cảm thấy lúc tuyệt vọng, bằng hữu của hắn đột nhiên chạy tới nói cho hắn biết, mật mã đã phá giải. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ vội vàng tiếp nhận phá giải sau nội dung xem xét, trên đó viết một cái địa chỉ cùng một cái tên. Chương 978 dẫn xà xuất động thủ pháp. Chương 978 dẫn xà xuất động thủ pháp. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị liếc nhau một cái, bọn hắn biết địa chỉ này cùng tên có thể chính là giải khai người thần bí thân phận mấu chốt. Bọn hắn không chút do dự hướng về cái kia địa chỉ xuất phát. Khi bọn hắn đến chỗ cần đến lúc, phát hiện đó là một cái nhà máy bỏ hoang. Trong nhà xưởng tràn ngập một cỗ mùi gây muối, bốn phía im ắng, để cho người ta cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà máy, tim đập của bọn hắn không tự chủ được tăng tốc. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trong góc chui ra. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị sợ hết hồn, bọn hắn lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Bóng đen chậm rãi đến gần, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là một đứa bé trai. Tiểu Nam Hải trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn nhìn xem Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị, phản phất thấy được cây cỏ cứu mạng. "Đại ca ca, các ngươi là tới cứu ta sao?" Tiểu Nam Hải thanh em run rẩy nói. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị liếc nhau một cái, bọn hắn không biết thằng bé trai này vì sao lại ở đây. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi, "Tiểu bằng hữu, ngươi vì sao lại ở đây à?" Tiểu Nam Hải không nói, "Có một người xấu đem ta đưa đến nơi này, hắn nói nếu như ta không nghe lời, liền sẽ đem ta bắn đi." Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị tâm bên trong căng thẳng, bọn hắn ý thức được thằng bé trai này có thể cùng người thần bí có quan hệ. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ sao an ủi Tiểu Nam Hải nói, "Tiểu bằng hữu, không cần phải sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi có thể nói cho ta nhóm cái tên xấu xa kia hình dạng thế nào sao?" Tiểu Nam Hải gật đầu một cái, hắn bắt đầu miêu tả cái tên xấu xa kia dáng vẻ. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị nghe xong, trong lòng cả kinh. Cái tên xấu xa này dáng vẻ vậy mà cùng bọn hắn thần trong lòng bí người giống nhau đến mấy phần. Ngay tại Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quạ cùng Nạ Dụ Mị chuẩn bị thêm một bước hỏi thăm Tiểu Nam Hải thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân. Bọn hắn ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy một người mặc người quần áo màu đen xuất hiện tại trước mặt. Trên mặt của người này mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn. Các người rốt cuộc đã đến. Người áo đen lạnh lùng nói. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cùng Nạ Dụ Mị cảnh giác nhìn xem người áo đen, bọn hắn không biết người áo đen này muốn làm gì. Người áo đen chậm rãi đến gần bọn hắn, tiếp đó từ trong ngực móc ra một phần văn kiện. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cùng Nạ Dụ Mị một mắt liền nhận ra, phần văn kiện này chính là phía trước bị trộm đi phần báo cáo kia. Các ngươi một mực đang tìm cái này a? Người áo đen đem văn kiện đưa cho Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả tiếp nhận văn kiện, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ người áo đen này tại sao muốn đem văn kiện còn cho bọn hắn. Người áo đen tựa hồ nhìn ra Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả nghi hoặc, hắn cười một cái nói: "Kỳ thực, ta trộm phần văn kiện này chỉ là vì gây nên chú ý của các ngươi. Ta có một cái chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi." Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cùng Nạ Dụ Mị nhìn xem người áo đen, chờ đợi hắn nói tiếp. Người áo đen hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi nói: "Các ngươi bên cạnh có một cái phản đồ." Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cùng Nạ Dụ Mị nghe xong, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn không bên cạnh tin tưởng sẽ có phản đồ. Người áo đen nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, tiếp tục nói: "Tên phản đồ này một mực tại hướng chúng ta truyền lại tin tức của các ngươi. Ta trộm văn kiện cũng là vì khảo thí các ngươi một chút phản ứng." Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cùng Nạ Dụ Mị trong đầu cấp tốc thoáng qua mỗi một cái có thể người. Bọn hắn không biết tên phản đồ này đến cùng là ai. Người áo đen tựa hồ nhìn ra tâm tư của bọn hắn, hắn nói: "Tên phản đồ này chính là ngay tại người áo đen sắp nói ra phản đồ tên thời điểm, đột nhiên một tiếng súng vang phá vỡ bình tĩnh. Người áo đen ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cùng Nạ Dụ Mị bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn. Bọn hắn vội vàng tìm kiếm người nổ súng, nhưng bốn phía cũng không có phát hiện bất luận người nào dấu vết. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả ngồi xổm người xuống, xem xét người áo đen thương thế. Người áo đen đã thoi thoát, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng nói: "Các ngươi nhất định muốn cẩn thận." Tiếp đó liền nhắm mắt lại. Đó là một cái nhìn như bình thường nhưng lại quần quần sóng ngầm buổi chiều. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả, Hạ Tô Dị hơi dị cùng Nạ Dụ Mị ba người ngồi quanh ở một gian hơi có vẻ trong căn phòng mở tối kéo. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương và khí tức thần bí, phản phất một tràng phong bạo sắp xảy ra. "Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn ý vị là cái gì đây?" Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cau mày, con mắt chăm chú nhìn trước mặt cái nào đó điểm, giống như là đang nỗ lực xem thấu cái kia giấu ở sau lưng trận tướng. "Ta nghĩ bọn hắn khả năng lại là biểu hiện ra trạng huống của các ngươi, chúng ta toàn bộ đều biết loại ý tứ này." Hạ Tô Dị hơi dị hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm thúy suy xét. Hắn cái kia gò má đen thui tại cái này trong căn phòng mở tối lộ ra càng thêm thần bí, phản phất bản thân hắn chính là một cái bí ẩn. Càng có thể sẽ đi nói, muốn nói bọn hắn bây giờ nghĩ dẫn xà xuất động đối tượng, cho nên cho cố ý chế tạo cái bẫy này đâu. Chương 979 mắt mù Hạ Tổ Dị hỡi gì, chương 979 mắt mù Hạ Tổ Dị hỡi gì. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả tiếp tục phòng đoán lấy, thanh âm của hắn tại trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, gây nên tầng tầng gợn sóng. "Ngươi nói hay là ta nói đối với không đúng đâu?" Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả. Hạ Tổ Dị hỡi gì hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu kia sáng. "Ngươi làm sao chạy đến tới nơi này?" Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đột nhiên giống như là phản ứng lại cái gì tựa như, trợn to hai mắt nhìn xem Hạ Tổ Dị hỡi gì. Hôm nay căn bản cũng không có cố ý mời qua Hạ Tổ Dị hỡi gì đi tới nơi này, không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà ngoài ý muốn chui ra. Điểm này căn bản cũng không trọng yếu. Hạ Tổ Dị hỡi gì đối với chính mình không mời mà tới, kia là không có một điểm ngượng ngùng. Hắn nên ngang tùy tiện kéo một cái ghế ngồi ở phía trên, cái ghế cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh tại yên tĩnh này trong phòng phá lệ thế. Tiếp đó hắn trực tiếp triển khai chính mình suy luận, giống như là một vị sắp lên đài 137 biểu diễn diễn viên, tự tin tràn đầy. Nói đến đây sự kiện, để cho ta càng thêm không hiểu được một điểm chính là, nếu như đây là bẫy dập mà nói, tại sao muốn cô ý lượn quanh như thế một vòng lớn, khiến cho phiền toái như vậy đâu? Hạ Tổ Dị hơi dị chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc. Hắn giống như là một cái bén nhạy chó săn, người được tung tích con mồi nhưng lại có chút nhìn không thấu. Nói cũng đúng a. Nghe xong cái này mười phần có ý kiến suy luận sau đó, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả suy nghĩ của hắn, liền hoàn toàn đổ quân dụng bước hơi dị cho mang lệnh. Ánh mắt của hắn trở nên có chút mê mang, tư duy giống như là như diều đứt dây. Phát tán tính chất cùng thơ khí bên trong mang một ít và nói: "Diệu chàng những đất kia trong khe chuột, đối với ta hết sức phẫn hận, điểm ấy là có thể biết. Cho nên bọn hắn vì cố ý đem ta dẫn ra ngoài phương pháp chắc có rất nhiều loại, nhưng mà vì sao lại cố ý muốn loại phương pháp đâu?" Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả thanh âm bên trong mang theo vẻ không hiểu, tay của hắn không tự chủ trên bàn nhẹ nhàng đập, phản phất là đang nỗ lực gõ ra đáp án. "Không đúng." Cái này sâu đậm suy nghĩ một vòng sau đó, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cảm thấy bên cạnh chính mình đang ngồi đầu than đen này, thật sự là có chút quá trớn mắt. Hắn gọi thẳng đến hắn ngữ khí nghiêm khắc nói: Ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tức giận. "Đừng tiếp tục cho ta giả bộ ngớ ngẩn, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tụt cùng là làm sao tới được nơi này?" Cơ thể của Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua nghiêng về phía trước, giống như là muốn đem Hạ Tổ Dị hỡi gì xem thấu. "Ha ha." Nói đến chỗ này Hạ Tổ Dị hỡi gì, đó là ngay cả một điểm biểu tình ngượng ngùng cũng không có, dương dương đắc ý, dùng tay chỉ ạ sai nói: "Điểm này nhưng là chẳng thể trách ta, đương nhiên là bên cạnh ngươi vị mỹ nhân này, bảo ta tới nhà." Hạ Tổ Dị hỡi gì khẽ miệng hơi hơi dương lên, nụ cười kia tại hắn đen thui trên mặt lộ ra phá lệ chói mắt. "Mỹ nhân?" Đối với vị này Nạ Du Mị, Hạ Tổ Dị hơi gì vậy mà trực tiếp gọi là mỹ nhân, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đều không biết nên như thế nào chửi bậy. Dù sao vị này mắt mù, liền là nam hay là nữ đều phân không rõ ràng, cũng không biết ngăn đón đến Tokyo cái địa phương, đến tột cùng có thể trên đỉnh có tác dụng gì. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả tại trong lòng âm thầm phúc phỉ, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khinh thường. Bất quá nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình vị đại mỹ nữ này, cũng không thể không thừa nhận, loại trang phục này đích xác đem nữ tính ý vị biểu hiện mười phần. Muốn biết hôm nay ạ sải là mặc một cái đồ vest, ở đây sau trực tiếp lênh lẹ đâm một cái bím tóc dài tử, biểu hiện mười phần tư thế hiên ngang dáng vẻ. Đến nỗi ngực bình thường, điểm này ngươi chẳng lẽ không cho phép một ít người bẩn đủ sao? Có câu châm ngôn nói rất hay, ngực không thẳng dùng cái gì bình thiên hạ. Cho nên trực tiếp nhận lầm, cũng là tình có thể hiểu nha. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ánh mắt tại trên thân nạ dù mị dao động, trong lòng mặc dù có chút khinh thường hạ tổ gì lợi gì xưng hô, nhưng cũng không thể không thừa nhận nạ dù mị riêng biệt bị lực. Muốn biết ta vị này thám tử lương danh, hạ tổ gì hơi gì đi tới nơi này, đây chính là nhất định có thể cho ngươi giúp được một tay a. Hạ tổ gì hơi gì vô bộ ngực của mình, một mặt tự tin địa đạo. Trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, phản phất đã thấy chính mình giải khai bí ẩn một khắc này. Vị này thật là ta mời tới, ta cũng cảm thấy chuyện gần nhất có chút không đúng kỉnh, cho nên muốn tìm một người hỗ trợ phân tích một chút, năng lực của người này cũng là biết. Nói đến lúc này, Nạ Du Mị biểu tình trên mặt lại đổi thành một bộ dáng vẻ lo lắng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia lo nghĩ, đó là đối với không biết nguy hiểm sợ hãi, dù sao đối mặt với nhà máy rượu, loại này xuyên quốc gia hình cỡ lớn tổ chức, chỉ cần không phải đầu góc thiếu gân, đều biết cảm thấy có từng tia e ngại. A chương 980 an toàn đường ống thông gió, chương 980 an toàn đường ống thông gió, cho nên ở vào nhiều người sức mạnh lớn ý nghĩ. Lại thêm trước mắt đầu than đen này, hạ tổ gì hơi gì, ở một phương diện khác đích thật là biểu hiện tương đương đặc sắc, cho nên cứ gọi qua cùng một chỗ thảo luận, vậy thì chẳng có gì lạ. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn biết bây giờ cũng không phải xoắn suýt hạ tổ gì hỡi gì làm sao tới thời điểm, dù sao nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu nhất. Tốt ta, nếu đã tới, vậy chúng ta liền hảo hảo phân tích một chút. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả thở dài nói. Hạ tổ gì hỡi gì lập tức tinh thần, hắn từ trên ghế ngồi thẳng người, ánh mắt trở nên càng thêm chuyên chú. Chúng ta trước tiên từ đã biết tin tức vào tay, nhà máy rượu những người kia tại sao muốn thiết trí dạng này một cái nhìn như phức tạp cả mấy đâu. Nếu như là nhằm vào Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả mà nói, bọn hắn nhất định có càng trực tiếp phương thức, trừ phi hạ tổ gì hỡi gì lời nói đột nhiên dừng lại, hắn giống như là nghĩ tới điều gì thứ then chốt. Trừ phi cái gì? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả vội vàng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Trừ phi bọn hắn muốn che giấu mục đích khác. Hạ tổ gì hỡi gì chậm rãi nói, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy. Có thể cái bẫy này chỉ là một cái nguy trang, bọn hắn chân chính muốn việc làm là tại chúng ta bị cái bẫy này hấp dẫn lực chú ý thời điểm, tại hắn địa phương tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Có thể có kế hoạch gì đâu? Nạ Du Mị nhịn không được hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Đây chính là chúng ta cần phải đi tìm tòi nghiên cứu. Hạ tổ gì hơi gì nghiêm túc nói, chúng ta muốn một lần nữa xem kỹ nhà máy rượu tất cả hành động, xem có cái gì dị thường không địa phương. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu nhớ lại nhà máy rượu trước đây đủ loại cử động. Những cái kia nhìn như dậy tán sự kiện tại trong óc của hắn không ngừng mà thoáng qua, hắn tính toán từ trong tìm được một chút liên quan. Ta nhớ được có một lần, nhà máy rượu người tại một cái nhà máy bỏ hoang phụ cận hoạt động thường xuyên, nhưng lúc ấy chúng ta cho là bọn hắn chỉ là đang tiến hành một chút thông thường giao dịch, bây giờ nghĩ lại, có thể ở trong đó có cái gì bí mật. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nói, vậy chúng ta phải đi cái kia vứt bỏ nhà xưởng xem. Hạ tổ gì hơi gì lập tức nói, nhưng vậy quá nguy hiểm, chúng ta không biết nơi đó có bao nhiêu bọn hắn người. Nạ Du Mị lo âu nói, nguy hiểm là khẳng định, nhưng mà nếu như chúng ta không biết rõ ràng chân tướng, chúng ta liền vĩnh viễn ở vào bị động. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua kiên định nói, thế là ba người quyết định đi tới cái kia vứt bỏ nhà xưởng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà máy, xung quanh tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, giống như là hóa học vật chất tiết lộ hương vị. Cổng chính nhà máy đóng chặt lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cũ nát kiến trúc phát ra tiếng két. Hạ tổ gì hơi gì trước tiên tới gần đại môn, hắn cẩn thận quan sát lấy đại môn xung quanh, tính toán tìm được tiến vào phương pháp. Nơi này có một cái khóa, nhưng nhìn đã rất cũ kỹ, cũng có thể cậy mở. Hạ tổ gì hơi gì nhẹ nói. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lấy ra một cái công cụ, đưa cho Hạ tổ gì hơi gì. Cẩn thận một chút. Hắn dặn dò. Hạ tổ gì hơi gì thuần thục cậy ra khóa, đại môn từ từ mở ra, phát ra một hồi tiếng vang nặng nề. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà máy, bên trong lờ mờ vô cùng, chỉ có mấy sợi tia sáng từ cũ nát nóc nhà khe hở bên trong xuyên thấu vào. Nơi này nhìn rất lâu không có e sợi. Nạ Du Mị nhẹ nói, không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Hạ tổ gì hơi gì nhắc nhở. Bọn hắn tại trong nhà xưởng bốn phía tìm kiếm lấy, đột nhiên, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả phát hiện một cái dấu ở trong góc gian phòng. Cửa phòng đóng chặt lại, môn thượng có một cái kỳ quái tiêu chí. Cái nhãn hiệu này, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cau mày nói. Hạ tổ gì hơi gì nhìn kỹ một chút tiêu chí, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Đây là nhà máy rượu đặc thù tiêu chí, trong phòng này nhất định có đồ trọng yếu. Bọn hắn tính toán mở ra cửa phòng môn, nhưng là cửa lại bị gắt gao khóa lại. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra cánh cửa này. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nói. Liên tại bọn hắn tìm kiếm mở cửa phương pháp thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân. Không tốt, có người thời. Nạ Du Mị khẩn trương nói. Ba người lập tức trốn đi, bọn hắn ngừng thở, nhìn xem một đám mặc người quần áo màu đen hướng về bọn hắn đi tới. Cái này một số người biểu lộ nghiêm túc, cầm trong tay vũ khí, nhìn mười phần nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh đi bọn hắn. Hạ tổ gì hơi gì nhỏ giọng nói. Bọn hắn lặng lẽ tại trong nhà xưởng xuyên qua, tính toán tìm được một cái an toàn địa phương. Đột nhiên, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua phát hiện một cái đường ống thông gió, hắn chỉ đường ống thông gió làm. Chương 981 vô thượng vinh dự, chương 981 vô thượng vinh dự, chúng ta có thể từ nơi này chạy đi. Ba người cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào đường ống thông gió, bọn hắn tại chật hẹp trong đường ống bỏ lấy, sau lưng truyền đến những người kia tiếng hô hoán. Bọn hắn phát hiện chúng ta không thấy. Nạ Du bị khẩn trương nói, đừng hốt hoảng, chúng ta chỉ cần một mực hướng về phía trước bỏ là được rồi. Tạ Kệ Si ỉ Si qua sao an ủi đạo. Bọn hắn tại trong đường ống thông gió bỏ lên rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái cửa ra. Bọn hắn từ mở miệng bỏ ra, phát hiện mình đi tới phía sau hàng. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nạ Du Mỹ hỏi. 75 ba chúng ta hay là muốn nghĩ biện pháp mở ra gian phòng tiêm môn, có thể bên trong có chúng ta câu trả lời mong muốn. Hạ Tổ gì hời gì kiên định nói. Bọn hắn một lần nữa nhiễu trở về nhà máy, lần này, bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn. Bọn hắn tìm được một loại khác mở cửa phòng phương pháp, thành công mở ra gian phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, bên trong trưng bày một chút kỳ quái dụng cụ cùng văn kiện. Tạ Kệ Si ỉ Si qua cầm lấy một phần văn kiện, nhìn kỹ một chút. Chút văn kiện cũng là liên quan tới một loại kiểu mới dược vật nghiên cứu phát minh kế hoạch. Tạ Kệ Si ỉ Si qua kinh ngạc nói, xem ra nhà máy rượu chân chính mục đích là nghiên cứu phát minh loại này kiểu mới dược vật. Hạ Tổ gì hơi gì nói, nhưng mà bọn hắn tại sao muốn thiết trí cạm bẫy để che giấu mục đích này đâu? Nạ Du Mỹ hỏi. Có thể loại này thuốc nghiên cứu phát minh là không được cho phép, bọn hắn không nghĩ bị người phát hiện. Tạ Kệ Si ỉ Si qua phòng đón đạo. Lúc thảo luận, đột nhiên nghe được một hồi tiếng cảnh báo. Không tốt, chúng ta phát cảnh báo. Hạ Tổ gì hơi gì nói, chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây. Tạ Kệ Si ỉ Si qua nói. Ba người vội vàng rời phòng, bọn hắn hướng về nhà máy bên ngoài chạy tới. Sau lưng truyền đến nhà máy rượu nhân viên đuổi theo âm thanh, bọn hắn đem hết toàn lực chạy nhanh. Cuối cùng, bọn hắn thành công thoát đi nhà máy. Bọn họ đứng tại nhà máy bên ngoài, thở hổn hển. Bây giờ ta biết nhà máy rượu mục đích, nhưng mà chúng ta còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Tạ Kệ Si ỉ Si qua nói. Đây là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng mà chúng ta sẽ không lùi bước. Hạ Tổ gì hơi gì kiên định nói. Nạ Du Mi nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Có các ngươi tại, ta tin tưởng ta nhất định có thể thành công. Nói nghiêm túc, nếu như đối phương thật là vì làm ra loại này, đã thảo kinh xà sự tình, chúng ta cũng đã rất khó khăn đoán ra đối phương bước kế tiếp hành động. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả nhíu chặt lông mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo âu. Hắn biết rõ, đối mặt giảo hoạt như vậy đối thủ, một khi đối phương áp dụng loại này sách lược, thế cục sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Điểm này ngươi liền không hiểu được. Hạ Tổ gì hơi gì nhíu lông mày, khoe miệng hơi hơi dương lên, hắn cái kia tự tin tràn đầy bộ dáng cùng Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả lo nghĩ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lúc này Hạ Tổ gì hơi gì đối với trong chuyện này một ít bộ phận then chốt đã có tương đương thông suốt kiến giải. Hắn giống như là một cái nắm giữ bộ phận mê để tìm ra lời giải giả, đang có chút hăng hái mà nhìn xem những cái kia còn tại trong sương mù đám người. Trọng yếu như vậy một việc, nếu như không có nghĩ ra một điểm đầu mối mà nói, ta sẽ không chủ động xin đi tới chỗ này. Hạ Tổ gì hơi gì hai tay ôm ở trước ngực, lồng ngực hơi hơi nô lên, cô này kiêu ngạo nhiệt tình giống như một cái đắc thắng gà trống. Ánh mắt kiên định của hắn sáng tỏ, phản phất tại cặp con mắt kia sau đó, cất giấu vô số giải khai câu đố manh mối. Đối với chuyện này, ta coi lại báo cáo sau đó đích xác có một chút tiểu ý nghĩ. Nói đến đây, Hạ Tổ gì hơi gì trên mặt trực tiếp lộ ra một loại nào đó nắm chắc phần thắng nụ cười. Nụ cười kia giống như là một đạo tảng sáng ánh dạng đông, tại cái này tràn ngập nghi ngờ bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt. Trong tươi cười của hắn có tự tin, có đối với sắp triển khai kế hoạch chờ mong, cũng có đối đối thủ một sự coi thường. Dù cho đạt không thành dự chủ hy vọng mục tiêu, nhưng mà dầu gì cũng là có thể. Trực tiếp thiết lập một cái bẫy, để cho đối phương trộm gà không thành lại mất nắm tóc. Hạ Tổ gì hơi gì âm thanh mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định, hắn vừa nói, vừa dùng tay trên không trung ra dấu. 2.5 phảng phất cái kia cái bẫy cũng tại trước mắt của hắn hình thành, chỉ còn chờ địch nhân một đầu chui vào. Thật sao? Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua trong thanh âm tràn đầy sâu đậm hoài nghi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hạ Tổ gì hỡi gì, ánh mắt kia giống như là muốn xuyên thấu linh hồn của hắn, tìm ra lời hắn bên trong sơ hở. Nhưng Hạ Tổ gì hỡi gì lại trực tiếp đem Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ qua loại này ánh mắt hoài nghi trở thành đối với mình một loại sùng bái, da mặt dày phải trực tiếp thu sạch xuống. Hắn còn cố ý ưỡn ngực, giống như là tại tiếp thụ một loại nào đó chi cao vinh dự vô thượng. Chương 982 một loại khác dưới đĩa đèn thì tối. Chương 982 một loại khác dưới đĩa đèn thì tối. Ta nhớ được ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi ở lưng nhà tiệm cơm thời điểm cùng những người kia giao thủ qua một lần. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả không còn xoắn xuýt tại Hạ Tổ gì hỡi gì thái độ, mà là đem đề tài chuyển hướng đã từng phát sinh sự kiện. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt bên trong mang theo kỷ niệm màu sắc, những cái kia khi xưa xuất hiện ở trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện. Đối với trước mắt Hạ Tổ gì hỡi gì, nói thẳng lên chính sự, Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả cũng là trực tiếp gật đầu một cái. Đối với đã từng phát sinh sự kiện kia, hắn còn không có quên đâu, ký ức đó là tương đối khắc sâu. Đó là một hồi kinh tâm động phách tao nội chiến, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy nguy hiểm cũng không biết, đến nay hồi tưởng lại, hắn tâm còn có thể không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Lúc kia ta là cùng tiểu ai, tại trong gặp tịt cổ cái kia một việc, đến cuối cùng, ta cũng liền trực tiếp đem hắn cho làm thịt, 17 dù sao những loại người này tuyệt đối không thể tha thứ. Tạ Kệ Sỉ ỉ Sỉ quả trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia lanh khốc. Tịt cổ, cái kia đã từng mang đến cho hắn rất nhiều tên phiền toái, cuối cùng vẫn thua ở trong tay. Nhưng hắn biết, cái này sau lưng ẩn tàng bí mật còn xa xa không có bị tiết lộ. Đúng, ta kỳ thực chính là chuyện này. Hạ Tổ gì hơi gì đi về phía trước một bước, biểu lộ của hắn không còn là hi hi ha ha, mà là trực tiếp nghiêm túc. Không khí chung quanh tựa hồ cũng theo hắn biểu lộ biến hóa mà trở nên ngưng trọng lên, một loại khẩn trương không khí tại giữa hai người lan tràn ra. Kỳ thực từ sau sự kiện kia, ta liền có một cái sâu đậm hoài nghi, đó chính là Disco đến tuột cùng là như thế nào, đem cái kia nguyên bản không nên tại trên tay hắn yến hội khăn tay, thay thế đến trên tay mình. Hạ Tổ gì hơi gì cau mày, trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc. Vấn đề này giống như một quả hạt giống, tại trong đầu của hắn mọc rễ nảy mầm, không gãy lìa cọ sát lấy suy nghĩ của hắn. Ta còn nhớ rõ đã từng, tại chuyện kia sau tháng qua, hung án phát sinh qua sau đó, người hiểm nghi phạm tội hoàn toàn có 7 người, cái này cùng vào lúc đó, cô chính mình cũng không có nghĩ đến, khăn tay loại vật này liền dễ như trở bàn tay lộ ra ngoài. Hạ Tổ gì hơi gì vừa nói, một bên trong phòng giả bước. Cước bộ của hắn có chút gấp gáp rút, phảng phất muốn thông qua loại phương thức tới giải quyết nội tâm hoang mang. A Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả âm thanh có chút trầm thấp, hắn tựa hồ đã đoán được Hạ Tổ gì hơi gì muốn nói. Theo lý thuyết vào lúc đó, trong hội trường nhất định tồn tại Disco đồng bọn. Đều dùng không được Hạ Tổ gì hơi gì nói ra, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đem hắn muốn nói đi ra ngoài đồ vật, toàn bộ đều nói ra. Hắn hít vào một hơi thật dài, phảng phất là muốn đem những cái kia giấu ở ký ức chỗ sâu chi tiết một lần nữa tỉnh lại. Dù sao mặc dù chuyện lần đó đi qua lâu như vậy, nhưng mà hồi tưởng lại vẫn có một điểm kinh tâm động phách. Cho nên từ đó về sau, mỗi khi nhớ tới chuyện kia, đều có loại hoài nghi, dù sao Disco một người là, căn bản không có khả năng làm ra những chuyện kia. Hắn chỉ là toàn bộ trong âm mưu một con cờ, sau lưng tất nhiên có lực lượng cường đại hơn đang thao túng hết thảy. Cho nên tại cái kia trong hội trường, tuyệt đối là có hắn đồng bọn, nhưng mà sau đó càn quét Nhật Bản địa khu thời điểm, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhưng căn bản không có phát hiện, tại Tokyo một khối này có cái này nhân vật nặng cấp này liền giống như là trong bóng đêm tìm kiếm ẩn tàng địch nhân, rõ ràng biết bọn hắn tồn tại, làm thế nào cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn, loại kia cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại không ngừng mà đánh thẳng vào Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nội tâm. Nhưng mà bây giờ vậy mà xuất hiện, tại bí mật của mình trong cứ điểm, bị trộm đi văn kiện là chuyện, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả biết tuyệt đối là có người đào thoát, bằng không thì không có khả năng một cái tiểu lâu la liền có thể làm được. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút tức giận, chính mình sơ sẩy vậy mà để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, đây là hắn không thể chịu được. Hắn không tám không nhóm tất nhiên biết chính mình sẽ trước tiên đón nhận cảnh sát chương trình, theo lý thuyết bây giờ tự tay, sợ tự mình kín đáo đưa cho cô. Rất có thể ở đó, sáu mặt khác đón nhận tra hỏi hình phạm bên trong. Hạ Tổ gì hơi gì dừng bước, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, giống như trong bóng đêm phát hiện một tia ánh dạng đông. Nói thật có điểm đạo lý. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả phát hiện mình đích xác đem vừa mới cái kia tin tức trọng yếu cấp quy lại, dù sao tại cái này chứng minh cái kia còn lại 6 người, không phải hung thủ sau đó liền dễ như trở bàn tay đến buông tha. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong lòng âm thầm trách móc chính mình sơ suất. Đây coi như là một loại khác dưới đĩa đèn thì tối sao, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả tại biết tin tức này sau đó, lập tức phải đem lần trước phát sinh vụ án lại cho lột đi ra, dù sao chỉ cần có ghi chép, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đều là có thể tra được. Chương 983 thừa cơ lẹn vào mấy người chương 983 thừa cơ lẹn vào mấy người Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua ngồi trước bàn làm việc, chất trên bàn đầy đủ loại văn kiện cùng tư liệu, cũng là liên quan tới lần kia con hộ phạm điểm sự kiện cùng với về sau liên quan vụ án ghi chép. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà nghiêm túc, từng chữ từng câu xem xét những cái kia văn kiện, tính toán từ trong tìm được một chút bị bỏ sót manh mối. Hạ Tổ gì hơi gì cũng không có nhàn rỗi, hắn trong phòng đi tới đi lui, trong đầu không ngừng suy tư đủ loại khả năng. Ngươi nhìn cái này. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua đột nhiên cầm lấy một phần văn kiện, chỉ vào phía trên một hàng chữ nói: ở đây nhắc tới lúc đó đang tra hỏi quá trình bên trong, có một cái người hiểm nghi biểu hiện rất kỳ quái, hắn lúc nào cũng né tránh một chút liên quan tới Disco vấn đề. Hạ Tổ gì hơi gì bu lại, nhìn một chút phần kia văn kiện, con mắt hơi hơi nheo lại, đây quả thật là rất khả nghi, có thể hắn chính là chúng ta muốn tìm cái kia đồng bọn. Nhưng mà chúng ta không thể chỉ dựa vào điểm này liền kết luận hắn chính là đồng bọn, còn cần càng nhiều chứng cứ hơn. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua cẩn thận nói. Vậy chúng ta liền từ hắn bắt đầu điều tra, một lần nữa xem kỹ bối cảnh của hắn, quan hệ nhân mạch cùng với hắn tại sự kiện phát sinh trước sau tất cả hành động. Hạ Tổ gì hơi gì kiên định nói. Thế là hai người bắt đầu xâm nhập điều tra. Bọn hắn liên lạc lúc đó tham dự tra hỏi cảnh sát, lấy được càng nhiều liên quan tới cái kia người hiểm nghi chi tiết. Đồng thời, bọn hắn còn đã điều tra hắn vòng xã giao, phát hiện hắn cùng với một chút nhân vật khả nghi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Theo điều tra xâm nhập, bọn hắn phát hiện cái này người hiểm nghi tại sự kiện phát sinh phía trước đã từng cùng một tổ chức bí ẩn có tiếp xúc. Tổ chức này sau lưng tựa hồ cất giấu âm mưu to lớn, mà con hộ phản điểm sự kiện chỉ là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận. Xem ra chúng ta chạm đến một cái đại phiền toái. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cao mày nói. Càng lớn phiền phức, càng có thể chứng minh chúng ta tìm đúng phương hướng. Hạ Tổ gì hơi gì lại tràn ngập đấu trí. Bọn hắn tiếp tục khai quật cái này thần bí tổ chức tin tức, phát hiện tổ chức này dính đến nhiều lên trộm cướp, buôn lậu cùng với ám sát sự kiện. Thế lực của bọn hắn trải rộng Nhật Bản các nơi, thậm chí tại trên quốc tế cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Chúng ta nhất thiết phải hành sự cẩn thận, người của cái tổ chức này đều rất nguy hiểm. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhắc nhở. Ta biết, nhưng mà chúng ta không thể lùi bước, nhất định muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hạ Tổ gì hơi gì nắm chặt nắm đấm. Ở trong quá trình điều tra, bọn hắn phát hiện tổ chức này dường như đang đưa ra một cái âm mưu càng lớn. Bọn hắn đánh cắp Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cứ điểm bí mật văn kiện có thể chỉ là vì thu hoạch cái nào đó trọng yếu bộ môn tin tức tương quan, mà hạng mục này một khi bị bọn hắn lợi dụng, sẽ đối với toàn bộ Nhật Bản thậm chí thế giới tạo thành nguy hại to lớn. Chúng ta nhất thiết phải ngăn cản bọn hắn. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Chúng ta trước phải tìm được nơi ở của bọn hắn, tiếp đó nhất cử diệt đi bọn hắn. Hạ Tổ gì hơi gì nói. Thế là Hai người bắt đầu thông qua đủ loại con đường tìm kiếm tổ chức này tổng bộ địa điểm. Bọn hắn từ phía trước điều tra người hiểm nghi vào tay, theo dõi hắn hành động quy tích, phát hiện hắn thường xuyên xuất nhập một cái nhà máy bỏ hoang. Cái kia vứt bỏ nhà xưởng rất có thể chính là nơi ở của bọn hắn. Hạ tổ gì hơi gì nói, chúng ta không thể tùy tiện hành động, trước tiến hành giám thị, thăm dò nhân viên của bọn hắn phân bố cùng phòng ngự tình huống. Tạ Kệ Si ỉ Si qua xây bàn bạc đạo. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn tại vứt bỏ nhà xưởng chúng quanh nhận nút đi, quan sát đến bên trong nhất cử nhất động. Bọn hắn phát hiện tổ chức này phòng thủ vô cùng nghiêm mật, nhà máy chúng quanh hiện đầy camera cùng máy báo động, bên trong còn rất nhiều vũ trang nhân viên. Cái này cũng không dễ đối phó. Tạ Kệ Si ỉ Si qua cau mày nói, chúng ta có thể nghĩ biện pháp chế tạo một chút hỗn loạn, tiếp đó thừa dịp loạn lẻn vào. Hạ Tổ gì hơi gì suy nghĩ một cái biện pháp. Bọn hắn bắt đầu chủ tính một cái tỉ mỉ kế hoạch hành động xong. Đầu tiên, Hạ Tổ gì hơi gì liên lạc vài bằng hữu, để cho bọn hắn tại nhà máy một phương hướng khác chế tạo một chút âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Tiếp đó, Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả và Hạ Tổ gì hơi gì thừa dịp địch nhân bị phân tán lực chú ý thời điểm, từ một cái phòng thủ tương đối yếu địa phương lẻn vào nhà máy. Hành động cùng ngày, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Hạ Tổ gì hơi gì bằng tổ mộ nạ dị công mà chế tạo hỗn loạn, địch nhân phần lớn nhân viên đều bị hấp dẫn tới nhà máy một bên khác. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả và Hạ Tổ gì hơi gì lặng lẽ tiếp cận nhà máy, tránh đi camera cùng máy báo động, thuận lợi tiềm nhập đi vào. Trong nhà xưởng âm u và bức, tràn ngập một cỗ mùi gay mũi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện địch nhân. Tại trong một cái phòng, bọn hắn phát hiện một chút liên quan tới cái kia trọng yếu bộ môn văn kiện, chút văn kiện xác nhận bọn hắn trước đây ngờ tới, tổ chức này đúng là đưa ra một cái âm mưu to lớn. Chương 984 cờ dịt nữ sĩ, chương 984 cờ dịt nữ sĩ, chúng ta nhất thiết phải đem chút văn kiện mang đi, không thể để cho bọn hắn được như ý. Tạ Kệ Si ỉ Si qua thấp giọng nói. Lúc chuẩn bị lấy đi văn kiện, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân. Bọn hắn nhanh chóng trốn đi, chỉ thấy mấy cái vũ trang nhân viên đi tới, trong đó một cái người đúng là bọn họ phía trước hoài nghi cái kia người hiểm nghi. Xem ra chúng ta bị phát hiện. Hạ Tổ gì hơi gì nhỏ giọng nói. Đừng hốt hoảng, chờ đến gần động thủ lần nữa. Tạ Kệ Si ỉ Si qua tỉnh táo nói. Khi những cái kia vũ trang nhân viên đến gần, Tạ Kệ Si ỉ Si qua và Hạ Tổ gì hơi gì đột nhiên phát động công kích. Bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh liền chế phục mấy cái địch nhân. Nhưng mà số lượng của địch nhân nhiều lắm, càng nhiều vũ trang nhân viên hướng về bọn hắn trả tới. Chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây. Hạ Tổ gì hơi gì nói. Tạ Kệ Si ỉ Si qua nhìn xem địch nhân ở chung quanh, con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn phát hiện trên tường có một cái miệng thông gió. Cái này miệng thông gió có thể là bọn hắn chạy trốn 877 cơ hội duy nhất. Thứ nơi đó đi. Tạ Kệ Si ỉ Si qua chỉ lấy miệng thông gió nói. Bọn hắn ra sức hướng về miệng thông gió chạy tới, vừa chạy một bên cùng địch nhân vật lộn. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn chui vào miệng thông gió, thành công thoát đi địch nhân vòng vây. Trên giấy viết, ngoại trừ Tisco bên ngoài người bị tình nghi đâu, cũng chỉ có 6 người này. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ qua âm thanh tại hơi có vẻ trống trải trong phòng quanh quẩn, trong tay hắn nắm thật chặt cái kia chương viết người bị tình nghi danh sách giấy, chân mày hơi nhíu lại. Cái này một số người vậy mà toàn bộ đều là thường thường tại trên truyền thông xuất hiện danh nhân a, nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ quả tìm ra cho hắn một phần kia danh sách sau đó, Hạ Tổ gì hơi gì hoàn toàn liền lâm vào cảm khái bên trong. Ánh mắt của hắn tại trên danh sách lần lượt lướt qua, những cái kia tên quen thuộc giống như là lóng lánh ánh sáng khác thường tinh thần, nhưng lại cất giấu không biết hám. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, những thứ này danh nhân ngày bình thường tại đèn chiếu phía dưới chói lọi, chẳng lẽ sau lưng thật sự cùng những cái kia không thể cho ai biết sự tình có chỗ liên quan. Vốn là còn điểm hoài nghi Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ qua, kết quả thấy được, trên danh sách rõ ràng biết, cờ dít Tân Á đắc tên của người này sau đó, đã cảm thấy chính mình suy đoán, quả nhiên là không có sai. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ quả nhớ tới phía trước trải qua đủ loại dấu vết để lại, những cái kia nhìn như dày tán đoạn ngắn tại trong đầu hắn dần dần chắp vá thành một bức mơ hồ hình ảnh, mà cờ dít Tân Á đắc cái tên này giống như là trong hình mấu chốt ghép hình. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia lo âu, cái nữ nhân tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Bất quá tại chính mình suy đoán ra được những kết quả này sau đó, Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ quả căn bản là không có muốn nói cho Hạ Tổ gì hơi gì ý nghĩ, dù sao người này vẫn là không dính tốt hơn. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ quả biết rõ bí mật này sau lưng ẩn giấu cực lớn nguy hiểm, giống như một cái sâu không thấy đáy hắc động, một khi tới gần liền có thể bị vô tình tổn vệ. Hắn không muốn để cho Hạ Tổ gì hơi gì cũng cuốn vào trong đó, đó là một loại theo bản năng ý muốn bảo hộ. Bất quá không nghĩ tới, còn không có đợi Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ quả đem cái này chủ đề hoàn toàn cho chuyển hướng thời điểm, Hạ Tổ gì hơi gì liền theo phần báo cáo này bên trên, mặt trực tiếp tìm tới chính mình đồ vật mong muốn. Cờ dít Tân Á Đắc, vậy mà trực tiếp bất ngờ biến mất. Hạ Tổ gì hơi gì thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, ngón tay của hắn dừng lại ở trên danh sách cờ dít Tân Á Đắc trên tên, phản phất muốn từ nơi này trong tên tìm kiếm ra nàng biến mất bí mật. Ngươi nói là cái nhà kia là dị thường hiển hách, nổi tiếng nước Mỹ nữ minh tinh sao? Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ quả trang làm lơ đãng hỏi, tim của hắn đập lại không tự chủ được mà tăng nhanh. Thực sự là đem cái này tên người cho xét ra. Kết quả là liền A Sải đều biết người này là cỡ nào nổi danh, dù sao tại trên quốc tế cũng coi như là nhất lưu minh tinh. A Sải nghe được cái tên này, con mắt hơi hơi trợ to, trong đầu hiện ra những cái kia tại trên màn hình TV nhìn thấy hình ảnh, cờ dít Tân Á Đắc cái kia nụ cười mê người, ưu nhã cử chỉ, nhìn thế nào cũng không giống là sẽ cùng người bị tình nghi liên hệ với nhau. Người nói chính là cái kia lao ba lai lịch, cũng vô cùng không biết được cái kia đại mỹ nữ à. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ quả tiếp tục nói, tính toán dùng một loại nhẹ nhõm giọng điệu để che giấu nội tâm thần trương. Người này chính là nữ minh tinh xa lãng Tân Á Đức Hì Tỏ Dị sinh nữ. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ tại trước khi tới đây, hiển nhiên là làm chuẩn bị kỹ lưỡng, trực tiếp đi đem chính mình đạt được tin tức quy nạp sửa sang lại một lần. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, trong đầu không ngừng phân tích đủ loại khả năng. Chương 985 không đáng kể điều tra, chương 985 không đáng kể điều tra. Sa Lãng Tân Á Đức tại ngành giải trí cũng là nhân vật truyền kỳ, nữ nhi của nàng Cờ Dít Tân Á Đức càng là có thụ chú mục, mà bây giờ cái nữ nhân lại trở thành người bị tình nghi, sau lưng đến cùng cất giấu như thế nào phức tạp cố sự đâu. Ta làm qua rất nhiều điều tra, bây giờ trong 6 người cực kỳ có hiểm nghi, hẳn là cái nữ nhân. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ kiên định nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại cố chấp tia sáng. Ta cảm thấy chúng ta không nên muốn như vậy a. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cảm thấy cứ như vậy trực tiếp đi tìm cái kia ma nữ mà nói, vẫn có chút vấn đề, dù sao người khác không biết thân phận của nàng, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hay là tờ trước kia, những sự tình kia nhớ bên trong biết. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, cái này Cờ Dít Tân Á Đắc cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Nàng có được tiên biến vạn hóa dung mạo, giống như thần bí huyết ảnh, để cho người ta nhìn không thấu. Một khi cùng nàng chính diện giao phong, cái kia mức độ nguy hiểm vượt xa đối mặt Gin cùng Bồ Cạ. Gin cùng Bồ Cạ mặc dù lạnh khốc vô tình, nhưng ít ra làm việc phong cách tương đối trực tiếp, mà Cờ Dít Tân Á Đắc giống như là dấu ở trong bóng tối u linh, lúc nào cũng có thể từ không tưởng tượng được địa phương xuất hiện đồng thời cho một kích chí mạng. Ta hy vọng ngươi giúp ta điều tra một chút vật này. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ không để ý đến Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả lo nghĩ, hắn từ trong túi móc ra một tấm bưu thiếp đưa cho Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả. Ân. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hơi nghi hoặc một chút mà tiếp nhận bưu thiếp. Khi theo tay nhận lấy, Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ thứ cho mình một tấm bưu thiếp sau đó. Ở phía trên kia vậy mà chỉ viết một chút điểm đồ vật. Phía trên này giống như chính là một cái địa chỉ internet à, ngươi muốn điều tra cái gì đâu? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả nhìn xem bưu thiếp bên trên cái kia ngắn gọn địa chỉ internet, không hiểu hỏi. Ta chính là muốn biết một chút có quan hệ với người kia sự tình, phía trên này là viết hy vọng nàng có thể tái xuất một chút mê điện ảnh, chỗ cố ý thiết lập địa chỉ internet. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ giải thích nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bưu thiếp, phản phất phía trên kia cất giấu giải khai tất cả câu đố chìa khóa. Ta hy vọng ngươi có thể từ trang web kia phía trên giúp ta thu được một điểm tư liệu. Dạng này có quan hệ với kinh nghiệm của nàng, yêu thích, quen thuộc, hay là loại kia tử trung mê điện ảnh tư liệu cũng có thể. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ một mặt mong đợi nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả. Hắn biết muốn tiết lộ cái nữ nhân khăn che mặt bí ẩn, nhất định phải từ mỗi phương diện vào tay, cho dù là nhìn như không đáng kể chi tiết cũng có thể là trở thành mấu chốt manh mối. Nhìn xem công tác chuẩn bị làm như thế chọn bẹn Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hiện tại cũng không biết nên đến cái nào lời nói, đi qua loa tắc trách hắn tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trước xuống, chuẩn bị trước tiên thu thập một chút có quan hệ với người này được làm. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả bất đắc dĩ mà thở dài, hắn biết Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ một khi quyết định sẽ rất khó thay đổi ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, nếu như chính mình cự tuyệt quá dứt khoát, có thể sẽ gây nên Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ hoài nghi. Tốt nhất lời nói có thể lên mạng, nước ngoài những cái kia ép sẽ trực tiếp điều tra tư liệu của nàng. Dạng này chẳng những có thể ẩn nấp một chút, hơn nữa không thể trêu chọc người khác hoài nghi. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ dặn dò. Ngạch. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả có chút lúng túng lên tiếng. Nhìn xem bây giờ thời khắc này, Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ hoàn toàn không có đem chính mình coi như ngoại nhân bộ dáng. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả chỉ cần thật lúng túng, lấy qua cái kia trường bưu thiếp gãi đầu một cái, trong miệng miễn cưỡng bộ dáng nói: "Như vậy, ta liền miễn cưỡng thử một lần, bất quá ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn những vật này đến tuột cùng là vì cái gì?" Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hắn không rõ Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ tại sao muốn như thế đại phí chu trương đi điều tra một cái nữ minh tinh những thứ này vụn vặt tin tức. Dù sao loại này làm giống như chiến đấu một dạng sự tình, liền một chút xíu việc nhỏ cũng không có buông tha, hơn nữa đại bộ phận đều có một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, không quan trọng. Cái này muốn những vật này chính là có ích lợi gì? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua nhìn xem Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, biết, tại cái này nhìn như bình tĩnh thế giới sau lưng, cất giấu rất nhiều không muốn người biết hắc ám thế lực. Cái này Cờ Dít Tân Á Đắc, mặc dù mặt ngoài là cái nữ minh tinh, nhưng ta hoài nghi nàng cùng những cái kia hắc ám thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng đột nhiên tiêu thất, cùng với nàng vị trí thân phận đặc thù địa vị, đều để ta cảm thấy sau lưng nàng có không thể cho ai biết bí mật. Chúng ta bây giờ làm mỗi một cái điều tra, mỗi một cái nhìn như không quan trọng chi tiết, đều có thể là tiết lộ toàn bộ chân tướng mấu chốt sĩ.